Chương 01, quất, anh quất, cứu mỹ nhân Tô Châu thành, nước ngõ hẻm, cầu nhỏ nhiều, người ta tận gối sông. Thuận dòng nước, đương thuyền nhỏ một đợt ba giao địa tính vào nước ngõ hẻm chỗ sâu, Tô Châu không trải qua ý ở giữa, bộc lộ chính là tiềm tư yếu thái phong vận. Cô Tô cảnh sát, cùng với Ngô Nông mềm giọng, cùng nghe A Giang Nam điệu hát dân gian, lặng yên hiển lộ. Tô Châu, chính là cái này cần chậm rãi bước mạnh làm được ôn nhu hương. Lúc này một tòa cầu nhỏ bên trên, người đến người đi, mọi người vội vã bắt đầu một ngày bận rộn, cùng mọi người khác biệt chính là một người trẻ tuổi chính ngây người tại cầu một bên, nếu có tỉ mỉ người quan sát, tự sẽ phát hiện, người này ở chỗ này đã đứng sắp đến một giờ. Cho nên, ta xuyên qua rồi. Hồn xuyên. Người trẻ tuổi túi đầu nhìn một chút trên người mình cùng chung quanh người đi đường cũng không nhiều lớn khác biệt mà nói. Đồng nhiên, hồi lâu không động người trẻ tuổi vội vàng lao xuống cầu đi, trực tiếp chạy hướng bờ sông. Chỉ gặp hắn cả người ghé vào bên bờ, sau đó chậm rãi đem đầu ngả vào trên mặt sông. Nhìn xem nước sông phản chiếu lấy mặt người, vẫn là mình quen thuộc bộ dáng, người trẻ tuổi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, còn tốt. Tại xác định vẫn như cũng là thân thể của mình về sau, người trẻ tuổi lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy đi đến một gốc dưới cây liễu mặt, dựa vào cây liễu suy nghĩ vừa mới phát sinh hết thảy. Người trẻ tuổi tên là Tô Ngọc, năm nay 24 tuổi, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ người. Sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được công việc phù hợp, liền chạy lên thức ăn ngoài, hôm nay cuối cùng một đơn thức ăn ngoài đưa xong về sau, đã là trong đêm 11 giờ 30 phút, toàn thân mỏi mệt hắn cơi xe điện về nhà, tại một chỗ đường rẽ không có chú ý, bị một cú cực chạy mà đến xe Việt Dã đụng bay, trong trí nhớ mình tại bị đụng vào không trung một khắc này, có một cái phát sáng đồ vật bay vào chán. Mình, tiếp lấy rơi xuống đất cảm giác không có phát sinh, mình khôi phục ý thức sau liền đứng ở vừa mới cầu kia bên trên. Tô Ngọc vỗ vỗ gương mặt, cố gắng để cho mình tỉnh táo, xuyên qua mà thôi, người địa cầu tiêu chuẩn thấp nhất, đầu năm nay, chỉ cần là địa cầu người, đại khái dù sao cũng phải mặc vào như vậy một lần không phải. Đây cũng là cổ đại đi. Tô Ngọc thầm nghĩ. Từ mặc cùng chung quanh phòng ốc kiến trúc hắn có thể khẳng định. Lộc cộc. Đột nhiên, Tô Ngọc bụng truyền đến đói khát tín hiệu, đưa một ngày chuyển phát nhanh hắn cái gì cũng chưa ăn, đã sớm bụng đói kêu bang. Sau đó Tô Duệ sờ khắp toàn thân, sạch sẽ, cái gì đều không có. Không phải đâu, chẳng lẽ vừa chuyển tới liền phải chết đói. Đúng rồi, đạo bạch quang kia. Hệ thống ngươi ở đâu? Tô Duệ hồi tưởng lại kia thần bí xuất hiện bạch quang, vội vàng la lên. Hắc. Vương ơi mở ra. Không đúng, chẳng lẽ ta nhìn lầm, kia bạch quang thật là tiến vào trong thân thể ta, chẳng lẽ lại ta không cái thống? Cái này muốn làm sao chơi a? Tô Ngọc có chút buồn bực. Tại nếm thử vô số loại phương pháp về sau, đều không có đem hệ thống gọi ra, để hắn không thể không hoài nghi mình không có hệ thống, dù sao người xuyên việt cũng không nhất định tất cả đều có hệ thống. Tô Ngọc bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy, đi trở về trên đường, muốn nhìn một chút có hay không biện pháp lấy tới ăn chút gì. Tô Châu thành so với hắn dự đoán còn muốn lớn, người cũng nhiều hơn, Tô Ngọc vừa đi vừa đánh giá chung quanh phong thổ. Hắn phát hiện trên đường có thật nhiều cầm trong tay vũ khí người, không khỏi thầm nghĩ, hẳn là đây là một cái thế giới võ hiệp. Nghĩ tới đây, trong lòng càng là phiền muộn, dựa vào bản thân bản sự có lẽ có thể tìm việc tốn thể lực sống sót, nhưng kia chẳng phải ném đi ngàn vạn người xuyên bề mặt. Đi một ngày, Tô Ngọc càng chạy càng mệt mỏi, thực sự không có biện pháp, vừa mệt vừa đói hắn đi đến một cái góc đường trong ngõ nhỏ, tìm nơi hẻo lánh về sau, dùng một cục gạch đường gối đầu nằm xuống. Dù sao từ hắn đưa thức ăn ngoài bắt đầu đến xuyên qua tới nơi này, hiện tại đã tiếp cận hơn 30 giờ, so sánh với đói khát, hắn càng nóng lòng cần ngủ một giấc. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Ngọc liền ngủ mấy giờ, ngay tại đang ngủ say hắn đột nhiên hai chân đau xót, sau đó thân thể bị một cái nặng đồ vật ngăn chặn. "Ôi!" Là một nữ nhân phát ra thanh âm. "Ôi!" Tô Ngọc cũng bị đau hô lên. Cảm nhận được có người ép trên người mình, Tô Ngọc không lo được trên đùi đau đớn, một tay lấy người đẩy ra. "Ai a, đi đường không mọc mắt sao?" Tô Ngọc cả giận nói, cho dù ai lúc ngủ bị người như thế một làm cũng sẽ rất tức giận. "Thật, thật xin lỗi, quá đen, ta không thấy rõ." Người kia cũng từ dưới đất bò dậy, xoa cánh tay nói. "Ách, nữ nhân." Tô Ngọc sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, sắc trời hắc, nhìn không rõ lắm, nhưng lờ mờ thấy được tóc dài, đích thật là nữ nhân. "Được rồi, được rồi." Tô Ngọc khoát tay áo, biểu thị không cùng nữ nhân so đo. "Cảm ơn ngươi." Nữ nhân vội vàng nói cảm ơn, tiếp lấy liền vội vội vàng vàng hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy tới. "Xách, đêm hôm khuya khoắt bị một nữ nhân đẻ, thực sự là. Ôi, ta làm sao không tìm nàng yếu điểm tiền đâu?" Tô Ngọc đập cái trán một chút nói. Đúng lúc này, ngõ nhỏ bên kia truyền đến nữ nhân tiếng hô hoán. "Van cầu ngươi, buông tha ta không quay về, van cầu ngươi." Nữ nhân kêu không nói. "Hắc hắc, muốn chạy." Tiến vào Vạn Hoa lâu nữ nhân không có một cái chạy trốn được. Một cái hơi có vẻ thô cùng thanh âm nói. Tô Ngọc thấy thế, do dự một chút, vẫn là nhặt lên trên đất cục gạch, lặng lẽ hướng thanh âm chuyển đến đầu ngõ đi đến. Nhờ ánh trăng, Tô Ngọc nhìn thấy tại ngõ nhỏ góc rẽ, vừa mới nữ tử kia đang bị một cái to con nam nhân lôi kéo cánh tay ra bên ngoài túm. "Van cầu ngươi, thả ta." Nữ nhân tiếp tục cầu khẩn. "Ngươi nói ngươi, tú bà như vậy nhìn chúng ngươi, muốn nâng ngươi làm đầu bài, về sau ăn ngon uống say, không tốt sao?" Nam nhân tiếp tục nói. "A." Đột nhiên, nam nhân che tay thống khổ hô lên. "Xú nương môn, ngươi muốn chết." "Ba." Nam nhân một bàn tay đem nữ nhân đổ nhào trên mặt đất. Nữ nhân hôn mê bất tỉnh, nam nhân kia liền ép xuống thân thể muốn đi khiêng. "Chậc chậc, xinh đẹp như vậy, không bằng lao tử trước hưởng thụ một chút, sau đó đem nàng ném trong sông chết đuối, tú bà khẳng định không biết." Nam nhân tự đủ. Đúng lúc này, nam nhân đột nhiên phát giác sau lưng có một cô gió đánh tới, đang muốn quay đầu nhìn, đột nhiên một cái bóng ma đập tới. Phù phù. nam nhân kia hừ đều không có hừ một chút liền trực tiếp ngã xuống đất. Phi, ta dựa vào, thực sự nhịn không được. Tâu Ngọc Phu nói. Sau đó vội vàng ngồi xổm người xuống đi lật y phục nam nhân, tiếp theo từ trên thân móc ra mấy khối bạc vụn. Ha ha, quá tốt rồi. Tâu Ngọc cầm bạc liền muốn đi. Chỉ là vừa đi vài bước lại ngừng lại, quay đầu nhìn xem ngã trên mặt đất nữ nhân. Ai, nhét vào cái này đoán chừng sẽ còn xẻ ra chuyện, được rồi. Tâu Ngọc quay trở lại đem nữ nhân cho đeo lên. Ê, thương quá. Tâu Ngọc thầm nghĩ. Tiếp lấy liền có nữ nhân hướng vừa ra ngõ nhỏ đi đến. Mà vừa mới kia bị Tâu Ngọc gõ ngược lại người, lúc này trên đầu máu tươi chậm rãi chảy ra, chỉ chốc lát sau, nguyên bản còn tại rên rỉ nam nhân dần dần không có khí tức. Lúc này Tâu Ngọc con nữ nhân đi thẳng, còn tốt nữ nhân cũng không nặng, tại đi mấy cái ngõ nhỏ về sau, nhờ ánh trăng tìm tới một gian không có cửa lùi bại trong viện đi vào. Ôi bi, ta eo a. Tâu Ngọc đem nữ nhân để xuống. Đúng lúc này, Tâu Ngọc trong đầu vang lên một cái giọng nói điện tử. Đinh. Tâu Ngọc lập tức sửng sốt. Chúc mừng tốc chủ, thủ sát thành công kích hoạt hệ thống đang loạt. Tâu Ngọc biểu lộ lập tức phức tạp, mình thế mà thật sự có hệ thống, thủ sát. Xem ra vừa mới kia một cục gạch, đem người kia trực tiếp gõ chết. Giết người sao? Làm sao một điểm cảm giác tội lỗi đều không có? Tâu Ngọc thầm nghĩ. Hệ thống. Hệ thống. Tâu Ngọc hô. Hệ thống đang loạt, xin đợi. Đi. Tâu Ngọc bất đắc dĩ nói. Sau đó Tâu Ngọc bắt đầu đánh giá nơi này, xem bộ dáng là một gian rông thật lâu phòng, bởi vì tia sáng rất tối, nhìn không rõ lắm. Tâu Ngọc lại quay đầu nhìn về phía trên đất nữ tử, lắc đầu, đem quần áo trên người giải xuống dưới cho đối phương đắp lên, mình thì là chỉ mặc một kiện áo ngắn tử, còn tốt thời tiết không tính quá lạnh. Tâu Ngọc ngồi dưới đất, dựa vào cây cột, nhìn chằm chằm trên trời mặt trăng. Không nghĩ tới, ta cũng sẽ có xuyên qua một ngày. Tâu Ngọc cười khổ mặt nghĩ đến. Anh. Lúc này, Tâu Ngọc sau lưng nữ hài tỉnh lại. A. Nữ hài mở mắt nhìn thấy đen kịt một màu, sau đó lại trông thấy trước người mình cách đó không xa ngồi người, lập tức bị hù kêu lên sợ hãi. Uy uy, ta có đáng sợ như vậy sao? Tâu Ngọc xoay người lại nói. Nữ hài lúc này nghe thanh âm phát hiện không phải trước đó bắt mình người, liền ngay cả hỏi đội. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nói xong dùng Tâu Ngọc đóng cho nàng quần áo che ngực. Được, cỡ nào quen thuộc tiểu đoạn. Ta nói, trước ngươi đạp ta một cước không nói, ta còn cứu ngươi một mạng, ngươi liền trở mặt không nhận người sao? Tâu Ngọc nói. Giỡn ngươi. A, ngươi là vừa vặn cái kia tên ăn mày. Nữ hài kinh ngạc nói. Tâu Ngọc nghe vậy kém chút bị tức ra cũng đến, mình mặc dù ngủ ngoài đường bên trên, nhưng cũng không phải cái gì tên ăn mày a cắt. Tâu Ngọc cũng lười giải thích. Là ngươi đã cứu ta phải không? Nữ hài cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không phải ta còn có thể là ai? Còn tân tân khổ khổ đem ngươi lưng đến nơi này, không có đem ta mà chết. Tâu Ngọc nói. Đột nhiên, nữ hài liền vội vàng đứng lên, đi vào Tâu Ngọc trước mặt quỳ xuống. Tiểu nữ tử Giang Ngọc Yến, đa tạ ân công ân cứu mạng. Nói xong cho Tâu Ngọc dập đầu mấy cái. Ngạch. Tâu Ngọc lần thứ nhất gặp được loại này trở thế, lập tức không biết nói cái gì. Một lát sau mới lấy lại tinh thần, liền tranh thủ nữ hài đỡ dậy. Ai, không cần, không cần, cô nương đừng quỳ, mau dậy. Đa tạ ân công. Nữ tử tiếp tục nói. Tâu Ngọc gãi đầu một cái, hắn không thế nào am hiểu ứng phó nữ nhân. Xin hỏi ân công tính danh. Nữ tử hỏi. A, ta thêm Tâu Ngọc. Tâu Ngọc nói. Gặp qua Tô công tử. Nữ tử đi cái bạn phúc. Công tử. Tâu Ngọc không có kịp phản ứng. Ừm, Tô công tử. Nữ tử lại lặp lại một lần. Hắc hắc, có điểm là lạ. Lần thứ nhất được người xưng hô công tử, Tâu Ngọc cảm thấy rất kỳ quái, bất quá vừa nghĩ tới hiện tại là cổ đại, cổ nhân đại khái chính là xưng hô như vậy nam nhân á khụ khụ. Xin hỏi cô nương đến từ nơi nào, lại vì sao bị người bắt? Tâu Ngọc hỏi. Hồi ân công, ta là từ Vạn Hoa lâu trở tới, ta đang tìm kiếm phụ thân, về sau vòng vèo tiêu hết, liền muốn tìm một chút chuyện làm, về sau bị người lừa gạt đến Vạn Hoa lâu, bọn hắn để cho ta, để cho ta. Ô, nói, nữ hài khóc lên. Tâu Ngọc nghe xong danh tự liền biết Vạn Hoa lâu là cái gì địa phương, đúng lúc này Tâu Ngọc giống như nhớ lại cái gì, sau đó hỏi. Cô nương ngươi vừa mới có phải hay không nói ngươi gọi Giang Ngọc Yến? Nữ tử không rõ ràng cho lắm, vẫn gật đầu nói. Ừm, tiểu nữ tử Giang Ngọc Yến. Ta dựa vào, tuyệt đại song tiêu sao? Tâu Ngọc lập tức nhảy dựng lên hô. Một chương không hai, nhân vật khuôn mẫu Lý Thuần Cương a, tuyệt đại song tiêu. Công tử ngươi đang nói cái gì? Giang Ngọc Yến nhìn Tâu Ngọc nhất kinh nhất sạng, liền mở miệng hỏi. Tâu Ngọc cũng cảm thấy mình vừa mới có chút quá mức, lại đi tới bên cạnh cô gái ngồi xuống. Không khỏi hắn không kinh ngạc, nếu như cô gái này thật là hắn biết cái kia Giang Ngọc Yến, đó chính là nói rõ đó là cái thế giới võ hiệp. Giang tiểu thư, ta vừa tới nơi này, đối cái này còn không quen, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút ngươi biết sự tình? Tâu Ngọc hỏi. Công tử ngươi vẫn là ta Ngọc Yến đi, ta đến Tô Châu cũng không bao lâu, công tử ngươi muốn biết cái gì? Giang Ngọc Yến nói, ta gặp trên đường có thật nhiều cầm vũ khí người, ngươi biết những cái kia đều là người nào sao? Tâu Ngọc hỏi, cầm vũ khí người? Tô Châu thành rất nhiều à, bất quá trong thành Tô Châu ngoại trừ cái bang bên ngoài, chính là cô Tô Mộ Dung thế gia, Mộ Dung gia tại Tô Châu thành có rất nhiều sản nghiệp, Vạn Hoa lâu cũng là bọn hắn sản nghiệp, rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều là tại cho Mộ Dung gia làm việc. Còn cái khác người võ lâm, ta không rõ lắm. Giang Ngọc Yến nói, cô Tô Mộ Dung, Mộ Dung phụ. Tâu Ngọc nói, ừ, chính là. Giang Ngọc Yến gật đầu, ngươi chờ một chút, ta hoãn một chút. Tâu Ngọc đội bằng nói, không đúng, Mộ Dung Phục là Thiên Long Bát Bộ nhân vật, Giang Ngọc Yến là tuyệt đại song tiêu nhân vật, chẳng lẽ cái này Giang Ngọc Yến không phải ta biết cái kia? Tâu Ngọc thầm nghĩ, Ngọc Yến, ta ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi là đi ra ngoài tìm tìm người phụ thân.
Tô Ngọc hỏi.
Ừm. Giang Ngọc Yến gật gật đầu.
Phụ thân ngươi là ai?
Hắn là làm cái gì?
Tô Ngọc lại hỏi.
Hồi công tử, phụ thân ta gọi Giang Biệt Hạc, ta cũng không biết hắn là làm cái gì, cũng không biết hắn ở đâu, chỉ là mẫu thân khi còn sống nói hắn tại Giang Nam, ta lúc này mới tìm đến.
Giang Ngọc Yến nói.
Tô Ngọc nghe xong không còn gì để nói. Trong lòng ẩn ẩn có loại suy đoán, bất quá vì chứng thực mình suy nghĩ, lại tiếp tục hỏi.
Cô nương, ngươi còn từng nghe nói cái khác người giang hồ hoặc giang hồ thế lực?
Giang Ngọc Yến nghe vậy, có chút kỳ quái nhìn xem Tô Ngọc, không rõ đối phương hỏi thế nào vấn đề này, cảm giác hắn giống như cái gì cũng không biết, nhưng theo lễ phép, mới lên tiếng nói.
Ta biết không nhiều, ngoại trừ cái bang cùng Mộ Dung gia bên ngoài, còn nghe nói qua phái Võ Đàng, Tam Phong Chân Nhân, còn có ma giáo giáo chủ Đồng Phương Bất Bại, Thiếu Lâm Tự, Minh Giáo.
Ngừng ngừng ngừng, đủ rồi đủ rồi.
Tô Ngọc vội vàng đánh gây Giang Ngọc Yến.
Giang Ngọc Yến nghi hoặc nhìn Tô Ngọc, không rõ hắn làm sao kỳ kỳ quái quái.
Quả nhiên, là tổng võ thế giới.
Tô Ngọc thở dài.
Tốt, cô đương, trời rất tối, ngươi trước nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Tô Ngọc nói.
Nói xong Tô Ngọc cũng dựa vào cây cột nhắm mắt lại.
Giang Ngọc Yến mắt nhìn Tô Ngọc về sau, cũng một lần nữa nằm trở về.
Mà lúc này, Tô Ngọc nội tâm thật là lại là không bình tĩnh, nguyên lai tưởng rằng là tuyệt đại song tiêu, về sau lại lấy tưởng rằng thiên long bắt bộ, kết quả làm đến cuối cùng là tổng võ thế giới. Cứ như vậy Tô Ngọc suy nghĩ miên man cũng ngủ thiếp đi, trong mơ mơ màng màng hắn tựa như nghe được hệ thống thêm trở hoàn thành thanh âm.
Ngày thứ hai, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, Tô Ngọc liền bị đói tỉnh, rủi rủi con mắt, phát hiện Giang Ngọc Yến vẫn còn ngủ say, cẩn thận đi đến nàng bên cạnh, đem áo ngoài cho nàng dịch dịch. Tiếp lấy Tô Ngọc đi đến trong viện, chung quanh quả nhiên một mảnh lộn xộn, ngoại trừ hai bọn họ chỗ cái gian phòng kia phòng, địa phương khác đều sụp đổ.
Lúc này Tô Ngọc rốt cục nhớ tới tối hôm qua mơ mơ màng màng ở giữa nghe được thanh âm, liền thử nghiệm hô.
Hệ thống.
Đinh, túc chủ ngươi tốt, hệ thống thêm trở thành công, rút thưởng hệ thống vì ngài phục vụ.
Túc chủ chỉ cần ở trong lòng nói chuyện liền có thể cùng hệ thống giao lưu.
Ha ha, thật là hệ thống, quá tốt rồi, hệ thống ngươi có thứ gì công năng, nhanh giới thiệu một chút.
Tô Ngọc ở trong lòng nói. Bùn hệ thống có thể vì túc chủ rút ra chư thiên vạn giới ban thưởng bao quát nhân vật, vật phẩm, công pháp.
Hệ thống nói.
Tô Ngọc nghe lập tức vui mừng nhướng mày, cái này phiên bản hệ thống, hắn thích.
Làm sao rút thưởng?
Tô Ngọc hỏi.
Túc chủ ngẫu nhiên phát động nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ xong nhưng căn cứ nhiệm vụ độ khó thu hoạch được tương ứng rút thưởng ban thưởng.
Làm sao phát động nhiệm vụ?
Tô Ngọc lại hỏi.
Nhiệm vụ vì ngẫu nhiên phát động, mời túc chủ tự hành tìm đòi.
Hệ thống nói.
Thế giới này có thứ gì cảnh giới?
Tô Ngọc hỏi.
Hồi túc chủ, thế giới đấy có hậu tiên, tiên tiên, tông sư, đại tông sư, lục địa thần tiên, thiên nhân cảnh.
Hệ thống trả lời.
Nhiều như vậy nha, đối hệ thống, có hay không tân thủ gói quá lớn?
Tô Ngọc đột nhiên hỏi.
Hồi túc chủ, không có, bất quá có thủ sát ban thưởng.
Hệ thống trả lời.
Ban thưởng gì?
Tô Ngọc vui mừng trong bụng, liền vội vàng hỏi.
Ngẫu nhiên rút thưởng một lần.
Hệ thống nói.
Ngẫu nhiên rút thưởng.
Có ý tứ gì?
Tô Ngọc hỏi.
Không hạn định tu vi cùng nhân vật rút thưởng, thấp nhất có thể là hậu thiên cao thủ, tối cao có thể là thiên nhân cảnh.
Hệ thống trả lời.
Như vậy có hay không thần tiên a?
Tô Ngọc tò mò hỏi.
Hồi túc chủ, thế giới đây không có thần tiên, nhưng túc chủ có thể tại bổn hệ thống trợ giúp xuống đến đạt cấp bậc kia.
Hệ thống nói.
Ngạch.
Đi, người châu.
Ngẫu nhiên rút thưởng đúng không?
Hút đi.
Tô Ngọc nói.
Tiếp lấy Tô Ngọc trong đầu xuất hiện một cái thường thường không có gì lạ bản quay, phía trên có một ngón tay châm.
Tiếp lấy bản quay bắt đầu xoay tròn.
Túc chủ có thể tùy thời hô ngừng.
Hệ thống nói.
Thiên linh linh địa linh linh, ngàn vạn độc giả nhanh hiển linh.
Tô Ngọc lẩm bẩm.
Ngừng.
Tô Ngọc đội bằng hô.
Tiếp lấy bản quay trong nháy mắt ngừng lại.
Một chương thẻ màu vàng hiện lên ở trước mắt.
Đinh, chúc mừng túc chủ rút đến nhân vật Lý Thuần Cương.
Nhân vật Lý Thuần Cương, cảnh giới lục địa thần tiên.
Xin hỏi túc chủ là muốn dung hợp nhân vật năng lực vẫn là tiến hành triệu hoán nhân vật?
Hệ thống nhắc nhở nói.
Mà lúc này Tô Ngọc đã há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc.
Lý Thuần Cương,
lục địa thần tiên.
Như thế ô sao?
Vừa đến đã vương nổ, cái này gọi ta thiếu đi phấn đấu mục tiêu a.
Tô Ngọc lấy lại tinh thần nói,
mời túc chủ lựa chọn dung hợp nhân vật vẫn là triệu hoán nhân vật.
Hệ thống lần nữa nhắc nhở.
Dung hợp, nhất định phải dung hợp.
Tô Ngọc đội bằng nói đùa mình bây giờ thiếu nhất chính là thực lực, mà muốn thu hoạch được danh vọng giá trị, mấu chốt nhất cũng là thực lực.
Đinh, dung hợp bắt đầu.
A, ta dựa vào, đau quá.
Nói xong, Tô Ngọc liền một đầu mới ngã xuống đất.
Ừm.
Ngay tại ngủ say Giang Ngọc Yến bị Tô Ngọc thanh âm đánh thức, lập tức mở mắt.
A, công tử.
Giang Ngọc Yến nhìn thấy trong viện Tô Ngọc ngã trên mặt đất, lập tức kinh hô liền vội vàng đứng lên.
Công tử, ngươi thế nào?
Nha, thật nóng.
Giang Ngọc Yến đi vào Tô Ngọc bên cạnh, tay vừa sờ đến trên thân, tay giống như đụng phải như lửa, vội vàng rụt trở về.
Tại sao có thể như vậy, làm sao bây giờ?
A, đúng, nước.
Giang Ngọc Yến vội la lên.
Sau đó tại tìm kiếm khắp nơi một vòng, rốt cục tại một cái góc tìm tới một cái hũ, liền cầm cái hũ vội vàng đi ra viện tử đi lấy nước. Ngay tại Giang Ngọc Yến rời đi về sau, Tô Ngọc thân thể nhiệt độ dần dần khôi phục bình thường.
Một lát sau, Tô Ngọc chậm rãi mở to mắt, lúc này ánh mắt của hắn so trước đó nhiều hơn vẻ kiên nghị.
Tô Ngọc thân thể chậm rãi lơ lửng, sau đó trực tiếp dừng lại.
Chỉ gặp hắn đưa tay rũa ra, tiếp lấy một thanh tam xích kiếm xuất hiện tại trong tay.
Ngựa gỗ châu, hảo kiếm.
Tô Ngọc nói,
đây chính là Lý Thuần Cương thời kỳ toàn thịnh tu vi sao?
Còn có cái này kiếm đạo chi thức, hệ thống quả nhiên lợi hại.
Tô Ngọc nói. Lúc này, Tô Ngọc sau lưng truyền đến tiếng bước chân, lại là kia Giang Ngọc Yến hoảng hoảng trương trương bưng cái hũ đi trở về. "Công tử, ngươi không sao?" Giang Ngọc Yến vui vẻ nói. "Ừm, ta không sao, vừa mới để ngươi lo lắng." Tô Ngọc nhẹ gật đầu. Chẳng biết tại sao, Giang Ngọc Yến cảm thấy Tô Ngọc giống như thay đổi rất nhiều. Lúc này Tô Ngọc cũng chăm chú đánh giá Giang Ngọc Yến, nàng này quả nhiên mỹ mạo kinh người, mơ hồ trong đó có loại khí chất cao quý, không hổ là tương lai kém chút lên làm nữ đế nhân vật. "Công tử." Giang Ngọc Yến gặp Tô Ngọc như thế nhìn xem mình, lập tức cúi đầu. "Ngươi về sau có tính toán gì không?" Tô Ngọc hỏi. Ta tìm không thấy cha ta cũng không biết đi nơi nào." Giang Ngọc Yến vô cùng đáng thương nói. "Đi theo ta đi." Tô Ngọc nói. "Ừm, thế nhưng là Vạn Hoa lâu." Giang Ngọc Yến có chút bận tâm hai người sau khi rời khỏi đây lại bị Vạn Hoa lâu người phát hiện. "Yên tâm, về sau không ai có thể khi dễ ngươi." Tô Ngọc lung lay kiếm trong tay nói. "A, công tử, ngươi cũng biết võ công?" Giang Ngọc Yến kinh ngạc nói. "Ha ha ha, ngươi cứ nói đi." Tô Ngọc nói đến Giang Ngọc Yến vừa mới chỗ ngủ, đem áo ngoài mặc vào. Mà sau khi mặc quần áo vào, Tô Ngọc cả người khí chất giống như kia tuyệt thế độc lập công tử, Giang Ngọc Yến không khỏi thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. "Ai nha, công tử thật là dễ nhìn, đều do tối hôm qua trời tối quá." Giang Ngọc Yến suy nghĩ nói. Tô Ngọc mang theo Giang Ngọc Yến rời đi tiểu viện, về tới trên đường, lúc này Tô Ngọc không kịp chờ đợi muốn tìm cái địa phương ăn một chút gì, tối hôm qua thuận tới túi tiền có chừng 10 lượng bạc, hẳn là đầy đủ hai người ăn non nê. Lại phúc tiểu lâu. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một chỗ quán rượu. Hai vị mời vào bên trong. Tiểu nhị nhiệt tình kêu gọi. Sau đó đem Tô Ngọc cùng Giang Ngọc Yến dẫn tới một cái bàn, Tô Ngọc thì xuất ra đại khái 5 lượng bạc vụn ném cho hòa kế. "Chiếu số này, tùy tiện bên trên." "Được rồi, khách nhân chờ một lát." Tiểu nhị tiếp nhận và nói. "Công tử, không cần thiết tốn tiền nhiều như vậy." Giang Ngọc Yến nhỏ giọng nói. "Không sao, tiền nha, không có còn có thể kiếm." Tô Ngọc nói. Chỉ chốc lát sau, một bàn phong phú đồ ăn liền đưa đi lên, Tô Ngọc đã sớm nhịn không được, kêu gọi Giang Ngọc Yến liền bắt đầu ăn. "Tốt, ngươi cái tiểu ni tử, thật là ngươi." Ngay tại hai người ăn thời điểm, quán rượu bên ngoài đi tới mấy người. Trong đó một cái trang điểm lộng lẫy phụ nhân chỉ vào Giang Ngọc Yến hô. "A." Giang Ngọc Yến liền vội vàng đứng lên trốn đến Tô Ngọc sau lưng. "Mau cùng ta trở về, ngươi cho rằng có thể trốn được sao?" Phụ nhân kia nói liền chào hỏi bên cạnh hai cái tráng hán tiến lên bắt Giang Ngọc Yến. "Bá." "A." Chỉ gặp hai cái này tráng hán đột nhiên che tay thống khổ hô lên. "A, đũa." Trung quanh người vây xem phát hiện hai người trên mu bàn tay buổi trưa đều cắm một con đũa. "Ta người này ăn cái gì thời điểm, ghét nhất có người quấy rầy, còn không mau cút đi." Tô Ngọc nhìn thoáng qua bị dọa ngốc Tú bà nói. Tú bà đội vàng mang người tệ ra quần thoát đi quán rượu. "Đến, ngồi xuống đi, tiếp tục ăn, không có việc gì, có ta đây." Tô Ngọc nói. Người chung quanh nao nhao xì xào bàn tán, đều đang đàm luận vừa mới sự tình, cũng tại lẫn nhau nghe ngóng Tô Ngọc thân phận, đây hết thể Tô Ngọc đương nhiên sẽ không quan tâm, tiếp tục mang theo Giang Ngọc Yến ăn trên bàn mỹ thực. Hai chương 03, sáng lập Ngọc Hoàng các cơm nước xong xuôi rời đi quán rượu, Tô Ngọc mang theo Giang Ngọc Yến đi trên đường, vừa đi Tô Ngọc liền một bên cân nhắc, đã đi vào thế giới này liền không thể ngơ ngơ ngác ngác qua cả đời, nhất định phải sừng sững với thế giới chi đỉnh. Lúc này, Tô Ngọc nhìn một chút bên cạnh Giang Ngọc Yến, không khỏi nghĩ đến, không bằng sáng lập một tổ chức, trước kia hắn thưởng thức nhất chính là hiệu tổ chức, người ở bên trong từng cái thực lực cường đại, bây giờ mình có hệ thống trợ giúp, ngược lại là có thể cân nhắc làm cái tổ chức tới chơi chơi. Ngay tại Tô Ngọc lo lắng lấy muốn làm cái dạng gì tổ chức thời điểm, phía trước đường đi đột nhiên đâm đầu đi tới rất nhiều người. "Bao tổng quản, chính là hắn đã thương chúng ta người, còn đoạt ta cô nương." Chỉ gặp Tú bà kia dẫn một đám người vừa đi vừa chỉ vào Tô Ngọc nói. "Rất quen thuộc kịch bản, như thế cậu hết sao? Hiện tại nhân vật phản diện đều không có đầu óc sao?" Tô Ngọc gầm thầm nhà danh nói. Tú bà bên người một cái mập lùn nam nhân, dáng người thấp bé, bên miệng hai chùm râu, tay cầm một cái quạt xếp, một bộ văn nhân cách ăn mặc, chỉ gặp hắn đi vào Tô Ngọc trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Tô Ngọc. "Tiểu tử, nhìn ngươi dài cũng không tệ lắm, bao đại gia ta nhìn rất thuận mắt, chỉ cần ngươi đem cô nương này trả cho chúng ta, lại quy xuống dập đầu ba cái, ta liền bỏ qua ngươi, thế nào?" Người tới nói. "Đây là đánh tiểu nhân lại tới giả, nhưng ta nhìn ngươi cũng bất lão à, làm sao ngươi là người Tú bà này nhân tình?" Tô Ngọc nói. Trung quanh người qua đường nghe được Tô Ngọc, lập tức cười ra tiếng. "Tiểu tử đuối, đây là Mộ Dung gia đại tổng quản, bao bất đồng, bao đại gia, ta khuyên ngươi thức thời một chút, Mộ Dung gia cũng không phải ngươi có thể chọc nổi." Tú bà hai tay chống nạnh nói. Kia bao bất đồng một bên quạt cây quạt vừa nói. Cũng không phải, công tử đã từng dặn dò qua ta, không muốn lấy thế đại người, chỉ cần vị công tử này thành tâm nhận lầm, ta đương nhiên sẽ không so đo." Đúng, bao đại gia thiệt tâm, tiểu tử, nghe được không, còn không thả người, sau đó ngoan ngoan quỳ xuống dập đầu." Tú bà nói. Ngậm miệng. Tô Ngọc đối Tú bà nói. Nói xong trực tiếp vung tay lên đem nó đánh bay ra ngoài. Người chung quanh lập tức sửng sốt, bao bất đồng cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Ngọc, hắn không nghĩ ra vì sao đối phương biết mình đám người thân phận còn dám động thủ. "Thật can đảm, liền để ngươi bao ra đến gặp một lần ngươi." Bao bất đồng nói xong, thu hồi cây quạt, lấy cây quạt làm vũ khí đối Tô Ngọc công tới. "Tốt, bao tổng quản xuất thủ, lão nhân gia ông ta thế nhưng là tiên thiên cao thủ." Mấy cái gia đình ở một bên nói. Giang Ngọc Yến vội vàng trốn đến Tô Ngọc sau lưng, Tô Ngọc thì là không nhúc nhích, mọi người ở đây coi là Tô Ngọc muốn bị bao bất đồng đánh bại thời điểm. Tô Ngọc khẽ nhất tay một cái, dùng một ngón tay chống đỡ đối phương công tới quạt xếp đỉnh. "Ngươi..." Bao bất đồng trong lòng kinh hãi nói. Phải biết vừa mới một chiêu kia tốc độ cùng cường độ dưới, đối phương thế mà dùng ngón tay nhẹ nhàng liền ngăn trở, không khỏi hắn không sợ hãi. Bao Bất Đồng đội vàng thu hồi thế công, lách mình trở lại bên người mọi người. Ha ha ha, xem ra là đợt hiểu lầm. Công tử đã thích cái cô nương này, ta làm chủ đưa nàng đưa cho ngươi. Bao Bất Đồng ngay cả mang trên mặt tiếu dung nói. Làm tiên tiên cao thủ, vừa ra tay hắn liền biết Tô Ngọc thực lực ở xa trên hắn, liền ngay cả bận bịu chịu thua nói. Hừ. Tô Ngọc hừ lạnh một tiếng, cũng lời cùng bọn hắn so đo, kéo Giang Ngọc Yến liền hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Chậm. Bao Bất Đồng đột nhiên hô. Làm sao? Còn muốn thử một chút. Tô Ngọc dừng bước lại nói. Công tử hiểu lầm, Bao Mỗ chỉ là muốn biết công tử đại danh, để cho công tử nhà ta tương lai có cơ hội bái phòng công tử. Bao Bất Đồng nói. Cái này nhìn như hỏi Tô Ngọc danh tự, nhưng thật ra là đang âm thầm cho Tô Ngọc thị uy. Ngươi còn chưa xứng biết tên của ta, đừng nói là ngươi, coi như nhà ngươi vị kia cũng không xứng biết. Tô Ngọc nói xong xoay người rời đi, chỉ để lại âm tình bất định Bao Bất Đồng, âm thầm cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tô Ngọc bóng lưng. Ôi uy, Bao đại gia ngươi làm sao đem hắn thả đi? Lúc này Tú bà kia xoa cái mông đi tới nói. Ba, cút cho ta. Bao Bất Đồng cho Tú bà hung hăng một bàn tay nói. Công tử, chúng ta đi nơi nào a? Giang Ngọc Yến hỏi. Trước làm ít tiền lại nói. Tô Ngọc nói. A, kiếm tiền. Giang Ngọc Yến nghi ngờ nói. Không tệ, ngươi cũng đã biết cái này trong thành Tô Châu có cái gì kẻ có tiền hoặc là cửa hàng sao? Tô Ngọc hỏi. Công tử là muốn làm đầu trộm đuôi cướp? Giang Ngọc Yến nhỏ giọng nói. Có gì không thể? Tô Ngọc cười nói. Nô. Giang Ngọc Yến lúc này suy tư. Vạn Hoa Lâu, công tử Vạn Hoa Lâu bên trong có tiền, ta đã từng thấy qua Tú bà gian phòng có thật nhiều ngân phiếu. Giang Ngọc Yến nói. Tô Ngọc nghe, dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn xem Giang Ngọc Yến, cái này Giang Ngọc Yến thật không đơn giản, nhìn như đơn thuần, kỳ thật trong lòng xấu bụng cực kỳ, Tú bà khi dễ nàng, hiện tại liền muốn lợi dụng Tô Ngọc lần nữa trả thù nàng một thanh. Công tử, ta. Giang Ngọc Yến gặp Tô Ngọc nhìn mình ánh mắt, lập tức biết mình tiểu tâm tư bị phát hiện. Tốt, vậy liền Vạn Hoa Lâu. Tô Ngọc nói. Sau đó Tô Ngọc dùng còn lại bạc tìm một cái khách sạn, muốn hai gian phòng. Đến ban đêm, Tô Ngọc thân ảnh biến mất trong phòng. Sáng sớm hôm sau, Vạn Hoa Lâu lập tức náo nhiệt, Tú bà thê thảm tiếng la khóc vang vọng cả con đường, mọi người nhao nhao vây xem, về sau biết được là Vạn Hoa Lâu nộp lên trên mộ dung gia tiền bị người đánh cắp, dòng giá 20 vạn lượng. Công tử ngươi đã tỉnh chưa? Ta mua ăn chút gì? Tô Ngọc vừa tỉnh ngủ, liền nghe được Giang Ngọc Yến ở ngoài cửa hô. Sau đó Tô Ngọc đứng dậy mở cửa, Giang Ngọc Yến tay mang theo một chút ăn, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Công tử, Vạn Hoa Lâu thật ném đi bạc, có phải là ngươi làm hay không? Giang Ngọc Yến vừa vào cửa liền đội vàng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Tô Ngọc lung lay trong tay một lớn sấp ngân phiếu. Công tử, ngươi thật lợi hại, ngươi là không thấy được Tú bà kia đều tại trên đường cái khóc giống không ngừng, cuối cùng vẫn là Bao Bất Đồng đưa nàng mang đi, nói là về Yến Tử Ổ chấp hành gia pháp. Giang Ngọc Yến đem buổi sáng mình kiến thức nói ra. Tốt, tốt, đừng kích động, cũng không phải bao lớn sự tình. Tô Ngọc nói. Ừm ân, công tử đây là ta mua ăn, ngươi mau thửa dịp ăn nóng. Ăn xong đồ vật về sau, Tô Ngọc một bên uống trà, một bên lo lắng lấy như thế nào dùng khoản này bạc. Ngọc Yến, ngươi nói ta muốn mua phòng muốn làm thế nào? Tô Ngọc hỏi. Đi người môi giới a, muốn mua gì phòng ở đều có thể đi tìm bọn họ. Giang Ngọc Yến nói. Người môi giới chính là cổ đại môi giới chợ giao dịch chỗ. Được, chúng ta đi, đi mua phòng ở. Tô Ngọc đứng người lên nói. Chẳng được bao lâu, hai người một đường nghe ngóng rốt cuộc tìm được một nhà người môi giới. Ai nha, khách nhân sớm a, ngài đến mua phòng ở vẫn là. Một người trung niên vội vàng chào đón hỏi. Mua nhà. Tô Ngọc nói thẳng. Tốt, cái kia không biết khách nhân đối phòng ở nhưng có yêu cầu gì. Ta thích yên tĩnh một điểm địa phương, phòng ở nha, nhìn lại nói. Tô Ngọc nói. Đúng dịp, khách nhân, trên tay của ta vừa vặn có một cái chỗ viện tử muốn xuất thủ, chủ nhà bởi vì sinh ý thất bại, đang chuẩn bị giá thấp chuyển nhượng, ngài yên tâm, vị trí phi thường tốt, mà lại rất yên tĩnh, nếu không ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Lão bản vội vàng nói. Sau đó lão bản tìm tới xe ngựa, đem Tô Ngọc hai người kéo đến quá bên hồ bên trên một tòa viện. Viện này rất lớn, mặc dù nhìn xem có chút thời đại, nhưng bảo tồn 10 phần hoàn hảo, trong viện giả sơn nước chảy cái gì cần có đều có, mà tại viện tử chính giữa còn có một tòa 4 tầng cao lầu các. Công tử, ta và ngươi nói, nơi này phong thủy bảo địa, liên tiếp thái hồ, ta nhìn công tử cũng là một cái người tao nhã, nhất định thích nơi này. Lão bản một bên mang Tô Ngọc hai người thương quản, vừa nói. Ừm không tệ, nói ra đi. Tô Ngọc gật gật đầu. Tốt, công tử sảng khoái, ta cũng không lừa ngươi, 30 vạn lượng, 30 vạn lượng viện này liền về ngươi. Lão bản nói. Tô Ngọc nghe vậy, thật cũng không cảm thấy về, lúc đầu hắn cũng không hiểu hành tình, chỉ bất quá bây giờ trên người hắn chỉ có 20 vạn lượng. Được, vậy ta lúc nào có thể ở tiền đến? Tô Ngọc hỏi. Ha ha, công tử quả nhiên là cái người sảng khoái, chỉ cần ký tên theo, ngày mai ngài liền có thể vào ở đến. Yên tâm, đồ dùng bên trong cái gì đều rất đầy đủ, đệm giường vỏ chăn ta đều đổi mới rồi, trực tiếp vào ở không thành vấn đề. Lão bản cười nói. Tô Ngọc suy tư một chút, gật gật đầu, sau đó song phương ước định ngày thứ hai đến người môi giới ký kết khế ước. Trở lại khách sạn về sau, Tô Ngọc lại bắt đầu tính toán kiếm tiền. Lần này mục tiêu của hắn là nha môn, Tô Châu chi phủ nha môn, dạ phố thời điểm hắn đã từng đi ngang qua, làm quan 10 cái có 9 cái tham, đặc biệt là Tô Châu chỗ như vậy. Đêm đó Tô Ngọc liền quang lâm nha môn, tìm được nha môn kim cố, nhìn xem đống kia tích như núi vàng bạc tài bảo, Tô Ngọc không khỏi chắc lưỡi một cái đầu. Tô Ngọc tiện tay gói một chút bạc, sau đó sẽ tại một cái tinh mỹ trong hộp đặt vào ngân phiếu tất cả đều cầm. Trở lại khách sạn đến một chút, hết thảy 200 vạn lượng ngân phiếu, hiện ngân chỉ lấy đại khái mấy trăm lượng.
Cái này cậu quan thật đúng là có tiền, xem ra sau này đến thường xuyên quan tâm chăm sóc một chút mới được. Tô Ngọc nói. Ngày thứ hai, Tô Ngọc lui khách phòng, mang theo Giang Ngọc Yến đi vào người môi giới, song phương ký kết khế ước giao tiền về sau, Tô Ngọc chính thức trở thành tòa viện kia chủ nhân. Thế nào, thích không? Về sau nơi này chính là nhà của chúng ta. Bước vào viện tử về sau, Tô Ngọc đối Giang Ngọc Yến nói. Ừm, thích. Giang Ngọc Yến cũng thập phần vui vẻ. Sau đó hai người tới tòa kia lầu các phía trước, chỉ gặp lầu các bên trên viết nhã cát. Nhã cát, không được, đến đổi một cái tên. Tô Ngọc nói. Suy tư một chút, lại liên tưởng đến mình dự định thành lập thế lực, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nói. Ngọc Hoàng Cát, liền gọi Ngọc Hoàng Cát. Ngọc Hoàng Cát. Giang Ngọc Yến lặp lại. Không tệ, tên của ta bên trong có Ngọc chữ, mà ta chắc chắn như Hoàng lấy quân lâm thiên hạ. Tô Ngọc Phong còn nói. Ừm ân, tên rất hay, liền gọi Ngọc Hoàng Cát. Giang Ngọc Yến liền vội vàng gật đầu nói. Chỉ bất quá ở trong lòng âm thầm bổ sung một câu, tên của ta cũng có Ngọc chữ. Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công thành lập thế lực của mình, cũng thành lập trụ sở, phát động nhiệm vụ ẩn ban thưởng, ban thưởng tông sư cấp nhân vật rút thưởng một lần, tổ chức trụ sở di chuyển phù một chương. Hệ thống đột nhiên lên tiếng nói. A, thành lập thế lực cũng phát động nhiệm vụ ẩn sao? Ha ha ha. Tô Ngọc lập tức vui vẻ không thôi. Ba chương không bốn, bóng đen sát thủ Giang Ngọc Yến hệ thống, cái này trụ sở di chuyển phù là có ý gì? Tô Ngọc hỏi. Túc chủ có thể đem trụ sở di chuyển đến mình vừa ý vị trí. Hệ thống nói. Tô Ngọc lập tức nhãn tình sáng lên, đồ tốt ta, mình thành lập thế lực, kỳ thật hiện tại nơi này không phải quá tốt, hiện tại có thể tuyển vị trí, chẳng phải có thể tìm một cái rời xa đám người địa phương à. Công tử ngươi thế nào? Giang Ngọc Yến gặp Tô Ngọc một mực không có lại nói tiếp, tò mò hỏi. A, không có việc gì, Ngọc Yến ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không mạnh lên? Tô Ngọc hỏi. Mạnh lên, công tử nói là học võ sao? Giang Ngọc Yến có chút tâm động nói. Không tệ, ở cái thế giới này không có thực lực, là không cách nào đặt chân. Mà lại ta về sau có rất nhiều sự tình cần trợ giúp của ngươi, nếu như không biết võ công kia là vạn vạn không được. Tô Ngọc nói, ta nguyện ý giúp công tử, thế nhưng là ta hiện tại học còn kịp sao? Ta nghe nói luyện võ đều là từ nhỏ luyện. Giang Ngọc Yến có chút không tự tin nói, ha ha, ở cái thế giới này liền không có ta làm không được sự tình, đã ngươi có phần này tâm, như vậy còn lại liền giao cho ta đi. Tô Ngọc vừa cười vừa nói. Vào lúc ban đêm, hai người sau khi ăn xong đồ, Tô Ngọc mang theo Giang Ngọc Yến đi ra biệt tử, đi ra phía ngoài. Công tử muộn như vậy muốn đi đâu? Giang Ngọc Yến hỏi. Tô Ngọc cười cười không nói gì, mà là tại trong lòng mặc niệm sử dụng di chuyển phù. Đinh, mời túc chủ lựa chọn di chuyển mục đích. Hệ thống sau khi nói xong, Tô Ngọc xuất hiện trước mặt một khối giả lập địa đồ. Tô Ngọc nhìn một chút, liền tại rời xa bên bờ mấy chục dặm bên ngoài quá trong hồ tìm được một hòn đảo nhỏ, diện tích lớn khái hai cây số vuông, mặc dù nhỏ, nhưng vị trí cực dai, phong cảnh tú lệ. Liền nơi này, Tô Ngọc nói, mời túc chủ đến nên vị trí sử dụng di chuyển phù. Hệ thống nói, Ngọc Yến, đi, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt. Tô Ngọc nói xong kéo Giang Ngọc Yến tay nhỏ, lập tức bay lên. A, công tử. Giang Ngọc Yến đầu tiên là sửng sở, đương phát hiện mình bay lên sau vội vàng ôm thật chặt ở Tô Ngọc eo. Đừng sợ, Tô Ngọc nói. Tiếp lấy liền hướng Thái Hồ bay đi. Không trung Tô Ngọc cũng lần thứ nhất lãnh hội đến phi hành cảm giác, lục địa thần tiên sở dĩ gọi lục địa thần tiên, rõ ràng nhất chính là có thể bay đi. Giang Ngọc Yến tráng lên lá gan mở mắt, nhìn lên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, lại đương theo lấy bên thai thổi qua gió nhẹ, cùng Tô Ngọc xuất khí tuấn lãng gương mặt, không khỏi xí ngốc nói. Công tử, ngươi là thần tiên sao? Ha ha, nhà đầu đốc. Tô Ngọc cười ha ha nói. Rất nhanh Tô Ngọc căn cứ địa đồ chỉ dẫn đi tới hòn đảo nhỏ kia, sau đó mang theo Giang Ngọc Yến tìm được đảo nhỏ cao nhất một ngọn núi bay xuống. Liên nơi này, Ngọc Yến, về sau nhà của chúng ta liền đem đến nơi này tới. Tô Ngọc nói. A, thế nhưng là chúng ta không phải vừa mới ở bên kia mới mua phòng. Giang Ngọc Yến nghi ngờ nói. Nói xong, Giang Ngọc Yến chỉ gặp Tô Ngọc hướng một khối đất trống chỗ ném ra ngoài một vật, tiếp lấy chấn động đất rung núi chuyển, làm nàng khiếp sợ một màn phát sinh, nguyên bản trống rỗng địa phương, đột nhiên trống rỗng xuất hiện rất nhiều kiến trúc. Cái này đây là? Giang Ngọc Yến nhìn xem có chút quen thuộc phòng ở kinh ngạc nói. Tô Ngọc chỉ vào tòa kia cao cao Ngọc Hoàng Cát nói. Không tệ, ta trông nom việc nhà chuyển tới. Thật bất khả tư nghị, công tử ngươi nhất định là thần tiên. Giang Ngọc Yến sùng bái ánh mắt nhìn Tô Ngọc nói. Đi, chúng ta đi vào. Tô Ngọc nói. Hai người trở ra, phát hiện nơi này so trước đó có biến hóa rất lớn, tất cả mọi thứ rực rỡ hẳn lên, kiến trúc diện tích đều lớn rồi gấp đôi, đặc biệt là tòa kia lầu cát, trước đó chỉ có 4 tầng, nhưng bây giờ là 9 tầng, xem ra đây đều là hệ thống công lao. Và, giống như biến lớn rất nhiều. Giang Ngọc Yến thở dài. Ngọc Yến, ngươi trước chờ ta một chút. Tô Ngọc nói. Nói xong liền bay lên lầu các tầng cao nhất, nơi này tầm mắt quán đạt, một chút liền có thể nhìn thấy toàn bộ Thái Hồ cảnh đẹp. Về sau Ngọc Hoàng Các không phải tông sư không thu. Tô Ngọc nói. Hệ thống, bắt đầu tông sư cấp nhân vật rút thưởng. Tô Ngọc nói. Tiếp lấy vẫn như cũng là cái kia bản quay xuất hiện, bản quay bắt đầu xoay tròn. Đến cái nhân vật nữ sắc, đến cái nhân vật nữ sắc, ngừng. Bởi vì muốn cho Giang Ngọc Yến dung hợp, cho nên nhân vật nữ sắc không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bản quay chậm rãi ngừng lại. Chúc mừng túc chủ rút đến tông sư cấp nhân vật ám ảnh thích khách Mạn Châu Sa Hoa. Tiếp lấy Tô Ngọc trước mặt liền xuất hiện một yêu diễm mỹ lệ nữ tử tấm thẻ. Mạn Châu Sa Hoa. Ám ảnh thích khách. Ám ảnh thích khách ta ngược lại thật ra nghe nói qua, cái gì ngũ 6 7, nhưng không thế nào quen à. Tô Ngọc thầm nói. Sau đó thẩm tra lên Mạn Châu Sa Hoa tin tức. Mạn Châu Sa Hoa,
tông sư sơ giai, ám ảnh thích khách bên trong duy nhất nữ nhân, thực lực cường đại, am hiểu sử dụng ám khí, khinh công, vẫn là dùng độc cao thủ. Ừm, thẹn thùng, trước hết cho Ngọc Yến dung hợp đi, bằng không chờ ta lần tiếp theo không biết lúc nào. Tô Ngọc nói. Đón lấy, Tô Ngọc bay ra lầu cát, đi vào phía dưới, lại phát hiện Giang Ngọc Yến đang ngồi ở Ngọc Hoàng các cổng trên bậc thang, tiểu nha đầu hai tay ôm đầu gối, không biết đang suy nghĩ gì, khóe miệng lộ ra tiểu dung. Làm sao ngồi ở đây, trên mặt đất nhiều lạnh a? Tô Ngọc đi qua nói. Công tử, ngươi tốt a, ta không sao. Giang Ngọc Yến bị giật nảy mình, đội vàng nói. Ừ, Ngọc Yến, ta trước đó đã đáp ứng muốn giúp ngươi mạnh lên, hiện tại là khi thực hiện lời hứa, bất quá trước lúc này, ta muốn ngươi vô luận phát sinh cái gì cũng không cần hỏi, nhớ kỹ sao? Tô Ngọc nói. Gặp Tô Ngọc nghiêm túc như thế, Giang Ngọc Yến vội vàng bình phục vừa mới nhấc lên hưng phấn, vội vàng nói: "Công tử, ngài là ân nhân cứu mạng của ta, Ngọc Yến mệnh chính là của ngươi, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không vi phạm ý nguyện của ngươi." Giang Ngọc Yến nói. Mặc dù nàng cũng không biết chờ một chút mình sẽ phát sinh cái gì, nhưng từ đối với Tô Ngọc tín nhiệm, nàng tin tưởng đối phương. Tô Ngọc rất hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay ngả vào Giang Ngọc Yến trước chắn nói: "Nhắm mắt lại." "Vâng." Giang Ngọc Yến vội vàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tiếp lấy Tô Ngọc trong tay xuất hiện trước đó tấm thẻ kia, tấm thẻ hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Giang Ngọc Yến cái trán. "Ừm." Giang Ngọc Yến thân thể chấn động, miệng bên trong phát ra tiếng rên rỉ. Tô Ngọc cũng thu tay về, lặng lặng chờ đợi đối phương dung hợp. Giang Ngọc Yến thân thể chậm rãi trôi nổi lên, trung quanh thân thể quấn quanh lấy màu đỏ sương mù, tiếp lấy chỉ gặp trên trán hiện ra một đóa màu đỏ bị ngạn hoa hình xăm, y phục trên người cũng đều biến thành màu đỏ, phá lệ yêu diễm. Đón lấy, Giang Ngọc Yến quanh thân màu đỏ sương mù tất cả đều bị thân thể hấp thu, thân thể khí thế càng ngày càng mạnh, hậu tiên, thiên tiên, một mực tăng lên tới tông sư sơ giai, rốt cục cũng ngừng lại. Giang Ngọc Yến chậm rãi mở mắt, lúc này con mắt của nàng biến thành màu đỏ nhạt. Chỉ gặp nàng mang theo mê vong nhìn xem xung quanh, tựa hồ còn chưa hoàn toàn thích ứng lúc này thân thể. Một lát sau, trong mắt mê vong tan đi, ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn cùng cảm kích. Ngọc Yến đa tạ công tử thành toàn. Giang Ngọc Yến rơi xuống từ trên không, chỉ gặp quỳ gối Tô Ngọc trước mặt. Về sau ở trước mặt người ngoài xưng hô ta là các chủ hoặc Ngọc Hoàng đại nhân, tên của ta từ đây chỉ có ngươi biết, không thể tùy tiện tiết lộ cho ngoại nhân. Tô Ngọc nói. Vâng, Ngọc Hoàng đại nhân. Giang Ngọc Yến vội vàng nói. Ừm, thế nào, vừa mới bắt đầu khả năng còn không thích ứng lực lượng của mình, qua mấy ngày liền tốt. Tô Ngọc nói. Ừm, trong đầu của ta nhiều rất nhiều thứ, hiện tại có chút loạn. Bất quá, ta vuốt một chút, hẳn là rất nhanh liền tốt. Giang Ngọc Yến nói, trong đầu của nàng ngoại trừ võ công bên ngoài, còn nhiều thêm rất nhiều cùng ám ảnh thích khách có liên quan tri thức, tỉ như nói ám sát, tình báo tìm hiểu vân vân. Tô Ngọc nhẹ gật đầu, trong lòng cũng hết sức hài lòng, chí ít hiện tại bên cạnh mình rốt cục có một người trợ giúp. Thái Hồ, làm nổi tiếng thiên hạ hồ lớn, mấy chục nhánh sông hội tụ ở đây, mặt hồ diện tích đạt hơn 2000 cây số vuông, trong hồ hòn đảo đông đảo, ngoại trừ nổi danh nhất Tiến Tử Ổ bên ngoài, rất nhiều hòn đảo còn chiếm cứ rất nhiều thủy phỉ. Quan phủ cùng người giang hồ nghĩa sĩ nhiều lần tiến về tiêu phỉ đều thất bại tan tác mà quay trở về, chỉ vì trong hồ thủy đạo đông đảo, không có người so thủy phỉ quen thuộc hơn địa hình. Nhưng mà, thủy phỉ nhiều lần cấm không chỉ nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì thế lực sau lưng, không tệ, chính là Mộ Dung thế gia, Mộ Dung gia một lòng muốn khôi phục Đại Yên, tự nhiên không thể thiếu thu nạp một chút thế lực, mà thủy phỉ chính là Mộ Dung gia chỗ bồi dưỡng, đến một lần có thể đem toàn bộ Thái Hồ khống chế trong tay. Thứ hai, thủy phỉ nhóm cướp bóc tới tiền tài có một nửa muốn lên giao nộp Mộ Dung gia. Một ngày này, Thái Hồ một cái thủy phỉ chiếm cư ở trên đảo, giang đèn kết hoa, vừa tìm thuyền nhỏ chính hướng phía đảo nhỏ lái tới. Trên thuyền đứng đấy hai người, trong đó một cái chính là kêu Bao Bất Đồng. Lão Bao, ngươi nói công tử tại sao muốn giữ lại đám người ô hợp này, hiện tại thế mà còn muốn chúng ta tới tham gia người ta tiệc cưới. Một người trung niên nhân khác nói. Ha ha, trăm sông, công tử gia mưu tính sâu xa, những người này mặc dù không ra gì, nhưng vẫn như cũ có chỗ tác dụng, chờ tương lai của ta công tử gia đăng cao nhất hô thời điểm, bọn hắn chính là kia sông pha chiến đấu phá hôi. Bao Bất Đồng nói. Ha ha, thì ra là thế. Người này chính là Mộ Dung gia tứ đại gia thần đứng đầu Đặng Bách Xuyên, cũng là một cái tiên thiên cao thủ, trưởng pháp cao minh, cũng là tứ đại gia thần bên trong võ công cao nhất. Rất nhanh hai người thuyền nhỏ đi vào đảo nhỏ bến tàu, lúc này nơi này đã có thật nhiều người chờ đợi, dẫn đầu một đại hán da đỏ treo lục, nhìn xem dở dở ương ương. Ha ha ha, hai vị trang chủ có thể tới tham gia Lý Mộ việc vui, coi là thật để cho ta thụ sủng nhược kinh. Chỉ gặp người kia liền đội vàng tiến lên đối hai người hành lễ nói. Cũng không phải, cũng không phải, Lý đương gia, chúng ta đều là người một nhà, công tử gia có việc tới không được, cố ý để cho ta huynh đệ hai người đưa lên lễ vật. Bao Bất Đồng nói xong, đối phía sau hạ nhân phất phất tay, lập tức một cái dương lễ vật bị dơ lên đi lên. Ha ha, hảo hảo, chờ công tử ra trở về, lao lý ta nhất định đến nhà bái tặng, hai bị mời. Lý đương gia vui vẻ ra mặt. Sau đó đám người liền trở về sân trại. Mà lúc này tại cách đó không xa trên một cây đại thụ, một vòng màu đỏ hiện lên, chỉ gặp Giang Ngọc Yến xuất hiện tại cái này trên đại thụ. Hừ, Mộ Dung gia thế mà vẫn được như thế hoạt động. Giang Ngọc Yến hừ lạnh nói. Tại quen thuộc mấy ngày trên người công lực về sau, Tô Ngọc phái Giang Ngọc Yến ra tiêu diệt Thái Hồ thủy phỉ, từ đó khai hỏa Ngọc Hoàng các thanh danh. Bốn chương không năm, kéo dài hơi tàn Bao Bất Đồng Lý Định chính là nước này phỉ đầu lĩnh, vốn là thiếu lâm túc nhà đệ tử, một thân khổ luyện công phu, nguyên bản trên giang hồ có chút danh tiếng, về sau bởi vì đắc tội mình giáo người, bị đuổi giết sau trốn đến Thái Hồ, ở trên đảo thành lập sân trại, kéo một đám người đi kia thủy phỉ ăn cướp sự tình. Bao Bất Đồng cùng Đặng Bách Xuyên hai người đi theo Lý Định đến sơn trại về sau, phát hiện nơi này đã hội tụ rất nhiều người, tất cả đều là gương mặt quen, đều là các lớn nhỏ thủy trại thủy phỉ đầu lĩnh. Nguyên lai là Bao Tam ca còn có Đặng trang chủ, ta nói cái gì người có thể để cho Lý Đương gia tự mình nên đón đâu. Ha ha, vẫn là Lý Đương gia mặt mũi lớn, ngay cả Mộ Dung công tử đều phái người tới. Hai vị mau mau mời ngồi, các huynh đệ hôm nay không say không về. Nhìn thấy Bao Bất Đồng cùng Đặng Bách Xuyên về sau, đám người chào đón không ngừng cung duy, tất cả mọi người là tại Mộ Dung gia địa bàn kiếm cơm ăn, cho nên không dám không cho hai người mặt mũi. Ha ha, dễ nói, đều là người một nhà. Bao Bất Đồng hướng phía bốn phía chắp tay nói. Sau đó đám người liền bắt đầu ăn uống thả cửa, Bao Bất Đồng hai người kỳ thật khinh thường cùng đám người ô hợp này liên hệ, chỉ bất quá Mộ Dung phục mệnh lệnh hai người cũng không dám chủ quan. Qua ba lần rượu, mặt trời chiều ngã về tây, Bao Bất Đồng hai người cũng có chút hơi say, những cái kia đến đây tham gia hôn lễ các thủy phỉ đầu lĩnh nhóm càng là uống đến say mềm. Lão Bao, không sai biệt lắm, chúng ta cần phải đi đi. Đặng Bách Xuyên nói. Bao Bất Đồng nhìn trời một chút, liền đứng dậy chuẩn bị cùng Lý Định cáo từ. Đúng lúc này ngoài sơn trại bỗng nhiên bay tới một cỗ sương đỏ, những nơi đi qua lớn nhỏ lâu la nhao nhao ngã xuống đất. Không xong, không xong, đại đương gia xảy ra chuyện. Lúc này một tiểu lâu la kêu cha gọi mẹ chạy vào. Chuyện gì? Hô to gọi nhỏ, không thấy được lao tử đang uống rượu sao? Lý Định một mặt không vui nói. Đại đương gia bên ngoài xảy ra chuyện, không biết chỗ nào bay tới một cỗ sương đỏ, các minh đệ đều ngã xuống. Kia tiểu lâu la quỳ trên mặt đất nói. Cái gì? Lý Định giật mình, vội vàng đứng dậy. Bao Bất Đồng cùng Đặng Bách Xuyên bỗng nhiên cảm thấy không ổn, vội vàng lách mình hướng ra phía ngoài chạy tới. Rất nhanh đám người cũng tới đến đại sảnh bên ngoài, chỉ gặp từ bến tàu bắt đầu mãi cho đến sơn trại bốn phía đều tràn ngập màu đỏ sương mù. Không tốt, có độc. Đặng Bách Xuyên kinh hãi nói. Là cái nào đường anh hùng, cùng Lý Mô đùa kiểu này, có dám hay không hiện thân gặp mặt? Lý Định đối chung quanh la lớn. Siêu. Ê. Lúc này từ trong sương mù bay ra một chi ám khí trực tiếp trúng đích Lý Đương ra cái chán, chỉ gặp hắn hừ một tiếng liền ngã địa chết đi, một viên màu đỏ bị ngạn hoa phi tiêu tại cái chán chập chờn, tựa như đang nói kia khổ luyện công phu tựa như trò cười. Chủ nhà. Lý Đương ra. Mọi người chung quanh quá sợ hãi. Cháy mau. Không biết ai hô một tiếng. Sau đó tất cả mọi người liền hướng phía không có sương mù địa phương lao đi. Tại hạ Bao Bất Đồng, là yến tử ổ Mộ Dung thế gia người, không biết các hạ là không phải đến trả thù, nếu như là còn xin quang minh thân phận, ở trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó. Bao Bất Đồng hướng phía sương mù phương hướng nói. Kết quả lại là sương mù lấy càng thêm nhanh tốc độ hướng phía hai người bay tới. Ghê tởm, chúng ta đi. Đặng Bách Xuyên nói. Sau đó hai người cũng bận khí khinh công nhanh chóng hướng về sau phương lao đi. Sương mù càng ngày càng nhiều, thế lực này yếu đi đứng chờ người, đang hút vào sương mù sau nhau nhau ngã xuống đất, còn lại người thì là không ngừng hướng phía đảo nhỏ đằng sau chạy, nơi đó có thủy trại dự bị bên tàu. Đương Bao Bất Đồng cùng Đặng Bách Xuyên chạy đến thời điểm, đột nhiên phát hiện trước đó đi trước những cái kia đầu lĩnh tất cả đều tại cái này, mà trên bến tàu một chiếc thuyền đều không có, nghĩ đến sớm đã bị người động tay chân. Bao Tam ca, người ta đây là không có ý định để lại người sống a. Một đầu mục tuyệt vọng nói. Trên giang hồ lúc nào ra một cái dùng độc cao thủ, còn như thế quỷ dị. Chẳng lẽ Tây vực tinh tú phái người sao? Đám người nghị luận ầm ĩ đúng lúc này, đằng sau cách đó không xa màu đỏ sương mù đã lan tràn tới. Có người đem quần áo dùng nước ướt nhẹ bịt lại miệng mũi, muốn dùng cái này để ngăn cản khí độc. Thậm chí, nhẫn nhịn một hơi về sau, cầm trong tay sương mù liền bọn vào sương mù bên trong, muốn mượn cơ hội giết chết người ở bên trong, kết quả tự nhiên lại đi không về. Bao Bất Đồng cùng Đặng Bách Xuyên cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi, nếu như đối mặt mấy cái tiên tiên cao thủ, thậm chí là tông sư, hai người đều chưa hẳn sẽ biết sợ, nhưng loại này giết người ở vô hình thủ đoạn, hai người lại không biết ứng phó như thế nào. Sương mù rốt cục đi vào đám người trước người, có người sợ hai phía dưới trực tiếp nhảy vào trong hồ. Có mở đầu, liền có nhiều người hơn cùng theo nhảy vào trong nước, liều mạng ra bên ngoài du lịch. A. Đặng Bách Xuyên vận công rỗi ra song trưởng hướng phía sương mù vỗ tới. Trưởng phong lập tức đem chung quanh sương mù bất lui, nhưng rất nhanh lại tiếp tục thổi qua tới. Bao Bất Đồng cũng học Đặng Bách Xuyên dùng nội lực, hình thành trưởng phong thổi tan sương mù. Rất nhanh, hai người lập tức có chút không chịu được nổi. Lão Bao, người ta huynh đệ sợ là muốn biết gì chúc ở đây rồi. Đặng Bách Xuyên nói. Công tử gia, xin lỗi. Bao Bất Đồng ngửa mặt lên trời hô lớn. Siêu. A. Đặng Bách Xuyên bị ám khí bắn trúng, ứng thanh ngã xuống đất. Lão Đặng. Bao Bất Đồng đội vàng quỳ xuống hô. Chỉ gặp Đặng Bách Xuyên nơi ngực cắm một viên màu đỏ phi tiêu, hai mắt trợn lão đại, khẽ nhếch miệng muốn nói điều gì. Đột nhiên Đặng Bách Xuyên ánh mắt lộ ra cực độ sợ hãi, liều mạng nghĩ nói với Bao Bất Đồng cái gì. Lão Đặng, lão Đặng. Nhỏ. Nhỏ. Tâm. Đặng Bách Xuyên cố gắng nói, sau đó con mắt dùng sức nhìn về phía Bao Bất Đồng sau lưng, tiếp lấy liền trực tiếp chết đi. Bao Bất Đồng lúc này cũng thân thể chấn động, vừa mới rất rõ ràng Đặng Bách Xuyên muốn nói cho hắn là có người tại sau lưng. Bao Bất Đồng có chút quay người, chỉ gặp ở sau lưng hắn mấy mét bên ngoài, một cái áo đỏ váy đỏ, trên mặt sa mỏng thấy không rõ dung mạo nữ nhân đang đứng ở nơi đó, chung quanh sương mù phảng phất nhận khống chế đồng dạng tại bên người lượn vòng lấy, hình tượng cực kỳ quỷ dị. "Ngươi, ngươi là ai? Tại sao muốn giết chúng ta?" Bao Bất Đồng chịu đựng sợ hãi hỏi. "Ngọc Hoàng có lệnh, Thái Hồ từ đây không cho phép có thủy phỉ tồn tại." Nữ tử nói. Nói xong thân hình biến mất tại nguyên chỗ, tiếp lấy Bao Bất Đồng đống cảm giác ngực đau xót, trực tiếp bị đánh bay mười mấy mét, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. "Hừ, nếu như không phải cần người sống đem việc này truyền đi, tất nhiên tha không được ngươi." Giang Ngọc Yến lạnh lùng nói. Nói xong lời này, Giang Ngọc Yến trực tiếp nhảy vào trong hồ, rơi vào một tấm ván gỗ bên trên, tiếp lấy mượn dùng nội lực, tấm ván gỗ hướng phía trong hồ nhanh chóng lướt tới, tiếp tục đuổi theo giết trước đó chạy đến nước trong hồ phỉ nhóm. Không biết qua bao lâu, nằm dưới đất Bao Bất Đồng, có chút tỉnh lại, xoa ngực, mặt tê cứng đứng người dậy. Khụ khụ. Bao Bất Đồng ho khan vài tiếng, miệng bên trong phun ra một ngụm máu đen, ngực lúc này mới thoải mái một chút. Ta không chết. Bao Bất Đồng tự lẩm bẩm. Sau đó tựa như nhớ tới cái gì, lộn nào chạy đến Đặng Bách Xuyên bên cạnh thi thể. Ô, lão Đặng. Nhìn xem chết không nhắm mắt Đặng Bách Xuyên, Bao Bất Đồng nhịn không được khóc lên, mấy chục năm huynh đệ, đối phương cứ như vậy không có. Sau đó Bao Bất Đồng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện sương mù đã tiêu tán, khắp nơi đều có thi thể, lít nha lít nhít, thấy đầu hắn ra tóc tê dại. Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng. Bao Bất Đồng thì thầm vài tiếng, sau đó ngồi liệt trên mặt đất. Ngày thứ hai, toàn bộ Tô Châu thành đều sôi trào, có sáng sớm đánh cá người trở về nói, trong Thái Hồ tung bay rất nhiều thi thể, có người nhận ra mấy vị là những cái kia tội ác chồng chất thủy phỉ đầu mục, quan phủ nhận được tin tức sau trước tiên phái ra thuyền cất cánh tiến về nơi khởi nguồn. Rất tàu nhanh trở về tin tức, người chết, mà lại không phải một cái hai cái, là quan phủ người lục soát cứu đến mấy cái người sống, từ bọn hắn trong miệng biết được đầu một đêm chuyện phát sinh, đưa mọi người đuổi tới kia trên đảo thời điểm, bị chấn kinh đến nói không ra lời, khắp nơi đều là bốn người, trọn vẹn hơn nghìn người. Đương nhiên, bọn hắn cũng tìm được ở trên đảo người sống duy nhất, tinh thần lần thụ đã kích Bao Bất Đồng. Mà Bao Bất Đồng trong miệng một mực lẩm bẩm Ngọc Hoàng chi danh, cũng theo đó truyền ra tới. "Uy, các ngươi biết Ngọc Hoàng là ai chăng? Ta nghe nói lần này chết đều là những cái kia hành hành Thái Hồ cường đạo thủy phỉ, muốn ta nói, chết được tốt." "Không tệ, những người này đã sớm đáng chết. Vậy cái này Ngọc Hoàng chẳng phải là tại làm chuyện tốt?" Như thế Ngọc Hoàng hai chữ theo mọi người nghị luận bắt đầu truyền khắp toàn thành, càng có phong môi đem việc này viết thành công báo phát hướng các nơi. Yến Tử Ổ, Tham Hợp Trang, Bao Bất Đồng nằm ở trên giường, phát ra sốt cao, công giá cản, Phong Ba Ác ngay tại một bên sầu mi khổ kiểm. Lúc này một thân mang màu vàng nhạt quần áo nữ tử bưng nước trà đi đến. "Hai vị, Bao Tam ca khá hơn chút không?" Nữ tử hỏi. "À, là A Chu a, ai, chúng ta vận công vì hắn tra xét thân thể, không có chúng độc, nghĩ đến là chấn kinh quá độ, vừa mới cho ăn thuốc sẽ không có sự tình." Phong Ba Ác nói. Nàng này chính là Mộ Dung Phục thị nữ A Chu, giai tiểu gia Bích Ngọc, một cô giang nam thiếu nữ phong thái. Lúc này lại có một lục y nữ tử đi đến, đối A Chu chúc hai người nói. "A Chu tỷ tỷ, Phong đại ca, Công đại ca. Cái kia, Đặng đại ca đã bỏ vào quan tài, bọn hạ nhân đến hỏi, lúc nào an táng?" "Người tới chính là A Bích." "Không nổi, để cho người ta đem thi thể bỏ vào lạnh hầm, ta đã cho công tử ra truyền tin, nghĩ đến hắn sẽ rất nhanh gấp trở về." Công giã cả nói. Tham Hợp Trang một mảnh sầu bi, Đặng Bách Xuyên làm tứ đại gia thần đứng đầu, như thế chết đi, tất cả mọi người đều có một số người tâm hoảng sợ. Ngọc Hoàng Cát, Tâu Ngọc ngay tại thưởng thức trà. "Không tệ, lần thứ nhất xuất thủ giống như này quả quyết, ta không nhìn lầm ngươi." Tâu Ngọc khen, mà trước mặt hắn ngồi chính là Giang Ngọc Yến. "Không biết tại sao, ta giết những người kia không có chút nào cảm giác tội lỗi." Giang Ngọc Yến nói. Tâu Ngọc cười cười. "Nói đùa, ngươi thế nhưng là giết đến toàn bộ kịch chỉ còn lại kịch tên người, giết những người này chẳng phải là cùng giống con kiến." Tâu Ngọc thầm nghĩ. "Tốt, không cần xoan suýt, cái này chính có thể nói rõ ngươi là một hợp cách thích khách sát thủ, ta xem trọng ngươi." Tâu Ngọc nói. "Vậy chúng ta đón lấy muốn làm gì?" Giang Ngọc Yến hỏi. "Ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến." Tâu Ngọc nói. "Tốt, thế nhưng là nơi này làm sao bây giờ?" Giang Ngọc Yến hỏi. "Hai người rời đi, như vậy Ngọc Hoàng các liền không ai chiếu khán. Ngươi đến xem." Tâu Ngọc nói đi đến cửa sổ bên cạnh. Sau đó phủi tay, đảo nhỏ đột nhiên bị một cái trong suốt trận pháp bao phủ lại. "A, đây là..." Giang Ngọc Yến kinh ngạc nói. "Hộ đảo đại trận, không có lệnh của ta không ai có thể nhìn thấy hòn đảo này, càng không khả năng đi vào tới." Tâu Ngọc nói. "Đây là mấy ngày nay hắn thông qua hệ thống biết được, trụ sở có tự động bảo hộ công năng, cũng chính là đại trận này." Năm chương 06, lâm thời nhiệm vụ, Tiểu Phong ngay tại mọi người còn không có từ quá hồ nước phỉ bị giết một chuyện bên trong tỉnh táo lại thời điểm, một tin tức lại khiếp sợ thiên hạ, đại tống cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên bị giết, tục truyền nghe chết bởi mình tuyệt kỹ thành danh tỏa hậu công. Mã Đại Nguyên cái chết để cho người ta hoài nghi đến Mộ Dung thế gia Mộ Dung Phục, bởi vì trên đời này Mộ Dung gia am hiểu nhất chính là lấy đạo của người trả lại cho người, lập tức liên lụy đến hai tên tông sư cao thủ, đại tống giang hồ triệt để sôi trào, về phần kia thủy phỉ cái chết lại là không người hỏi thăm. Trước khi đến vô tích trên đường, hai cái thân ảnh nhanh chóng bay lượn lấy đi đường. "Ngọc Hoàng, vì sao chúng ta muốn đi vô tích?" Giang Ngọc Yến hỏi. Hai người này chính là Tô Ngọc cùng Giang Ngọc Yến, ngày hôm trước hai người tới Tô Châu sau trong lúc vô tình nghe nói Mã Đại Nguyên sự tình, Tô Ngọc liền lên tâm tư, chuẩn bị tiến về vô tích, hiểu ý một hồi hắn nhất khâm phục anh hùng hào kiệt Tiểu Phong. "Xem kịch, thuận tiện cứu người." Tô Ngọc nói. "Đinh. Chúc mừng túc chủ phát động lâm thời nhiệm vụ phụ tá đắc lực. Nội dung nhiệm vụ: thu phục Tiểu Phong, trở thành mình phụ tá đắc lực. Nhiệm vụ thời hạn: 1 tháng. Nhiệm vụ ban thưởng: ngẫu nhiên rút thưởng một lần." Ngay tại không trung bay lượn, Tô Ngọc đống nhiên đứng tại ngọn cây. "Thế nào?" Giang Ngọc Yến nghi ngờ nói. "Ngọc Yến, giao cho ngươi cái nhiệm vụ." Tô Ngọc nói. "Nhiệm vụ gì?" Giang Ngọc Yến sững sờ, sau đó hỏi. "Ngươi bây giờ lập tức đi Đại Tống Thiếu Lâm tự một chuyến, đi Thiếu Thất Sơn tìm một hộ nông gia, gọi Kiều Tam Huệ, là một đôi lão phu thê, ngươi đem người mang về Ngọc Hoàng Cát, nếu như đối phương hỏi, ngươi liền nói là Kiều Phong bằng hữu, có người muốn hãm hại Kiều Phong, hai người bọn họ có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như thực sự không được, ngươi liền dùng sức mạnh. Nhớ lấy không thể bại lộ, xong việc sau lại đến tìm ta." Tô Ngọc nói. "Tiểu Tam Huệ, tốt, ta đã biết." Tiếp lấy thân ảnh màu đỏ lóe lên, liền biến mất ở ngọn cây. "Thú vị, phát động nhiệm vụ, Tiểu Phong, liền để ta đến cải biến vận mệnh của ngươi đi." Tô Ngọc thầm nghĩ. Tiếp lấy lăng không bay lên, so trước đó tốc độ nhanh hơn hướng phía vô tích thành bay đi. cuối thu mùa, thời tiết chuyển lạnh, vô luận là hành tẩu thiên hạ thương nhân vẫn là khách giang hồ hiệp sĩ, đều thích tìm địa phương uống mấy chén. Tại Vô Tích thành cửa thành có một nhà chuyên môn cho người qua lại con đường chuẩn bị rượu ăn uống tiểu điếm tên là Tùng Hạc Lâu. Lúc này trong tiểu điếm đã sớm có rất nhiều người đang uống rượu ăn thịt. Tùng Hạc Lâu lầu 2, dựa vào nơi hẻo lánh liên tiếp cửa sổ vị trí bên trên, một tướng mạo anh hùng, một thân vải xanh áo, giơ tay nhấc chân lộ ra hào khí nam tử ngay tại cầm uống chén rượu lớn, chỉ là kia hai đầu lông mày mơ hồ lộ ra một tia phiền muộn. "Tiểu nhị, lại đến một vò rượu." Nam tử hô. "Được rồi, xin khách quan chờ một chút." Tiểu nhị nghe vậy, đội bằng đáp. Đúng lúc này, nam tử vị trí đối diện đột nhiên tọa hạ một người. "Ừm. Huynh đài, cái gọi là vui một mình không bằng vui chung, một người uống rượu không khỏi có chút đơn điệu, tại hạ cùng ngươi uống mấy bát như thế nào?" Người tới sau khi ngồi xuống không chút khách khí lấy một con bát bày trên bàn nói. Chỉ thấy người tới, người mặc áo trắng, khí chất phi phàm, như ngồi đám mây, mặt mỉm cười, không khỏi làm lòng người sinh hảo cảm. Lúc này, tiểu nhị cũng bưng một vò nặng 5 cân rượu đi lên. "Ha ha, huynh đài nói cứ phải, mời." Nam tử áo xanh nói xong, mở ra rượu phong, trực tiếp cho đối phương trong chén rót rượu. "Mời." Nam tử áo trắng giơ chén rượu lên liền muốn cùng đối phương làm. "Hai vị mời chậm." Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ tuổi trẻ thanh âm truyền đến. Hai người nhìn lại, chỉ gặp một 18-19 tuổi thanh niên đi vào bên cạnh bàn, chắp tay đối với hai người hành lễ nói: "Tiểu đệ thất lễ, vừa mới nhìn hai vị hào khí bừng mây, tại hạ cũng nghĩ cùng hai vị uống mấy bát, không biết có thể." Người trẻ tuổi nói: "Ha ha ha, hảo hảo, mời ngồi." Nam tử áo xanh nói: "Tiểu huynh đệ xin cứ tự nhiên." Nam tử áo trắng nói: "Đây cũng là đoàn dự a." Quả nhiên một bức phong lưu phong khoáng bộ dáng, cũng không biết Lăng Ba Vi bộ có mấy phần hòa hậu. Nam tử áo trắng chính là Tô Ngọc, chỉ gặp hắn hơi quan sát một chút người trẻ tuổi, ở trong lòng thầm nghĩ, mà nam tử áo xanh tự nhiên chính là đương nhiệm đại tống bang chủ cái bang Tiểu Phong. Tiểu Phong cũng cho Đoàn Dự rót một chén rượu. "A, cái này." Đoàn Dự gặp tráng sửng sốt một chút. "Uống rượu không phải hẳn là dùng cái chén a?" Đoàn Dự nói. "À, xem ra tiểu huynh đệ hẳn là một cái người đọc sách đi, phải biết hành tẩu giang hồ trọng yếu nhất ngược lại chính là thoải mái, cái chén như vậy sao được, dùng bát kia mới sảng khoái, ha ha ha." Tiểu Phong nói. "Ê, vậy tiểu đệ cũng dùng bát." Đoàn Dự đem đã cầm ở trong tay cái chén buông xuống nói. "Làm." Sau đó ba người liền cầm chén uống. Ba người liên tiếp uống mấy bát, Tô Ngọc cùng Tiểu Phong mặt không đổi sắc, Đoàn Dự thì là sắc mặt đỏ lên, sau đó liền tên chẳng diện, dùng lục mạch thần kiếm đem thể nội mùi rượu lặng lẽ bài xuất. Tiếp lấy Đoàn Dự sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Tô Ngọc tự nhiên đem hết thể nhìn ở trong mắt, thật cũng không điểm phá. "Ha ha ha, tốt, hai vị quả nhiên tiểu lượng rồi." Tiểu Phong cười nói. "Huynh đài quá khen." Tô Ngọc nói. Đoàn Dự lại là bởi vì chính mình gian lận, mà có chút không nhịn được mặt. "Ai?" Đột nhiên Tiểu Phong tựa như nghĩ tới điều gì, thở dài. "Huynh đài vì sao thở dài?" Tô Ngọc hỏi. Tiểu Phong lại rót một chén rượu, nhưng không có uống, ngược lại đem rượu ngã trên mặt đất. "Tại hạ có một hảo hữu, tương giao hơn 10 năm, trước đó vài ngày bất hạnh qua đời, vừa mới đột nhiên nhớ tới lúc trước cũng là cùng hắn cùng một chỗ uống rượu ngon, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, ngược lại để hai vị chê cười." Tiểu Phong nói. Tô Ngọc biết hắn nói là Mã Đại Nguyên, liền giơ lên bắt nói: "Người chết không thể phục sinh, người sống kiên cường chính là đối người mất lớn nhất an ủi, ta tin tưởng bằng hữu của ngươi giới Cửu Tuyển cũng sẽ bởi vì có ngươi cái này hảo hữu nhớ thương mà vui mừng." "Vị huynh đài này nói không sai." Đoàn Dự đội vàng nói. "Ha ha, tốt. Làm." Tiểu Phong lúc này cũng khôi phục tiểu dung. Đúng lúc này, bên cạnh khách nhân đàm luận lên Tống Liêu hai nước ở giữa ma sát. "Muốn ta nói, triều đình vẫn là quá mức mềm yếu, mỗi lần đều là phái người đi nói cùng, cứ để nước cho cười, đối với mấy cái này man di liền không thể nương tay." Thực khách giáp nói. "Ai nói không phải, những cái kia quan phủ bình thường khi dễ dân chúng có một tay, thật nếu để cho bọn hắn đi run rẩy, thôi được rồi, ngay cả kia cái bang cũng không bằng." Thực khách đất nói. Tiểu Phong nghe được người khác tán dương mình cái bang lại là lộ ra một tia bất đắc dĩ. "Không biết huynh đài như thế nào đối đãi ta đại tống?" Tiểu Phong đống nhiên đối Tô Ngọc hỏi. Tô Ngọc suy nghĩ một chút nói: "Thiên hạ hôm nay, Đại Tống, Đại Tùy, Đại Thần, Đại Minh, Mông Nguyên, Đại Liêu, Lục Đại Nước, cộng thêm xung quanh mấy chục tiểu quốc, mấy trăm năm qua phân tranh không ngừng, mà Đại Tống từ xưa chính là trọng văn kinh võ, cho nên tại mấy đại quốc bên trong hàng chót. Người Liêu bưu hãn, vì đi săn dân tộc, không thích chồng, mấy trăm năm qua đều là lấy cướp đoạt Đại Tống mà sống, triều đình cũng từng mấy lần cùng đối phương giao chiến, nhưng trọng văn khinh võ tại triều đình thâm căn cố đế, các quan văn chỉ muốn an phận ở một góc, được chăng hay chớ, dù là thắng cũng không dám thừa thắng xông lên, ngược lại làm cho đối phương càng ngày càng cường đại, cho tới bây giờ thậm chí đưa ra chúc tuổi tệ đi cầu bình an, chỉ khổ cho bách tính." Tiểu Phong nghe, con mắt càng ngày càng sáng, không ngừng gật đầu, rất là đồng ý Tô Ngọc phân tích. "Huynh đài cao kiến." Tiểu Phong nói. Đúng lúc này, một tên ăn mày ăn mặc người đi đến lâu đến, đánh giá chung quanh một phen, nặng nhất ánh mắt rơi trên người Tiểu Phong, vội vàng đi tới, đến Tiểu Phong bên tai nhỏ giọng nói gì đó. Tô Ngọc lỗ tai hơi động một chút, liền nghe được. "Bang chủ, Từ trưởng lão, Bạch trưởng lão mấy người mang theo rất nhiều đệ tử đi đến Hạnh Tử Lâm, nói là muốn cùng bang chủ thương thảo Mã phó bang chủ sự tình, hiện tại mời ngươi quá khứ đâu?" Tên ăn mày kia nói. Tiểu Phong nghe vậy, nhíu mày một cái, sau đó ra hiệu người tới rời đi. Đợi tên ăn mày sau khi đi, Tiểu Phong đổ bát rượu nói: "Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, hôm nay nguyên bản định cùng hai vị không say không về, chỉ là tại hạ có chút tục vụ quân thân, hôm nay chỉ có thể coi như thôi." Nói xong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. "A, huynh đài có chuyện gì sao?" "Chuyện gì, có cần hay không tiểu đệ hỗ trợ?" Đoàn Dự một mặt quan tâm nói. Tiểu Phong nghe vậy, cười cười. Hắn cũng không muốn đem Tô Ngọc cùng Đoàn Dự hai người quấy nhiễu tiến đến, chỉ có thể nói, đa tạ tiểu huynh đệ, thứ không dám giấu giếm tại hạ là cái băng người, có một số việc ngươi vẫn là tận lực không muốn trộn rộn tiến đến. Tiểu Phong nói. Mà Đoàn Dự đang nghe Tiểu Phong là cái băng người về sau, con mắt lập tức sáng lên. Trước đây hắn cùng với Vương Ngự Yên thời điểm, đối phương nói qua bởi vì Mộ Dung Phục cùng cái băng sự tình, nàng muốn đi tìm người của cái băng biện hộ cho. Huynh này, lời này liền khách khí, chúng ta đã uống rượu, đó chính là bằng hữu, mặc dù chưa hẳn có thể đến giúp gấp cái gì, nhưng đi cùng nhìn xem cũng là có thể đi. Đoàn Dự nói xong còn nhìn một chút Tô Ngọc. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, có náo nhiệt nhìn đương nhiên tốt. Tô Ngọc thản nhiên nói. Cái này. Tiểu Phong nghe vậy suy tư một chút, nói. Vậy thì tốt, chỉ bất quá hai vị đến lúc đó nhất định không thể rời đi ta tả hữu. Tiểu Nhị, tính sổ sách. Tô Ngọc hô, tiếp lấy đem một thỏi bạc đặt lên bàn. Ngược lại để huynh đài phá phí. Tiểu Phong gặp Tô Ngọc như thế hào sảng không khỏi lại xem trọng một chút. Sau đó ba người liền rời đi Tùng Hạt Lâu. Hai vị, hãy tử lâm cách nơi này 30 dặm, chúng ta phải nắm chắc chút. Tiểu Phong nói. Tiếp lấy Tiểu Phong bước chân dần dần tăng tốc, ở trong đó không khỏi có thăm dò Tô Ngọc hai người tâm tư. Ai, huynh đài chậm một chút. Đoàn Dự vội vàng hô, tiếp lấy cũng đuổi theo. Chỉ có Tô Ngọc vẫn như cũ một bước vân đạm phong khinh theo ở phía sau. Tiểu Phong thấy thế, tiếp tục tăng thêm tốc độ, tiếp lấy trực tiếp không phận mà lên, hai chân giẫm tại cỏ cây phía trên, nhanh chóng hướng phía trước. Chính là khinh công thảo thượng phi. Huynh đài. Đoàn Dự một bên hô một bên truy, trong bất chi bất giác hai chân không ngừng biến ảo bộ pháp, tả diêu hữu hoàng, thân thể dần dần cũng hóa thành hư ảnh đuổi sát Tiểu Phong mà đi. Được. Tiểu Phong lập tức đại hỉ, ám đạo mình quả nhiên không có đoán sai, đối phương thân mang võ công. Hai người càng chạy càng xa, thời gian dần trôi qua rời đi Tô Ngọc ánh mắt. Lại là tên chẳng diện, được rồi, ta còn là đi phía trước chờ đi. Tô Ngọc nói xong, thân thể lăng không mà lên tiếp lấy liền bay lên không trung về phía tây phương Nam Hạnh Tử Lâm vị trí bay đi. Ừm. Tiểu Phong tựa như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng không trung nhìn thoáng qua, nhưng cái gì cũng không thấy được, lại gặp Đoàn Dự đã đuổi theo, liền lại tăng nhanh tốc độ. Một lát sau, hai người một trước một sau đi tới Hạnh Tử Lâm bên ngoài. Ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên bất phàm. Tiểu Phong đối chỉ lạc hậu mình mấy cái thân vị Đoàn Dự nói. Ai nha, huynh đệ, ngươi quá nhanh, a đúng, vừa mới bị nhân huynh kia đâu. Đoàn Dự lúc này rốt cục nhớ tới Tô Ngọc tới. Tiểu Phong nghe vậy, cũng là sửng sốt một chút ám đạo mình chỉ lo cùng Đoàn Dự tỉ thí khinh công, ngược lại đem người kia quên đi. Hai vị, ta đã xin đợi đã lâu. Đột nhiên Tô Ngọc thanh âm từ nơi không xa truyền đến. 6 chương 07, Hạnh Tử Lâm bên trong thu diệp hoàng cái gì? Tiểu Phong liền vội vàng xoay người, liền nhìn thấy Tô Ngọc đang đứng tại trên một tảng đá lớn mỉm cười nhìn mình hai người. A, huynh đài ngươi. Đoàn Dự cũng bị giật nảy mình. Ha ha, hảo hảo, tại hạ mắt vụ bể, vậy mà không nhìn ra các hạ sâu cả tới. Tiểu Phong vừa cười vừa nói. Nhưng trong lòng là kinh ngạc và phần, mình khinh công mặc dù không phải am hiểu nhất, nhưng cũng tuyệt đối không kém mà người này vậy mà thần không biết quỷ không hay liền tới đến nơi đây, trên giang hồ khi nào xuất hiện bực này nhân vật, mà lại mới vừa cùng mình tỉ thí cước lực người trẻ tuổi cũng không đơn giản. Ta cũng là vừa tới không lâu. Tô Ngọc gật gật đầu nói. Tiểu Phong nghe vậy, do dự một chút, ôn quyền nói. Thứ không dám dâu dếm, chính là tại hạ bang chủ cái bang Tiểu Phong, chỉ là không biết hai vị cái kia là Nam Mộ Dung. Tiểu Phong coi là Tô Ngọc cùng Đoàn Dự giữa hai người có một cái là Mộ Dung Phụng, dù sao tại hắn biết người trong bên cạnh thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có Mộ Dung Phục có thể cùng mình đánh đồng. A, ngươi chính là Tiểu Phong, Tiểu Bang Chủ. Đoàn Dự nhãn tình sáng lên, mừng lớn nói. Tiểu Bang Chủ hiểu lầm, tiểu đệ ta không phải Mộ Dung công tử, tiểu đệ chính là Đại Lý Quốc nhân sĩ, họ Đoàn danh dự, không phải Mộ Dung Phục. Tiểu Phong cũng sửng sốt một chút. Nguyên lai là Đoàn công tử, hạnh mộ. Bất quá Tiểu Phong vẫn là rất sảng khoái hướng Đoàn Dự chắp tay. Sau đó hai người lại nhìn về phía Tô Ngọc. Ta cũng không phải Mộ Dung Phục, các ngươi có thể xưng hô ta là Ngọc Hoàng. Tô Ngọc nói. Ngọc Hoàng. Hai người hơi nghi hoặc một chút, đây là tên là gì? Tiểu Phong ngược lại là nghe cái tên này có chút quen tai, nhưng nhất thời bán hội không nhớ tới. Nguyên lai là Ngọc Hoàng Minh, hôm nay ngược lại là kiểu mẫu can dỡ, càng đem hai vị ngộ nhận là Mộ Dung Phục. Tiểu Phong nói. Lúc này Tiểu Phong còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Tô Ngọc mở miệng đánh gãy. Giữa chúng ta về sau trò chuyện tiếp, Tiểu Ban Chủ, hiện tại có phải hay không hẳn là đi trước xử lý một chút người sự tình? Tô Ngọc nói. Ê! Đúng, huynh đệ nói đúng lắm. Tiểu Phong nói. Tô Ngọc cám đạo, ta sẽ không cho ngươi kết bái cơ hội. Kết bái ta làm sao thu ngươi làm thủ hạ. Sau đó ba người tiến vào Hạnh Tử Lâm, đi không bao lâu liền nhìn thấy phía trước đất trống chỗ, có một đám người, hiện trường như có người tranh luận cái gì. Bang chủ tới. Có mắt nhọn đệ tử cái bang phát hiện Tiểu Phong, đội bằng hô. Tham kiến bang chủ. Tiểu Phong hướng đám người gật đầu ra hiệu, có thể thấy được Tiểu Phong trong bang danh vọng rất cao. Mà lúc này Tô Ngọc cũng nhìn thấy hiện trường ngoại trừ người của cái bang bên ngoài, còn có một đám người khác, những người kia không phải người khác chính là Công Giá Cản, Phong Ba Ác, A Chu, A Bích, cùng kia đẹp như tiên nữ Vương Ngự Yên. Vương Cô Nương. Đoàn Dự lúc này bạo phát liếm cho thuộc tính, không tự chủ lại hướng Vương Ngự Yên bên kia đi đến. Đoàn công tử. Vương Ngự Yên gật gật đầu. Tiểu tử thúi, tại sao lại là ngươi? Phong Ba Ác một mặt không vui nói. Phong đại ca, các ngươi tốt. Đoàn Dự ra mặt phi thường dày. Lúc này, Công Giá Cản đi đến Tiểu Phong trước mặt, chắp tay nói. Chúng ta là đại biểu công tử nhà ta Mộ Dung Phục đến đây, Tiểu bang chủ, Mã phó bang chủ sự tình, căn bản không phải công tử nhà ta làm. Điểm này còn xin ngươi cái bang đưa ta ra công tử một cái trong sạch. Có phải hay không Mộ Dung công tử làm, ta cái bang khẳng định là muốn tra rõ ràng, đương nhiên ta cũng tin tưởng phía Nam Mộ Dung Thanh Danh, không có khả năng để mà kia chi đạo bại lộ như vậy chính mình thủ đoạn đến giết người, nếu như về sau xác định không phải Mộ Dung công tử gây nên, ta Tiểu Phong nhất định tự mình đến Yến Tử Ổ đến nhà tạ tội. Tiểu Phong nói, tốt, Tiểu bang chủ quả nhiên đại nghĩa. Công Giá Cản có chút kích động nói, Vương cô đương, yên tâm, Tiểu bang chủ tuyệt đối sẽ không oan uổng Mộ Dung công tử. Đoàn Dự tại Vương Ngữ Yên bên cạnh nói, ừm, ta tin tưởng không phải biểu ca làm. Vương Ngữ Yên nói khẽ. Nghe được biểu ca hai chữ, Đoàn Dự lại như quả bóng xì hơi, không khỏi kéo dài cái đầu. Phốc thử. Một bên A Chu cùng A Bích tự nhiên rõ ràng Đoàn Dự tâm tư, gặp hắn bộ dáng này, không thể nín được cười ra. Mấy vị trưởng lão, bây giờ tại sự tình còn không có biết rõ trước đó, không nên làm khó Mộ Dung gia người. Tiểu Phong đối muôn đời kính mấy người nói. Lúc này, tóc trắng thơ, dâu bạc trắng từ trường lao đi ra, đối Tiểu Phong nói. Tiểu bang chủ, hôm nay tìm người đến, ngoại trừ mã phó bang chủ sự tình bên ngoài, còn có một việc, cần bang chủ cho ta chờ một cái công đạo. Ừm. Tiểu Phong nghe vậy sửng sốt một chút, hắn tự nhiên nghe ra đối phương ngữ khí bất thiện, thầm nghĩ trong lòng xem ra hôm nay bọn hắn là hướng về phía mình tới. Không biết tiểu mỗ có nơi đó làm không đúng, còn xin mời tới. Tiểu Phong nói, mời mã phu nhân. Từ trưởng lão hô. Tiếp lấy chỉ gặp nơi xa một cái hai người nhấc cố kiệu chính chậm rãi đi tới, mà đi tại cố kiệu trước mặt là một người dáng dấp có chút hèn mọi người, trên thân cũng là một bức cái bang trang phục. Toàn Quan Thanh. Có đệ tử nhận ra, nói. Tiểu Phong lúc này không khỏi nhíu mày, hắn không rõ đã phát sinh chuyện gì, vậy mà đem mã đại nguyên di xương đều mời đến. Cố kiệu rơi xuống về sau, Toàn Quan Thanh liền vội vàng tiến lên vén rèm lên, tiếp lấy bên trong đi ra một tướng mạo yêu diệm nữ nhân, chính là mã đại nguyên vợ tử Khang Mẫn. Đầu tử. Tiểu Phong vội vàng ôm quyền nói. Nhưng mà Khang Mẫn lại là không chút nào để ý tới Tiểu Phong ác, trực tiếp đi hướng kia tử trưởng lão bên kia. Gặp qua tử trưởng lão, chư vị trưởng lão. Khang Mẫn có chút hành lễ nói. Tiểu Phong trong lòng lập tức điểm khả nghi mọc thành bụi, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bang chủ, mới lời của ngươi nói, toàn như không dám câu thông. Toàn Quan Thanh nói. Mã phó bang chủ là chết bởi mình sở trường nhất công phu phía dưới, bây giờ trong giang hồ cũng chỉ có Mộ Dung Phục có bản lĩnh này, bang chủ lại là một vị vì Mộ Dung Phục nói tốt, liền không sợ lệnh cái bang huynh đệ trái tim. Toàn Quan Thanh âm trầm nói. Tiểu Phong lập tức minh bạch, đây là tại bước thoái vị, Toàn Quan Thanh đây là muốn mượn Mộ Dung Phục sự tình đến đối với mình nổi lên. Người tới, đem Mộ Dung gia người toàn bộ cầm xuống. Từ trưởng lão nói. Tiếp lấy mấy chục tên đệ tử tay cầm cây gậy trúc, đem Vương Ngự Yên mấy người bao bọc vây quanh, trong tay cây gậy trúc không ngừng lay động, chính là cái bang đả cầu trận pháp. Phong Ba Ác, mấy người thấy thế cũng liền bận bịu xuất ra vũ khí đem Vương Ngự Yên bảo vệ. Vương cô nương, đừng sợ. Đoàn Dự nói. Chấm đã. Tiểu Phong đội bằng hô. Mấy vị đây là ý gì, không nhìn thẳng ta cái bang chủ này, vừa mới ta đã nói, không còn tìm tới chứng cứ trước đó, không được khó xử mấy người, các ngươi bây giờ lại là gì ý gì, không bằng rộng thoáng chút nói ra. Tiểu Phong lúc này cũng trên mặt sắc mặt giận dữ. Lúc này, truyền công, chấp pháp mấy tên trưởng lão nghe Tiểu Phong nói như vậy, không khỏi có chút xấu hổ cúi đầu, bọn hắn trước đó cũng là bị Toàn Quan Thanh Hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ mà đến, lại không nghĩ đến là cùng bang chủ đối nghịch. Từ trưởng lão, ngã kính trọng ngươi bối phận, bất quá, ngươi bây giờ đã ẩn lui, hiện tại lại ra nhúng tay cái bang sự vụ, có phải hay không có chút không ổn. Tiểu Phong nhìn xem Từ trưởng lão nói. Tiểu Phong, ngươi làm thật muốn bảo đảm bọn hắn. Toàn Quan Thanh cả giận nói, nhưng mà Tiểu Phong lại là mắt cũng không nhìn thẳng hắn, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm lấy Từ trưởng lão cùng muôn đời kính mấy người. Ghê tởm, ngươi. Toàn Quan Thanh đang muốn tiếp tục mở miệng bị Từ trưởng lão đưa tay ngăn lại. Ai, vốn chỉ muốn chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng tiểu bang chủ khư khư cố chấp muốn bảo đảm bọn hắn, đã như vậy, Từ mỗ cũng không thể không công sự công bạn. Từ trưởng lão nói. Tiểu Phong nghe lời này càng thêm nghi hoặc. Mã phu nhân. Từ trưởng lão đối một bên Khang Mẫn gật gật đầu. Khang Mẫn đi về phía trước một bước, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Đại Nguyên khi còn sống, từng theo ta nói qua một sự kiện. Việc này liên quan đến ta cái bang tồn vong, đó chính là Tiểu Phong không thể tiếp tục làm bang chủ cái bang. Cái gì? Chúng đệ tử cái bang lập tức kinh hãi, liền ngay cả Vương Ngự Yên mấy người cũng giật mình không thôi. Chỉ có Tô Ngọc một bước xem trò vui bộ dáng. Tẩu tử ngươi đây là ý gì, Tiểu mỗ lại như thế nào không làm được chức bang chủ? Tiểu Phong nhíu mày hỏi. Khang Mẫn lúc này từ trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Từ trưởng lão. Làm phiên trưởng lão mở ra niệm cho mọi người. Khang Mẫn nói. Từ trưởng lão nhìn Tiểu Phong một chút, sau đó đem tin mở ra. Đại Nguyên ta đệ, huynh sợ không còn sống lâu nữa, có một chuyện chôn sâu đáy lòng hơn 20 năm. Theo nội dung bức thư bị niệm đi ra, Tiểu Phong trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, từ kinh ngạc đến phẫn nộ, tiếp lấy biến thành mê võng. Cái gì? Người Liêu, bang chủ là người Liêu? Làm sao có thể, bang chủ một mực mang theo chúng ta cùng người Liêu đánh, làm sao có thể là người Liêu? Đệ tử cái bang nhóm kinh ngạc không thôi. Trưởng lão, các ngươi nói bang chủ là người Liêu, không biết có cái gì chứng cứ? Một chút kính trọng Tiểu Phong đệ tử hỏi. Đàng công, đàng bà còn xin hai tương lai chứng minh một chút. Từ trưởng lão nói. Lúc này, từ mấy vị trưởng lão sau lưng đi ra một nam một nữ hai vị đã có tuổi lão nhân. Tiếp lấy 30 năm trước nhạn môn quan sự tình cũng từ trong miệng hai người bị chậm rãi nói ra. Nhạn môn quan, dẫn đầu đại ca, ta cha mẹ ruột là người Liêu, ta là được thu dưỡng. Việc này Tiểu Phong đột nhiên nghe được nhiều như vậy tin tức, không khỏi tâm thần đại loạn. Tiểu Phong, xin đem đả cầu đồng giao ra, ngươi thân là người Liêu, sao có thể làm ta bang chủ cái bang? Từ trưởng lão phẫn nộ quát. Ta. Tiểu Phong lập tức sửng sốt, hắn đã có chút tin tưởng mình thân thế. Siêu. một tiết mảnh ngắn xanh biết chúc đồng từ Kiều Phong trong tay áo trở ra, tiếp theo bị ném trên mặt đất. Ha ha ha, ta Kiều Phong lại là người liêu. Kiều Phong ha ha cười nói, thanh âm bên trong xen lẫn thê lương. Tiểu đại ca, Đoàn Dự gặp này có chút không đành lòng hô. Ừ, bây giờ ngươi đã không phải là ta bang chủ cái bang, như vậy chúng ta đuổi bắt những người này, ngươi cũng không thể nhúng tay. Toàn Quan Thanh đứng ra nói, ta. Tiểu Phong còn muốn nói tiếp cái gì, còn nói không ra. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Lúc này Tô Ngọc đột nhiên cười ra tiếng. Mọi người nhất thời đem ánh mắt rơi vào một mực không nói gì Tô Ngọc trên thân. Ừm. Các hạ người nào, vì sao bật cười? Từ trưởng lão hỏi. Ta cười cái bang ra nhiều như vậy đám ô hợp, bước đi vì cái bang lập xuống công lao hạn mã bang chủ không nói, bây giờ lại không phân tốt xấu bắt người, còn có mặt mũi tự xưng chính đạo, cái này chẳng lẽ không thể cười? Tô Ngọc nói. Làm càn. Chỉ gặp kia Toàn Quan Thanh cầm trong tay trúc đồng liền hướng phía Tô Ngọc đánh tới. Tô Ngọc đứng tại chỗ bất động, tại đối phương sắp đánh tới mình thời điểm, hô lớn một câu. Lan. Một tiếng này giống như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động đến mọi người tại đây lô thai vàng long long. Khi mọi người lấy lại tinh thần, đã thấy kia Toàn Quan Thanh đứng tại chỗ bất động, trong tay còn duy trì cuối cùng tư thế công kích. Lúc này Toàn Quan Thanh thất khiếu chảy máu, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi, tiếp lấy liền trực tiếp ngã xuống đất chết đi. 7 chương 08, Tiểu Phong ta bảo đảm minh đại ngươi. Tiểu Phong lúc này sau khi lấy lại tinh thần, nhìn xem Toàn Quan Thanh thi thể kinh ngạc nói. Mặc dù hắn cũng 10 phần chán ghét người này liên hợp mấy vị trưởng lão đối với mình nổi lên, nhưng hắn thấy còn tội không đáng chết. Ngươi dám? Chỉ gặp từ trưởng lão chỉ vào Tô Ngọc nói lắp bắp, trước mặt nhiều người như vậy giết một cái bang đà chủ, không khỏi hắn không giận. Mà Khang Mẫn lúc này nhìn xem trên đất Toàn Quan Thanh, cũng là bị dọa đến che môi đỏ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bạch Thế Kính. Tất cả đệ tử cái bang nghe lệnh, bắt lại cho ta người này. Bạch Thế Kính cũng nhìn thoáng qua Khang Mẫn về sau, đội vàng nói. Nguyên bản bao quanh Vương Ngữ Yến mấy người đệ tử cái bang, lại vội vàng thay đổi đầu mâu, đem Tô Ngọc lần nữa vây lại. Đám ô hợp ngươi. Tô Ngọc cười lạnh nói. Chỉ gặp Tô Ngọc hướng phía từ trưởng lão mấy người đi đến, mà chúng quanh đệ tử cái bang nhưng cũng không dám xuất thủ, chỉ có thể tay gậy trúc đi theo Tô Ngọc hướng phía trước rời. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Từ trưởng lão nói. Ừ. Chỉ gặp Tô Ngọc tay phải hướng phía trước duỗi ra, kia phong nguyên bản bị từ trưởng lão nắm ở trong tay phong thư, liền trực tiếp bay đến Tô Ngọc trong tay. Nội lực thật thâm hậu. Có người nói, một phong thư mà thôi, liền để các ngươi đối với mình bang chủ nổi lên, không nói đến tin thật giả, cho dù là thật lại như thế nào. Tô Ngọc nói. Tiếp lấy Tô Ngọc chỉ vào Kiều Phong tiếp tục nói. Kiều Phong thở nhỏ sư tổng thiếu lâm cao tăng, sau bái nhập cái bang, 30 năm qua cẩn trọng dẫn đầu cái bang phát triển lớn mạnh, rất người đem cái bang dẫn tới đại tống đệ nhất bang tình trạng, cái này cùng hắn có phải là hay không người liêu có quan hệ gì? Hắn đã từng hại qua đại tống con dân, hắn hại qua các ngươi. Ta không biết ông kiếm thông năm đó có phải hay không giả vắng đầu, thế mà lưu lại phong thư này cho các ngươi những lũ tiểu nhân này lưu lại tay cầm. Tiểu Phong nghe vậy càng là kích động không thôi. Huynh đại, ngươi làm gì vì tiểu mỗ nói chuyện? Tiểu Phong thở dài. Tô Ngọc lắc đầu nói, Tiểu Minh, ta kính ngươi là anh hùng, mà anh hùng không nên bị tiểu nhân khi nhục, huống chi ngươi không muốn biết ngươi hảo hữu Mã Đại Nguyên là như thế nào chết à? Ngươi nói cái gì? Hẳn là ngươi biết hung phạm là ai? Tiểu Phong lập tức kích động nói. Mặc dù mình hiện tại xoắn suýt tại thân phận, nhưng cùng Mã Đại Nguyên chết chân tướng so ra, Tiểu Phong giờ phút này càng muốn biết chân tướng. Đây là chẳng biết tại sao Khang Mẫn, Bạch Thế Kính đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Mã Đại Nguyên, cái bang phó bang chủ, nhiều năm qua phụ trợ cái bang, bên ngoài ngăn địch khấu, là một cái đường đường chính chính hảo hán, chỉ tiếc như thế nhân vật anh hùng lại bị âm hiểm ti tiện tiểu nhân vô sỉ mưu hại. Bạch trưởng lão, không biết bây giờ ngươi mỗi đêm chìm vào giấc ngủ phải chăng an ổn, trong mộng phải chăng có mơ tới qua Mã Đại Nguyên, tại đối mặt vị này đã từng vô số lần cứu ngươi tính mệnh đồng bạn, ngươi lúc đó là như thế nào hung ác đến quyết tâm ra tay với hắn? Hả? Trả lời ta, Bạch Thế Kính. Tô Ngọc một câu sau cùng dùng tới tinh thần công kích, phản phất trực kích linh hồn, Bạch Thế Kính ở trước mặt tất cả mọi người, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cái gì? Bạch trưởng lão, là ngươi? Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bạch Thế Kính. Thật là ngươi? Bạch trưởng lão, là ngươi hại chết Mã đại ca? Tiểu Phong hiện nay nơi đó còn không rõ ràng lắm, Mã Đại Nguyên chính là Bạch Thế Kính làm hại, đối phương bây giờ trạng thái đã nói rõ vấn đề. Ở đây tất cả mọi người lập tức loạn cả lên, đặc biệt là người của cái bang, thứ trưởng lão lúc này tức giận đến mặt mo đỏ bừng, nếu thật là hắn gây nên, như vậy trước đó hắn làm những sự tình kia chính là trò cười. Bạch Thế Kính, ngươi, quả nhiên là ngươi. Thứ trưởng lão chỉ vào Bạch Thế Kính hỏi. Mà Bạch Thế Kính phản phất không có nghe được, chỉ lo quỷ trên mặt đất khóc giống. Lúc này, Khang Mẫn lặng lẽ lui về sau lui. Khang Mẫn, ngươi muốn đi đâu? Tô Ngọc hỏi. Huynh đài, đây là Mã đại ca thế tử, còn xin không nên làm khó. Tiểu Phong nói. Ai, Tiểu Phong, ngươi chính là làm người quá mức ngay thẳng, Mã Đại Nguyên cũng là như thế, thế mà không có thấy rõ như thế độc phụ chân diện mục. Tô Ngọc thở dài. Im ngay. Khang Mẫn trợn hô lớn. Làm sao? Sợ ta nói ra chân tướng đến. Tô Ngọc nói. Khang Mẫn không khỏi lộ ra sợ hãi, nàng không khỏi nghi hoặc Tô Ngọc tại sao lại biết nhiều như vậy. Khang Mẫn, làm người ngoan độc tay độc, năm đó ngươi vì tự thân lợi ích gả cho Mã Đại Nguyên, vì thế thậm chí không tiếp tự tay bóp chết mình cùng người khác sở sinh hai đứa bé, đáng tiếc Mã Đại Nguyên cuối cùng không thể lên làm bán chủ, ngươi ngược lại nhiều lần đi câu dẫn sự tình, muốn hãm Tiểu Phong vào bất nghĩa. Tiểu Phong nghe đến đó, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, hắn tự nhiên rõ ràng Khang Mẫn đã từng nhiều lần đối với mình đi câu dẫn sự tình, chỉ là trở ngại Mã Đại Nguyên cùng cái bang thanh danh, hắn cũng không có đem Khang Mẫn sự tình điểm phá. "Không, không, ngươi tại vu ham ta." Khang Mẫn nói. "Vu ham ngươi? Ngươi dẫn dụ Tiểu Phong không thành, lại câu dẫn Toàn Quan Thành, thậm chí Bạch Thế Kính, để hai người thành ngươi khách quý, tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy, càng tại Mã Đại Nguyên nơi đó vô ý biết được phong thư này nội dung, muốn dùng cái này vận ngã Tiểu Phong để Mã Đại Nguyên tự bị, tiếc là không làm gì được, Mã Đại Nguyên một thân chính khí, không muốn lộ ra ánh sáng Tiểu Phong thân thế. Đương Mã Đại Nguyên trong lúc vô tình đánh vỡ ngươi cùng Bạch Thế Kính gian tình thời điểm, các ngươi liền đem hắn đánh lén sát hại, tiếp lấy liên hợp Toàn Quan Thanh thiết kế vừa mới những cái kia tiểu đoạn, chỉ tiếc đường đường cái băng, vô số anh hùng, thế mà bị ngươi một cái nho nhỏ phụ nhân lừa bỡn ở đây, thật là làm cho thiên hạ chế nhạo." Phúc. Khang Mẫn khí cấp công tâm, trong miệng lập tức phun ra máu tươi. "Sẽ không, không có khả năng, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy?" Khang Mẫn hư như hỏi. "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Năm đó muốn làm vương phi làm không được, bây giờ ngươi ngay cả bàng chủ phụ nhân cũng làm không được." Tôi nói ra Khang Mẫn đấy lòng ẩn tàng sâu nhất được điểm. "Ngươi ngươi." Khang Mẫn con ngươi hơi co lại, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc, nàng không nghĩ tới đối phương thế mà liền như vậy chuyện bí mật đều biết. Giống như ngươi bạc tình bạc nghĩa, tâm tư ác độc người, còn muốn đối phó Kiều Phong. "Ngươi cho rằng ngươi hôm nay nhất định có thể được xính sao? Ta nói cho các ngươi biết coi như ta không xuất thủ, bằng các ngươi đám người ô hợp này lại có thể đem Tiểu Phong như thế nào? Thật sự là trò cười." Tô Ngọc nói. "Ta..." Khang Mẫn một câu nói không nên lời, trực tiếp mất đi. "Người tới, đem độc phụ này đè xuống." Lúc này một trưởng lão phân phó nói. Người chung quanh lúc này quả nhiên là kinh lịch biến đổi bất ngờ, không nghĩ tới Mã Đại Nguyên chết chân tướng cư nhiên như thế. "Đa tạ vị công tử này thay ta biểu ca rửa sạch oan khuất." Lúc này Vương Ngữ Yên ở một bên có chút đối Tô Ngọc thi lễ một cái. Tô Ngọc quay đầu nhìn lại, không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. "Ai, không nghĩ tới Mã đại ca cái chết cư nhiên như thế, ta Tiểu Phong vẫn như cũ có không thể trốn tránh trách nhiệm." Tiểu Phong cười khổ nói. "Ha ha, Tiểu Minh, bây giờ ngươi đã không phải là bang chủ cái bang, cần gì phải như thế? Đã nơi đây không lưu ngươi, vậy ngươi còn ở tại nơi đây vì sao?" Tô Ngọc nói. "Ta..." Tiểu Phong sắc mặt phức tạp, quay đầu nhìn một chút đã từng cái bang các minh đệ, từ trưởng lão đã sớm không mặt mũi đợi ở chỗ này, vừa mới Khang Mẫn bị khiêng đi sau liền đi theo rời đi, còn lại trưởng lão các đệ tử nhìn xem Tiểu Phong, đều xấu hổ cúi đầu. "Chư vị, Tiểu Mô từ hôm nay trở đi không còn là bang chủ cái bang, mong rằng chư vị về sau cẩn trọng, cố gắng làm việc đừng cho cái bang lịch đại tiền bối tâm huyết hóa thành hư không." Tiểu Phong đối đám người ôn quyền nói. Sau đó Tiểu Phong đi đến Đàm Công hai vợ chồng trước người. "Còn xin hai vị tướng kia dẫn đầu đại ca thân phận cáo chi." Tiểu Phong nói. "Cái này..." "Tiểu Rút..." "Tiểu Phong ngươi không nên làm khó chúng ta, việc này chúng ta là sẽ không nói." Đàm Công thở dài nói. Tiểu Phong thì là nhìn thật sâu hai người một chút, nói đến hai người này cũng là mình giết cha giết mẫu cựu nhân, nhưng lúc này Tiểu Phong chỉ muốn tìm kiếm kia báo tin người cùng dẫn đầu đại ca tính sổ sách, về phần những người khác hắn không muốn truy cứu, nếu không chẳng phải là ngay cả sư phụ hắn còn có bông lão bang chủ đều muốn truy trách. "Tiểu Minh, vừa mới rượu kia tại hạ còn không có uống cạn hưng, không bằng chúng ta trở về tiếp tục như thế nào?" Tô Ngọc nói. "Ha ha ha, tốt." Tiểu Phong lúc này cũng không kịp chờ đợi cần dùng rượu đến bình phục tâm tình của mình. Sau đó hai người tại trước mắt bao người hướng Hạnh Tử Lâm đi ra ngoài. Ngay tại đi ra xa 50 mét tả hữu, Tô Ngọc đông nhiên dừng bước. Tiểu Phong cũng nghi hoặc nhìn Tô Ngọc. Chỉ gặp Tô Ngọc quay người, sau đó tay trái hướng vừa mới đám người địa phương một chiều, kia nguyên bản bị cắm trên mặt đất đả cầu đồng trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Tô Ngọc trong tay bay tới. "Đả cầu đồng là cái bang thần thánh tín vật, há có thể dung các ngươi làm bẩn, tạm thời do Tiểu Phong đảm bảo, chờ các ngươi chọn tốt bang chủ về sau, để hắn tự mình đến lấy." Tô Ngọc nói xong, tiện tay đem đồng tử ném cho Tiểu Phong, quay người liền đi. "Huynh đài ngươi..." "Ai?" Tiểu Phong nhìn xem trong tay đả cầu đồng, nhưng cũng cảm thấy Tô Ngọc nói có lý, thở dài cũng đi theo. "T, thật là khủng khiếp, các ngươi thấy rõ sao? Đó là cái gì chiêu thức, xa như vậy liền đem đồ vật nhất đi." Mọi người nghị luận ở Mỹ, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, vừa mới Tô Ngọc lộ ra một tay, để mọi người đã đem hắn thực lực vô hạn cất cao, cho nên cũng không ai dám đi sách đả cầu đồng sự tình. "Biểu tiểu thư, ngươi có hay không nhìn ra cái gì?" Phong Ba Ác ở một bên hỏi Vương Ngữ Yên nói. Vương Ngữ Yên nhìn xem rời đi hai người bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục, lắc đầu nói. "Quá mạnh, vừa mới người kia vô dụng bất luận cái gì chiêu thức, vẹn vẹn bằng vào cao thâm nội lực mà thôi, biểu ca cũng vạn vạn làm không được." "Cái gì? Lợi hại như vậy?" "Đúng thế, trước đó vị Tiêu Minh đại thế nhưng là tại khinh công bên trên vượt xa ta cùng tiểu đại ca." Đoàn Dự đội vàng chen miệng nói. "Đoàn công tử, ngươi làm sao không cùng bọn hắn cùng đi?" Vương Ngữ Yên nghi ngờ nói. "Ta..." Đoàn Dự lập tức một trận nghẹn lời, hắn ngược lại là cũng nghĩ tiếp tục cùng hai người trở về uống rượu, nhưng lại không nỡ Vương Ngữ Yên. Tiểu Phong cùng Tô Ngọc chậm rãi đi tới, Tiểu Phong đột nhiên hỏi. "Huynh đài, ngươi là thế nào biết những sự tình kia?" Đây là Tiểu Phong nghi ngờ trong lòng. "Trên đời này sự tình, ta không biết rất ít." Tô Ngọc nói. Tiểu Phong đột nhiên dừng bước, đối Tô Ngọc ôm quyền nói. "Kia Minh đài nhất định biết kia báo tin người, cùng dẫn đầu đại ca thân phận, làm ơn tất cáo chi." Nói xong liền muốn quỳ xuống. Nhưng đi đến một nửa, thân thể bị một cố lực lượng nâng, rốt cuộc quỳ không đi xuống nửa phần. Tiểu Phong trong lòng hoảng hốt, phải biết hắn nhưng là tông sư, bây giờ đối phương bất động thanh sắc liền có thể làm được như thế, như vậy thực lực của hắn. "Hiện tại còn không phải nói cho ngươi chân tướng thời điểm, ngươi đừng đợi, cứ chờ một chút." Tô Ngọc nói. Tiểu Phong nghe vậy, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là khẽ gật đầu, lúc này ở trong lòng của hắn đã đối Tô Ngọc vô cùng tín nhiệm. Hai người rất đi mau ra Hạnh Tử Lâm, Tô Ngọc quay đầu nhìn một chút, thầm nghĩ trong lòng. Chờ một chút hẳn là Tây Hạ Hách Liên tiếp thụ ra sân đi, còn có kia mộ dung phục cải trang ăn mặc Lý Duyên Tông, tứ đại ác nhân, bất quá tuần vui này không có gì để mắt. 8 chương 09, cứu vớt A Chu Hạnh Tử Lâm bên trong cái băng hồng. Tiểu Phong thoái vị cùng hắn là người khiết đan thân phận sự tình rất nhanh truyền khắp giang hồ, mà ngày đó Tiểu Phong cùng Tô Ngọc sau khi đi, chúng đệ tử cái bang cùng Vương Ngự Yên trong mấy người bị Tô Thanh Phong chi động, mà bị người Tây Hạ một mẹ hốt gọn, cuối cùng vẫn mộ dung phục Tiểu Trang Lý Duyên Tông cùng đại lý Đoàn Thị tứ đại gia thần xuất thủ mới hóa giải nguy cơ, mà Đoàn Dự cũng không thể không đi theo mấy người. Trở về đại lý, điểm này mặc dù cùng nguyên tắc có chỗ xuất nhập, nhưng không khác nhau lắm. Như thế lại qua mấy ngày, trong giang hồ lần lượt có cao thủ nộ hại, trong đó liền có Hạnh Tử Lâm hôm đó ở đây đàm thị vợ chồng, còn có Đan Gia Trang mấy chục cái người. Tương truyền có người từng chính mắt trông thấy là Kiều Phong xuất thủ, cố nhân nhóm đều coi là Kiều Phong đây là tại vì chết đi phụ mâu báo thủ, trong lúc nhất thời trên giang hồ các lộ nhân mã khắp nơi tìm kiếm Kiều Phong báo thủ. Mà lúc này, Thiếu Lâm tự, một lao tăng đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, tại bên cạnh hắn thì là mấy vị Thiếu Lâm cao tăng, mấy chức cao tăng chính ngồi vây quanh ở bên, miệng tụng Phật kinh. Lao tăng chính là Huyền Cổ, Kiều Phong thụ nghiệp tân sư, lễ thiền Thiếu Lâm, bất ngờ cuốn vào hồ hán đơn cửu, hôm qua đêm khuya bị một người bịt mặt đánh lén, bản thân bị trọng thương. Hợp chua trên dưới, truy vấn hung thủ là người nào? Huyền Cổ lại lấy bảy khổ tướng nói, xấu hổ nghèo mấy chục năm thời gian, chỉ có thể độ mình không thể độ người, thực là thẹn với tiên sư kỳ vọng cao. Lại nói, hoán tăng sẽ khổ, nguyên là nhân sinh tất có chi cảnh, túc nhân chồng, phải làm có này nửa báo. Tại cách Thiếu Lâm ngoài mấy chục dặm trên quan đạo, Tiểu Phong chính phi tốc hướng Thiếu Lâm mà đi, mấy ngày nay trên giang hồ nghe đồn, hắn đều biết, lúc ấy liền cùng Tô Ngọc cáo tử, đứng dậy tiến về Thiếu Lâm, bây giờ hắn đã không ngủ không nghỉ chạy hai ngày. Thiếu Thất sân dưới, có một nông trường, nơi này liền ở Tiểu Phong cha mẹ nuôi, lòng nóng như lửa đốt Tiểu Phong đẩy ra cửa. Cha, mẹ, Tiểu Phong hô lớn, nhưng vắng vẻ tiểu viện, không có một người, Tiểu Phong lập tức hoảng hốt, vội vàng đẩy cửa phòng ra, kiểm tra một hồi, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó trở về phụ mẫu căn phòng, phát hiện hai người quần áo chợt đều không thấy. Cha mẹ đi rồi, nhưng bọn hắn sẽ đi chỗ nào đâu? Tiểu Phong nhìn một chút, xác định trong nhà cũng không có bạo lực xâm nhập dấu hiệu, nói do phụ mẫu là tự nguyện rời đi. Đúng rồi, sư phụ. Tiểu Phong ám đạo, sau đó thân hình thoát một cái, hướng phía Thiếu Lâm tự mà đi. Tại Tiểu Phong đi vào Thiếu Lâm thời điểm, phát hiện trong chùa đã đại loạn, rất nhiều tăng nhân cầm trong tay gậy gỗ, thiền trượng chờ tựa như đang tìm cái gì. Tiểu Phong biết mình hiện tại người khiết đan thân phận nhất định không nhận đối phương chào đón, liền sử dụng khinh công lặng lẽ tiến vào Thiếu Lâm. Lúc này, Huyền Cổ đại sư gian phòng, chỉ gặp hắn trên giường ngồi xếp bằng, Huyền Từ thì là ở một bên chất vấn một tuổi trẻ tăng nhân. Ngươi thật thấy rõ, là Tiểu Phong sao? Huyền Từ hỏi. Thấy rõ, chính là Tiểu Phong, thân mang y phục giả hành. Tiểu Hòa Thượng nói. Nguyên lai vừa mới Huyền Cổ lại lần nữa bị người đánh lén, chỉ bất quá lần này đối phương bị Tiểu Hòa Thượng thấy được bộ dáng. Ai, A Di Đà Phật, sư minh, các ngươi rời đi trước một hồi. Huyền Cổ nói. Tốt, sư đệ không cần thiết sinh khí, nghỉ ngơi thật tốt, Tiểu Phong tên nghịch đồ này, Thiếu Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Huyền Từ nói, tiếp lấy liền dẫn người quay người rời đi. Ai, loại bởi vì đến nhân, loại quả đến quả. Huyền Cổ nói. Ra đi. Huyền Cổ nói. Tiếp lấy chỉ gặp Tiểu Phong từ phía sau đi tới, đi vào Huyền Cổ trước mặt quỳ xuống. Sư phụ, ngươi. Tiểu Phong lệ nóng doanh trọng, lấy hắn tu vi tự nhiên nhìn ra, Huyền Cổ đã là nọ mạnh hết đà. Phong nhi, ngươi đã đến. Huyền Cổ lộ ra một tia vui mừng nói. Sư phụ, những người kia không phải ta giết, còn có cũng không phải ta đánh lén ngươi. Tiểu Phong đội bằng nói. Vì sư biết, tính tình của ngươi đương sư phụ lại có thể nào không biết, mặc dù người kia và ngươi rất giống, nhưng ta biết đây không phải là ngươi. Phong nhi, chúng ta học võ, bản ý nguyên do hồng pháp, cường thân kiện thể, học ngã Phật đại từ đại bi trí tâm, giải trừ chúng sinh cực khổ. Nguyện tương lai ngươi không phụ vì sư nhiều năm dạy bảo, vô luận là người khiết đan cũng tốt người hán cũng được, ngươi chính là ngươi, ngàn vạn không thể mê thất bản thân, A Di Đà Phật. Huyền Cổ nói xong, liền nhắm mắt lại không nói nữa. Sư phụ. Tiểu Phong rốt cục khóc lên. Huyền Cổ biên tịch. Lúc này Thiếu Lâm tàng kinh cát, một tiểu hòa thượng chính lén lén lút lút từ bên trong đi ra, đánh giá chung quanh một phen, liền thi triển khinh công phóng qua tường đây, mà ở rơi xuống đất một nháy mắt lại là ngây ngẩn cả người. Tiểu hòa thượng phát hiện, mình chung quanh có thật nhiều cầm trong tay tăng côn hòa thượng, song phương lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lớn mật, ngươi là ai? Vì sao từ tàng kinh cát ra? Một lao hòa thượng kịp phản ứng, đội vàng quát lớn. Tiểu hòa thượng không có trả lời, mà là tại đám người còn không có kịp phản ứng sát na từ đám người chúng chui ra ngoài. Không tốt, nhanh bắt hắn lại. Lao hòa thượng kia hô lớn nói. Sau đó chúng tăng đội vàng đuổi theo. Không may, làm sao lại vừa vặn rơi vào trong đám người. Tiểu hòa thượng phi tốc hướng mặt ngoài chạy, một bên chạy một bên âm thầm thầm thì. Đúng lúc này, tại tiểu hòa thượng chạy trốn đường kính phía trước, hai người ngay tại giao thủ, tiểu hòa thượng thấy thế liền muốn lách qua, đột nhiên sau lưng chuyển đến một trận trường phong, nương theo lấy một tia long ngâm sinh, uy lực to lớn, tại tiểu hòa thượng còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền bị trường phong quét trúng. A. Tiểu hòa thượng trong nháy mắt bị đánh bay mấy mét. Một màn này để đang đánh đấu hai người ngừng lại, một người trong đó đội vàng đi vào tiểu hòa thượng bên người xem xét. Một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra, mà trên mặt hắn mặt nạ da người cũng bị trưởng phong quét rớt, lộ ra chân dung, chính là hôm đó Hạnh Tử Lâm bên trong A Chu. Tại sao là ngươi? Người này chính là Tiểu Phong, rời đi Huyền Cổ gian phòng không bao lâu, liền bị Huyền Tử phát hiện, cho nên hai người ở đây giao thủ, không nghĩ tới mình hàng long thập bát trưởng thế mà ngộ thương ra ngoài người. Tiểu đại ca, cứu ta. A Chu yếu đất nói. Huyền Tử sư bá, sư phụ ta cái chết thật không liên quan gì đến ta, vô luận ngươi tin hoặc không tin, bây giờ ta muốn đi, ngươi cũng ngăn không được ta. Đợi ta đem chân tướng sự tình tra ra, lại đến nhà tạ tội. Tiểu Phong nói xong, ôm lấy A Chu, liền đứng dậy bay đi. A Di Đà Phật. Huyền Từ lần này không có cản Tiểu Phong, vừa mới mặc dù hai người chỉ là giao thủ mấy chiêu, nhưng Huyền Từ biết Tiểu Phong đã thủ hạ lưu tình, trong lòng ám đạo không hổ là bang chủ cái bang. Cô nương, chịu đựng, ta cái này đưa ngươi đi tìm đại phu. Tiểu Phong một bên chạy một bên nói, trong lòng cũng âm thầm hối hận, lúc ấy rõ ràng có thể rời đi, vì sao phải cứ cùng Huyền Từ giao thủ, dẫn đến ngộ thương người khác. A Chu không nói chuyện, lặng lặng nằm trong ngực Tiểu Phong, nghe nam nhân kia mùi, nhìn vẻ mặt sốt ruột bộ dáng Tiểu Phong, trong lòng ngầm sinh tình cảm. Rất nhanh Tiểu Phong đi vào Thiếu Thất Sơn hạ phụ mẫu chỗ ở, A Chu đã hôn mê đi, Tiểu Phong chỉ có thể trước tiên đem người tới nơi này, định dùng nội lực ổn định A Chu thương thế. Đem A Chu phóng tới trên giường sau, Tiểu Phong song trưởng kề sát A Chu phía sau lưng, nội lực lập tức tiến vào A Chu thể nội. Qua nửa canh giờ, A Chu sắc mặt thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp. "Tiểu đại ca." A Chu hơi thở mong manh hô. "Cô nương, ngươi thế nào? Yên tâm, ta đã đưa ngươi thương thế để ép xuống, ngươi không có việc gì." Tiểu Phong đội vàng an ủi. "Ừm, ta biết ngươi sẽ không mặc kệ ta." A Chu nói xong lại lần nữa đổ vào Tiểu Phong trong ngực. Mình đã thương người, Tiểu Phong tự nhiên cũng biết một trưởng kia bi lực, bây giờ chỉ có thể đi tìm giang hồ cuối cùng bị tiêu tiết thần y Lý Tiểu Phong tìm đến một cọp lông thảm, đem A Chu bao khỏa chủ sau đó lại lần ôm lấy giai nhân, đi ra khỏi phòng. "Huynh đại, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tiểu Phong đi ra cửa phòng về sau, phát hiện trong viện đứng đấy một người, trên mặt lộ ra kinh hỉ hô. "Làm sao? Ngươi cho rằng không từ mà biệt, ta rượu tìm không thấy ngươi. Ngươi tới chính là Tô Ngọc." Vài ngày trước, Tiểu Phong khi biết giang hồ truyền ngôn về sau, không có nói cho Tô Ngọc, mình rời đi, kỳ thật cũng là không muốn để cho hắn trộn rộn tiến mình sự tình tới. "Là tại hạ sai, à đúng, vị cô nương này bị ta Hàng Long Thập Bát Trưởng ngộ thương, ta cái này muốn dẫn nàng tiến đến trị liệu." Tiểu Phong đội vàng nói. Tô Ngọc nghe vậy, lắc đầu nói: "Ngươi trưởng pháp cương manh vô cùng, nội tình hùng hậu, nàng thụ ngươi một trưởng, ngươi còn dám ôm nàng buôn tẩu khắp nơi, cứ như vậy chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Cái này, ta đã vừa mới dùng chân khí thay nàng chữa thương ổn định lại thương thế." Tiểu Phong nói: "Thôi, ta đến xem." Tô Ngọc nói. Sau đó đi đến Tiểu Phong bên cạnh, đưa tay dựng trên tay A Chu. Tiếp lấy chỉ gặp Tô Ngọc đưa tay tại A Chu mấy cái đại huyệt phía trên một chút mấy lần, sau đó tay chỉ điểm ở A Chu ngực, chân khí lập tức tiến vào thể nội. Phúc. Hôn mê A Chu trong miệng lần nữa phun ra màu đến, bất quá lần này chính là ứ máu. "Tốt, nàng tạm thời không có chuyện làm, bất quá còn cần tĩnh dưỡng, đồng thời cách mỗi 3 ngày, ta còn muốn dùng chân khí vì nàng chữa trị thể nội tổn thương." Tô Ngọc nói. "Quá tốt rồi, đa tạ huynh đài." Tiểu Phong lập tức đại hỉ. Sau đó lại nhíu mày đến, bây giờ hắn giống như kia chó nhà có tang, mang theo A Chu lại có thể đến đó cho nàng tĩnh dưỡng. Lúc này Tô Ngọc nói: "Đi thôi, đi ta nơi đó." "Địa phương nào?" Tiểu Phong hỏi. "Thái Hồ, Ngọc Hoàng Cát." Tô Ngọc đạo: "Huynh đài, có thể hay không quá xa, ngươi vừa mới không phải còn nói hắn không thể buôn ba sao?" Tiểu Phong hỏi. "Ừ, kia là trước đó, bây giờ là bây giờ, lại nói xa chưa chắc." Ôm chặt ngươi người trong lực. Tô Ngọc nói xong, nắm lên Tiểu Phong quần áo, lại Tiểu Phong ánh mắt nghi hoặc bên trong, trực tiếp lăng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Bị Tô Ngọc nắm lấy bay ở không trung, Tiểu Phong lúc này trong lòng khiếp sợ không thôi, đây là cái gì khinh công? "Không, đây không phải khinh công, đây là phi hành, làm sao có thể?" Cảnh sát chung quanh đang không ngừng rút lui, Tiểu Phong mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng chỗ sâu giữa không trung, hắn cũng không dám nói chuyện. Một ngày qua đi, Tiểu Phong cảm giác cả người đều không tốt, nếu như không phải mình nội công thâm hậu, đoán chừng hắn đã muốn hư thoát, bị người nắm lấy bay một ngày, trong tay còn ôm thật chặt một cái trăm nặng 80 cân người, hiện tại toàn bộ đầu váng mắt hoa, nếu như Tô Ngọc biết, nhất định sẽ nói, "Ngươi đây là say máy bay." Ngay tại Tiểu Phong bượng bượng hồ hồ thời điểm, đột nhiên cảm thấy hai chân rơi xuống đất, sau đó liền cảm thấy sau lưng dẫn theo mình Tô Ngọc buông lòng tay ra. Tiểu Phong một cái không có dừng lại, ôm A Chu hai người trực tiếp ngồi ngay đó. "Tiểu Minh, chúng ta đến." Tô Ngọc nói. Tiểu Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn một phía, vào mắt chính là phía trước sóng gợn lăn tăn mặt hồ, mình lúc này ngay tại trên một hòn đảo. 9-10, Việt nữ kiếm á thanh. Tiểu Phong lộ ra một nụ cười khổ nói: "Huynh đài, ngươi một lần lại một lần cho ta chấn kinh, ngươi đến cùng là thân phận gì? Như thế kinh thiên tu vi, ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói." Tô Ngọc cười cười, nói: "Còn nhiều thời gian, đừng đợi, trước tiên đem cô nương này mang vào đi." Tô Ngọc vừa dứt lời, một vòng thân ảnh màu đỏ lăng không bay tới, chính là Giang Ngọc Yến. "Các chủ." Giang Ngọc Yến mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Ta nguyên còn dự định tiến đến tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi trở về. Vị này là Tiểu Phong, đã từng bang chủ cái bang, vị này là Giang Ngọc Yến, đồng bọn của ta." Tô Ngọc thay hai người tương hô giới thiệu nói. Ngọc Yến gặp qua Kiều đại hiệp, hữu ngưỡng đại danh. Giang Ngọc Yến liền vội vàng hành lễ, Tiểu Phong thế nhưng là thành danh đã lâu đại hiệp, nàng cũng không dám lãnh đạm. "Gặp qua cô nương." Tiểu Phong cũng gật đầu nói. Trong lòng lại là âm thầm chấn kinh, cô bé này tuổi không lớn lắm, nhưng từ vừa mới bay tới khinh công đó có thể thấy được tu vi tuyệt đối không kém. "Người tới vừa bạn, trước tiên đem vị cô nương này thu xếp tốt, trên người nàng có nội thương." Tô Ngọc nói. Tiểu Phong lập tức hiểu ý, đem trong ngực A Chu đưa cho Giang Ngọc Yến, dù sao đối phương cũng là nữ nhân, có một số việc so với mình thuận tiện. Giang Ngọc Yến ôm lấy A Chu lại nhanh chóng rời đi. "Đi, mang người bốn phía dạo chơi." Tô Ngọc nói. "Tốt, đa tạ." Tiểu Phong liên tục mấy ngày đều là khẩn trương sống qua ngày, hiện tại đi và ở trên nào, rời xa giang hồ ồn ào náo động, không khỏi cũng buông lỏng. Tô Ngọc vừa đi vừa cho Kiều Phong giới thiệu trên đảo tình huống. Ngọc Hoàng Cát, khó trách vừa mới Ngọc Yến cô nương gọi ngươi các chủ. Lập tức Kiều Phong ngừng lại, chợt nói: "Ta nhớ ra rồi, Ngọc Hoàng, hẳn là trước đó trên giang hồ truyền lại giết hơn ngàn quá hồ nước phỉ chính là ngươi." Tiểu Phong trước đó nghe được nàng danh tự thời điểm cũng có chút quen tai, nhưng này mấy ngày này hắn tục sự quá nhiều, cũng không có nghĩ sâu vào, hiện tại mới chợt nhớ tới. "Không tệ, thủy phỉ là ta để Ngọc Yến đi giết." Tô Ngọc gật gật đầu. "Ha ha, huynh đài đây là tại vì dân trừ hại, tiểu mỗ bội phục." Tiểu Phong chắp tay nói. Chỉ chốc lát sau, hai người tới đảo nhỏ một chỗ đất trống. Chỉ gặp nguyên bản mọc đầy bụi cây bụi cỏ đất trống, bây giờ bị người khai khẩn ra một mảnh thổ địa, hai cái thân ảnh ngay tại kia lao động. "Ừm, hẳn là bọn hắn." Tô Ngọc gặp nơi này có người đang trồng địa cũng hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức minh bạch là người phương nào. Tiểu Phong lúc này cũng nhìn thấy, cảm thấy nghi hoặc, làm sao ở trên đảo còn có bách tính trồng cho sao? Đón lấy, Tiểu Phong càng xem càng cảm thấy kia hai cái thân ảnh hết sức quen thuộc, đột nhiên Tiểu Phong sắc mặt đại hỉ, tung người một cái bay lượn mười mấy mét, đi vào trên mặt đất, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. "Cha, mẹ." Hai người kia, đầu tiên là bị Tiểu Phong giật nảy mình, đợi thấy rõ người tới sau hai người ôm chặt lấy Tiểu Phong. "Là Phong Nhi, lão đầu tử, thật sự là Phong Nhi." Hai người này chính là Giang Ngọc Yến từ Thiếu Thất Sơn mang về Tiểu Phong cha mẹ nuôi. "Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, để các ngươi chịu khổ." Tiểu Phong nước mắt đã chảy xuống, hắn vạn vạn không nghĩ tới cha mẹ mình thế mà xuất hiện ở đây. "Hảo hảo, con ta, ngươi không có việc gì liền tốt." Tiểu lao ra vô vô Tiểu Phong bả vai nói. Sau đó Tiểu Phong lôi kéo phụ mẫu đi vào Tô Ngọc trước mặt. "Huynh này, vì sao?" Tiểu Phong hơi nghi hoặc một chút nói. Sau đó Tô Ngọc liền đem mình sợ hai người ngộ hại, sau đó phái Giang Ngọc Yến tiến đến chuyện cứu người nói một lần. Tiểu Phong nghe xong, cũng là sợ không thôi. Cái này trước đó trên giang hồ cùng mình có dính dấp người chết thì chết, thương thì thương, liền ngay cả Huyền Khổ cũng bị sát hại, hắn không dám tưởng tượng, nếu như lúc ấy Tô Ngọc không nói trước đem cha mẹ mình cứu ra, hậu quả kia sẽ như thế nào. Phù phù. Tiểu Phong trực tiếp cho Tô Ngọc quỳ xuống. Huynh đài ba phen mới bận trợ giúp tiểu mỗ, bây giờ càng là cứu ra tiểu mỗ phụ mẫu hai người, ơn nghĩa như thế Tiểu Phong không thể báo đáp. Nói xong liên tục cho Tô Ngọc dập đầu lạy ba cái. "Tiểu huynh xin đứng lên." Tô Ngọc đem Tiểu Phong đỡ dậy. "Ngươi chưa hề hoài nghi tới, ta vì sao như thế giúp ngươi sao?" Tô Ngọc hỏi. Tiểu Phong nghe vậy, gật đầu nói: "Tại hạ hoàn toàn chính xác hoài nghi tới, nhưng ở kiến thức thực lực của ngươi về sau, cảm thấy vô luận như thế nào ngươi chắc chắn sẽ không hại ta, nếu không không cần như thế phiền phức." "Ha ha, không tệ, nói thật, ta là muốn cho ngươi gia nhập ta Ngọc Hoàng Các." Tô Ngọc đi thẳng vào vấn đề nói: "Ngọc Hoàng Các, huynh ngài đây là?" Tiểu Phong hơi nghi hoặc một chút. "Ngọc Hoàng Các chính là ta tạo thành lập, kỳ tông chỉ chính là truy cầu võ đạo đỉnh phong." Tô Ngọc nói: "Mà ta chính là Ngọc Hoàng Các thủ lĩnh Ngọc Hoàng, bây giờ mời ngươi gia nhập, không biết ý như thế nào?" Tiếp lấy Tô Ngọc cho Tiểu Phong truyền âm nói: "Cha mẹ ngươi ở đây, có mấy lời không tiện lợi mặt giảng, ngươi muốn biết dẫn đầu đại ca cùng kia đưa tin người, ta có thể nói cho ngươi." Tiểu Phong, sau mặt lập tức lộ ra cực nóng, tiếp lấy lần nữa quỳ xuống. "Ngọc Hoàng các hạ như thế để mắt kiểu mỗ, lại đối kiểu mỗ có thiên đại ân tình, nếu như ta lại cự tuyệt chẳng phải là hãm mình vào bất nghĩa, Ngọc Hoàng ở trên, Tiểu Phong từ hôm nay trở đi gia nhập Ngọc Hoàng các." "Ha ha, tốt, Tiểu Phong, ngươi sẽ không thất vọng, nhập ta Ngọc Hoàng các, ta như hổ thêm cánh." Tô Ngọc cười nói. Lúc này, Giang Ngọc Yến cũng bay sẽ tới. "Vị cô nương nào thu xếp tốt?" Giang Ngọc Yến có chút hiếu kỳ nhìn xem quỳ trên mặt đất Tiểu Phong nói. Tô Ngọc khoát tay, Tiểu Phong liền từ trên mặt đất. "Ngọc Yến, Tiểu Phong hôm nay chính thức gia nhập Ngọc Hoàng Các, từ đây chúng ta lại nhiều một đồng bạn." Tô Ngọc nói. "Quá tốt rồi, Tiểu đại hiệp." Giang Ngọc Yến cười nói. "Cô đương, ngươi không xa ngàn dặm cứu ta phụ mẫu, tiểu mẫu còn không có cảm ơn ngươi đâu." Tiểu Phong nói. "Ha ha, tốt, lão đầu tử mặc dù không hiểu cái gì, nhưng người ta đã cứu chúng ta nên có ơn tất báo, Phong Nhi ngươi làm không tệ." Tiểu lão gia tử cũng vui vẻ nói. "Ngọc Yến, ngươi đi chuẩn bị ăn chút gì? Hai ta đến bây giờ đã nhanh hai ngày không ăn đồ vật." Tô Ngọc nói. "Được." Giang Ngọc Kiến đáp. "Cô đương, lão bà tử đi giúp ngươi, nhà ta Phong Nhi từ nhỏ thích ăn nhất ta làm cơm, tay nghề ta cũng không chênh lệch." Tiểu Phong mẫu thần nói. "Vậy được, bá mẫu, không bằng dạng này, về sau Ngọc Hoàng các bên trong, ngươi liền chuyên môn cho chúng ta nấu cơm đi." Tô Ngọc nói. "Ai nha, vậy nhưng quá tốt rồi, ngài yên tâm, lão bà tử làm mấy chục năm cơm, tay nghề cũng không so quán rượu kia đầu bếp chênh lệch." Tiểu lão bà tử vui vẻ nói. Tiểu Phong ở một bên nhìn xem mẫu thân, cảm động không thôi, không khỏi nhớ lại khi còn bé chuyện cũ, nhưng từ khi gia nhập cái bang về sau, lại là cực ít về nhà, đối nhị lão mười phần thua thiệt. "Nương." Tiểu Phong nức nở nói. "Ai nói anh hùng vô lệ, tại trước mặt cha mẹ mãi mãi cũng là hải tử." Ngọc Hoàng các lầu một, lúc này trên bàn đã bày đầy rất nhiều đồ ăn thường ngày, cùng quán rượu kia bên trên so ra có lẽ bề ngoài không tốt, nhưng hương vị cấp tốt. "Lão phu nhân, tay nghề không tệ." Tô Ngọc ăn miệng đồ ăn nói. "Ai, bây giờ nghĩ lên, tiểu mộ thật là uổng làm người tử, kém chút để nhị lão gặp nạn." Tiểu Phong thở dài. "Tiểu đại ca, không cần như thế, hai vị lão nhân gia bây giờ không phải là không có việc gì à?" Giang Ngọc Yến an ủi. "Tiểu Minh, người chính là như vậy, gia sự quốc sự chuyện thiên hạ, không thể chiếu cố, bây giờ nhị lão ở trên đảo, ngươi cũng có thể yên tâm." Tô Ngọc nói. "Không tệ, các chủ, ta kính ngươi." Tiểu Phong nâng chén nói. Đêm nay là Tiểu Phong những ngày gần đây đến vui vẻ nhất một ngày, rất nhanh bởi vì tâm tình buông lỏng, nhiều năm chưa hề uống say hắn rốt cục say ngã, cuối cùng vẫn là bị tiểu lão vợ chồng hai người đem nhi tử đỡ trở về. Sáng sớm, Thái Hồ như là bao phủ một tầng nhẹ nhàng lụa trắng, hồ nước bị sương mù bao phủ, nơi xa, giữa thiên địa nối thành một mảnh, giống như ngọc quên như vậy mỏng, như vậy nhạt, nhẹ như vậy. Phản phất khẽ vươn tay chạm đến liền sẽ hư hao nó kia nguyên bản bình tĩnh. Gió nhẹ lướt qua mặt hồ, kia trình độ như gương mặt hồ dơ lên từng đợt tiểu thủy sóng. Ngọc Hoàng các tầng cao nhất, sớm đã thức dậy, Tô Ngọc nhìn ngoài cửa sổ kia vô cùng mỹ lệ Thái Hồ cảnh đẹp, không khỏi tâm thần thanh thản. Sau đó Tô Ngọc nhớ tới hôm qua Kiều Phong gia nhập Ngọc Hoàng các thời điểm, trong đầu vang lên nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, liền ở trong lòng kêu gọi nói: "Hệ thống, túc chủ ta tại." Hệ thống lập tức trả lời: "Hiện tại hẳn là có thể rút thưởng a?" Tô Ngọc hỏi: "Túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, tùy thời có thể lấy mở ra rút thưởng." "Vậy thì tốt, bắt đầu hút đi." Tô Ngọc nói. Tiếp lấy chính là bản quay xuất hiện, bắt đầu xoay tròn. "Ngừng." Tô Ngọc hô. Tiếp lấy Tô Ngọc xuất hiện trước mặt một chương thẻ nhân vật, là một cái chừng 15 tuổi khuôn mặt ngây ngô xinh xắn thiếu nữ, trong tay ôm một con dê cừu con. "Đây là..." Tô Ngọc hơi nghi hoặc một chút, hắn không biết người này, ấn lý thuyết hẳn là một cái võ hiệp nhân vật, nhưng vị này nhìn xem không giống. "A, chúc mừng túc chủ rút chúng Việt nữ kiếm A Thanh, thực lực tổng hợp tông sư đỉnh phong, trời sinh kiếm xương. Xin hỏi túc chủ là muốn dung hợp vẫn là triệu hoán?" Hệ thống nói. "Nguyên lai là nàng, chậc chậc, trong truyền thuyết lấy một địch 2000 kiếm đạo kỳ tài, dung hợp cái gì dung hợp, cho ta triệu hoán." Tô Ngọc nói. "Đinh, triệu hoán Việt nữ A Thanh, độ trung thành 100, nên nhân vật vì tông sư đỉnh phong, mời túc chủ vì đó tìm một thanh kiếm tốt, có thể nhập đại tông sư." Hệ thống nói. Tiếp lấy tấm thẻ bay đến Tô Ngọc phía trước, bạch quang hiện lên về sau, một ôm con cừu non, tay cầm cây gậy trúc xinh xắn nữ hài xuất hiện. Chỉ gặp thiếu nữ nháy chớp mắt to, thiếu kỳ dò xét bốn phía, sau đó ánh mắt rơi trên người Tô Ngọc. "A Thanh gặp qua chủ nhân." Thiếu nữ có chút hành lễ. Nhìn trước mắt đáng yêu thiếu nữ, Tô Ngọc không khỏi cười ngược lại. "A Thanh, hoan nghênh ngươi đến, về sau ngươi liền xưng hô ta là Ngọc Hoàng hoặc các chủ." "Ừ vâng, Ngọc Hoàng đại nhân." A Thanh gật cái đầu nhỏ đáp. "Đến, ta mang ngươi nhận thức một chút nhà của chúng ta." Tô Ngọc nói. "Tốt, Ngọc Hoàng đại nhân, nơi này có thể nuôi dê sao?" A Thanh hỏi. "Ha ha, đương nhiên có thể." Tô Ngọc cười nói. "Quá được rồi, A Thanh thích ăn nhất thịt dê, muốn nuôi nhiều hơn dê." A Thanh vui vẻ nói. "Hợp lấy ngươi nuôi dê là vì ăn a?" Tô Ngọc im lặng. A Thanh rất đơn thuần, tựa như một con chim sơn ca, ở trên đảo chạy tới chạy lui, tựa hồ đối với hết thảy đều rất hiếu kỳ. Cũng không lâu lắm, Tiểu Phong, Giang Ngọc Yến cũng rối rít, hai người cũng ở bên ngoài nhìn thấy bốn phía nhảy tương A Thanh. "Các ngươi tốt, ta gọi A Thanh." A Thanh nhìn thấy hai người, cũng không sợ sinh, đi lên cùng hai người chào hỏi. "Giang Ngọc Yến, Tiểu Phong." Hai người cũng tự giới thiệu, không xem qua chỉ riêng lại là có chút nghi hoặc nhìn Tô Ngọc, muốn biết cái này đột nhiên toát ra thiếu nữ là người phương nào. Chương 11, tụ hiền trang anh hùng thiếp. A Thanh chớp mắt to nhìn xem Giang Ngọc Yến nói: "Tỷ tỷ ngươi thật là dễ nhìn." "Tạ ơn A Thanh muội muội." Giang Ngọc Yến cười nói: "A Thanh cũng là chúng ta mới gia nhập đồng bạn, chớ xem thường nàng, kiếm pháp của nàng rất lợi hại, Ngọc Yến ngươi không nhất định là nàng đối thủ." Tô Ngọc nói: "Cái gì?" Tiểu Phong cùng Giang Ngọc Yến lộ ra vẻ mặt không thể tin. Tối hôm qua thời điểm Tiểu Phong đã biết Giang Ngọc Yến tông sư tu vi, bây giờ tuổi tác nhỏ hơn cô nương cũng là tông sư, không khỏi hai người không kinh ngạc. Nhìn trước mắt vị này người vật vô hại tiểu cô nương, Tiểu Phong thở dài. Tiểu mỗi hành tẩu giang hồ nhiều năm, không nghĩ tới gia nhập Ngọc Hoàng các về sau, liên tiếp gặp được hai vị tông sư cao thủ, niên kỷ so tiểu mỗi nhỏ nhiều như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, Tiểu Phong mẫu thân Tiểu phu nhân vội vàng đi tới. "Phong nhi, bị ngươi đả thương vị cô nương kia vừa mới tỉnh." Lão phu nhân nói. Từ khi hôm qua biết con trai mình mang về một cái bị hắn đả thương nữ hài về sau, Lão thái thái liền chủ động gánh vác chiếu cố A Chu trách nhiệm. "Tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút." Tô Ngọc nói. Sau đó mấy người đi vào A Chu dưỡng thương phòng, chỉ gặp nàng nửa nằm trên giường, khi nhìn đến Tiểu Phong mấy người đến về sau, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. "Tiểu đại ca." A Chu nói. "Ừm, khí sắc so với hôm qua tốt hơn nhiều, ta cho ngươi thêm liệu một chút tổn thương." Tô Ngọc nói đưa tay đập vào A Chu phía sau lưng. Không đến thời gian đốt một nén hương, A Chu sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, một bên Tiểu Phong cũng thở phào một cái, đối Tô Ngọc tu vi thâm hậu cảm thấy líu lưỡi. "Hôm nay lại nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ngươi có thể nếm thử xuống giường, 3 ngày sau ta cho ngươi thêm chữa thương, như thế nửa tháng sau hẳn là có thể khỏi hẳn." Tô Ngọc nói. "Đa tạ Ngọc Hoàng các hạ." A Chu nói. "Đến, cô đương, đây là vừa mới chịu cháo, ngươi uống một điểm." Lúc này Tiểu lão phu nhân bưng một bát cháo đi đến. "Chúng ta ra ngoài đi." Tô Ngọc nói. "Ngọc Hoàng, tiếp xuống muốn làm gì?" Giang Ngọc Kiến hỏi. "Mua dê." Tô Ngọc nói. "Mua dê?" Tiểu Phong cùng Giang Ngọc Kiến có chút kỳ quái. "Thật sao?" A Thanh thì là một mặt hưng phấn. Lúc này hai người chợt nhớ tới tiểu nha đầu vừa mới trong ngực một mực ôm dê. "Ngọc Yến, ngươi mang A Thanh đi trong thành mua dê, thuận tiện tìm hiểu một chút giang hồ tin tức, nhìn xem có cái gì đặc biệt." Tô Ngọc nói. "Ngọc Yến tỷ tỷ, đi mau, đi mau." A Thanh thúc giục nói. "Gấp cái gì, trước ăn bữa sáng lại nói." Ngọc Yến điểm một cái A Thanh cái chán, chẳng biết tại sao nàng đối vị này vừa mới xuất hiện tiểu cô nương rất có hảo cảm. Đám người ăn bữa sáng, Tô Ngọc đột nhiên hỏi Tiểu Phong nói: "Tiểu Minh, xung quanh mấy cái quốc gia, ngươi nhưng từng đi qua, nhưng từng nhận biết cao thủ gì?" Tiểu Phong nghe vậy, thả ra trong tay búa nói: "Đại Tống xung quanh ngoại trừ Đại Liêu cùng Tây Hạ, còn có Đại Lý, lại hướng đông thì là cùng Đại Minh giáp giới, ta đã từng đi qua Đại Minh biên cảnh, ở đâu ngược lại là nhận biết một người thú vị." Tiểu Phong nói không khỏi lộ ra tiếu dung tới. "A, có thể để ngươi vừa nghĩ tới liền vui vẻ người,
nhất định là cái diệu nhân. Tô Ngọc đạo: Ngọc Hoàng nói cực phải, đích thật là cái diệu nhân, người kia gọi Lục Tiểu Phụng, cũng là một cao thủ, làm người chính trực lại khôi hài, hai ta mới quen đã thân, lúc ấy uống liền hai ngày cứu, đáng tiếc về sau trong bang truyền đến tin tức, Tây Hạ nhất phẩm đường xâm lấn biên cảnh, ta vội vàng chạy về Đại Tống, chưa kịp cùng hắn tạm biệt, liền cùng hắn đã mất đi liên hệ. Tiểu Phong nói lộ ra một tia tiếc nuối. Lục Tiểu Phụng a, xem ra khẳng định có Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, chỉ là không biết Đại Minh còn có hay không khác người vật quen thuộc. Tô Ngọc thầm nghĩ, như vậy Đại Minh có thế lực này cùng cao thủ, ngươi nhưng từng nghe nói? Tô Ngọc hỏi. Nghe nói Đại Minh triều đình bên trong có một cái đại tông sư cao thủ Chu Vô Thị, nắm giữ Hộ Long Sơn trang giám sát thiên hạ, có thể nói Đại Minh đệ nhất thế lực, cũng là thế lực lớn, đương nhiên còn có người kia xưng tiên nhân Trương Tam Phong đạo trưởng cùng hắn phái võ đăng, còn có Đại Minh thiếu lâm, còn có kia Nhật Nguyệt thần giáo, nghe nói cùng Minh đỉnh có thiên ti vạn lũ quan hệ, thế lực khác cũng còn có rất nhiều, bất quá ta không rõ lắm. Tiểu Phong nói. Quả nhiên, tổng võ thế giới bên trong cái gì cũng có khả năng. Tô Ngọc thầm nghĩ. Ừm, chờ ngươi sự tình xử lý xong chúng ta đi quốc gia khác nhìn xem. Tô Ngọc nói. Khai Phong Thành, Thanh Phong Lâu, đây là tại Khai Phong Thành số 1 số 2 đại tử lâu, hết thể có 3 tầng, lúc này mỗi một tầng đều làm đầy người, trong đó không thiếu giang hồ hiệp sĩ. Nghe nói không? Tụ Hiền Trang Du Thị huynh đệ liên hợp thần y Tiết Mộ Hoa cùng một chỗ tổ chức anh hùng đại hội, rộng phát anh hùng thiếp, phàm là trên giang hồ có danh tiếng người đều nhận lấy mời. Một hiệp khách ăn mặc người nói. Ta cũng nghe nói là liên hợp cuối cùng anh hùng thương thảo đối phó kia người khiết đan Tiểu Phong. Nói lên kia Tiểu Phong, thật không xứng là người, đến bây giờ đã giết rất nhiều người, nghe nói liền ngay cả kia Thiếu Lâm tự Huyền Khổ đại sư cũng là chết bởi tay hắn. Cả tòa quán rượu khắp nơi đều có người thảo luận Tụ Hiền Trang cùng Tiểu Phong. Tại lầu ba nhà gian, bị bình phong cách ở, bên trong ngồi ba người, trong đó một cái khuôn mặt anh tuấn, nhất rõ rệt chính là người trên ngoài miệng mọc ra hai đầu râu ria, nhìn qua cùng lông mày không khác nhau chút nào, tại bên cạnh hắn thì là một vị ngay cả ăn cơm đều ôm kiếm người trẻ tuổi, người trẻ tuổi một mặt lênh khốc, tựa như không biết lời, một người khác thì là hai mắt nhắm nghiền, trên mặt tiểu dung, tay cầm quạt xếp, là cái mù lòa. Chỉ gặp cái này mắt mù người cười đối hai đầu râu ria người nói: "Lục huynh, ngươi để cho ta hai người cùng ngươi không xa ngàn dặm tới này đại tống, nói là muốn tìm ngươi cái kia trên đời này tuyệt vô cận hữu đại anh hùng đại hảo kiệt bằng hữu, làm sao bây giờ trong miệng ngươi đại anh hùng tựa như là người người đều đánh a?" "Hừ, Hoa Mãn Lâu, ngươi đừng nói ngồi trầm trọng, ta cũng không tin bên ngoài những thứ ngu xuẩn kia, ta Lục Tiểu Phụng nhìn người cho tới bây giờ không có nhìn lầm qua, Tiểu Phong tuyệt đối là bị hoan uổng, dù là hắn thật sự là người khiết đan, cũng quyết sẽ không làm ra những sự tình kia." Nguyên lai ba người này chính là Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, cùng kia trong nóng ngoài lạnh Tây Môn Suy Tuyết. Lục Tiểu Phụng từ khi lúc trước cùng Tiểu Phong ngẫu nhiên gặp về sau, liền cực kỳ khâm phục, chỉ tiếc một trận say rượu sau khi tỉnh lại, đối phương chỉ để lại một câu: "Đại Tống có việc gấp tờ giấy" sau liền rời đi. Không phải sao, Lục Tiểu Phụng không có việc gì phía dưới, liền muốn đến Đại Tống tìm kiếm Tiểu Phong, liền đem hai vị hảo hữu cũng cùng một chỗ kéo tới. "Đại Tống nhưng có kiếm đạo cao thủ." Lúc này Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói. Lục Tiểu Phụng nghe vậy, chớp mắt nói: "Ngươi muốn tìm cao thủ, vậy còn không đơn giản, vừa mới người ta không phải nói, kia cái gì Tụ Hiền Trang anh hùng đại hội, không bằng chúng ta đi đến một chút náo nhiệt, ha ha, nói không chính xác ngươi có thể gặp được muốn tìm kiếm đạo cao thủ." Tây Môn Suy Tuyết nghe vậy, gật gật đầu. Mấy ngày sau, Huỳnh Dương, Tụ Hiền Trang, lúc này trong trang đã tụ mãn các lộ anh hùng, nói là có anh hùng tiếp mới có thể đi vào trang tử, nhưng đến đây người thực sự quá nhiều, Du Thị huynh đệ gặp đây, cũng không tốt đắc tội đám người, liền tới người không cự tuyệt, mà Lục Tiểu Phụng ba người cũng hỗn tạp trong đám người lăn lộn đi vào. "Thôi đi, còn anh hùng đại hội, tất cả đều là chút á miêu á cầu." Lục Tiểu Phụng nhìn xem đám người nhỏ giọng nói. Hoàn toàn chính xác, lúc này điển trang bên trong cao thủ rất ít, phần lớn đều là chút tiên thiên, thậm chí hậu thiên tu vi. Tây Môn Suy Tuyết lúc này cũng lộ ra vẻ mặt thất vọng. Đúng lúc này, có người hô to: "Thiếu Lâm tự Huyền Tịch, Huyền An hai vị cao tăng mang theo đệ tử Thiếu Lâm nói." Trong trang lập tức một mảnh xôn xao. "Đây chính là tông sư a, không nghĩ tới phái Thiếu Lâm hai vị tông sư cao thủ đến đây." Rất nhanh hai tên lớn tuổi tăng nhân cùng 10 cái tuổi trẻ hòa thượng đi vào. "Du ký, Du Câu bái kiến hai vị đại sư." Du Thị huynh đệ tử trong đám người đi ra, đối hai tên cao tăng hành lễ nói. Hai người lúc này trong lòng vô cùng kích động, không nghĩ tới Thiếu Lâm tự như thế nể tình. "A Di Đà Phật, gặp qua chư vị thí chủ." Huyền An niệm cái Phật hiệu nói. "Thiếu Lâm tự sao?" "Huyền An, hẳn là cùng Thiếu Lâm chủ trì một cái bối phận khó trách có tông sư tu vi." Hoa Mãn Lâu nói. "Những này con lựa chọc, không hảo hảo tại meo bên trong nhập kinh, cả ngày liền trộn rộn chuyện giang hồ." Lục Tiểu Phụng nói. Một lát sau, mắt thấy người đã đến đông đủ, Du Thị huynh đệ bắt đầu đọc diễn văn, đơn giản chính là đếm kỹ Tiểu Phong những cái kia có lẽ có tội danh, lại đem người khiết đan thân phận lấy ra nói, trực tiếp lên cao đến quốc gia đại nghĩa phương diện, thẳng giảng được quần tình xúc động. "Hôm nay quần hùng tụ hội, chính là muốn để kia Tiểu Phong nợ máu trả bằng máu, vì ta Đại Tống võ lâm trừ hại, trước lúc này, ta đã phái người cáo chi cái bang, chắc hẳn đệ tử cái bang nếu như nhìn thấy Tiểu Phong, tất nhiên sẽ để hắn đến Tụ Hiền Trang, bây giờ liền nhìn hắn Tiểu Phong có hay không can đảm đó." Du Ký nói. Phốc phốc. Trong đám người, Lục Tiểu Phụng nhịn không được cười ra tiếng. "Ừm, vị này, ngươi vì sao mà cười?" Thần y Tiết Mạc Hoa, con mắt vừa hay nhìn thấy Lục Tiểu Phụng nơi này, gặp hắn vô cớ mà cười, liền hỏi. "Khụ khụ, thật có lỗi, tại hạ có một chuyện muốn biết rõ ràng." Lục Tiểu Phụng háng giọng một cái nói. "A, thỉnh giảng." Tiết Mạc Hoa nói. "Các ngươi luôn miệng nói nhiều như vậy Tiểu Phong chuyện ác, là có ai tận mắt thấy sao?" "Cái này,
Lời này để ở đây tất cả mọi người sửng sốt, kỳ thật bọn hắn cũng không biết, chỉ là giang hồ như thế truyền ngôn. Ừ, những người kia cũng chỉ có Kiều Phong mới có lý do đi giết, cái này không thể nghi ngờ. Du Câu nói, chật chật, các ngươi cảm thấy Kiều Phong nếu như muốn giết những người kia có cần phải trốn trốn tránh tránh sao? Muốn ta xem ra, cái này nhất định là có người giá họa tại Kiều Phong, muốn bước lên võ lâm sự cố. Lục Tiểu Phụng nói, đây cũng là hắn nhiều ngày đến sinh ra nghi hoặc. Không nói đến Kiều Phong là có hay không tại báo thủ, nhưng tục truyền nói những người kia phần lớn đều là tại trong đêm bị đánh lén mà chết, Lục Tiểu Phụng không tin Kiều Phong là loại kia ti tiện người. A Di Đà Phật, thí chủ, ta Huyền Khổ Sư Minh chính là chết bởi Kiều Phong một tay, mà lại có ta chùa tăng nhân tận mắt nhìn thấy. Lúc này Huyền Năn nói, ồ, tận mắt nhìn thấy. Cái này trên giang hồ dịch dung thuật nhiều đi, ngươi dám cam đoan mắt thấy mới là thật. Lục Tiểu Phụng lại nói, ngươi đến cùng là người phương nào, thế mà ở đây vì Kiều Phong xuất sinh kia nói chuyện, hẳn là ngươi là hắn đồng đảng. Du Ký chỉ vào Lục Tiểu Phụng quát lớn. Lúc này đám người nhao nhao không có hảo ý nhìn xem Lục Tiểu Phụng, nhao nhao xuống tới. Uy, ngươi không phải đâu, nhiều người như vậy, ngươi còn can thiệp vào. Hoa Mãn Lâu khẽ kéo một chút Lục Tiểu Phụng quần áo nói. Tây Môn Suy Tuyết thì là con mắt nhắm lại, kiếm trong tay không tự chủ nắm chặt một chút, xem ra lúc nào cũng có thể muốn xuất thủ. 11 chương 12, A Thanh Chiến Quần Hùng Lục Tiểu Phụng lúc này cũng kịp phản ứng, nhìn xem chung quanh mấy trăm người dần dần xuống lại tới, trong lòng cũng có chút hối hận, chính mình là thích lắm miệng. Ngay tại ba người chuẩn bị đại chiến một trận thời điểm, một tiếng thanh thúy dê tiếng kêu truyền đến. Bê bê. Tất cả mọi người lập tức sững sờ, ở đâu ra dê? Chợt một cái bóng trắng rút vào trong đám người, trái đột phải tiến, đi thẳng tới Lục Tiểu Phụng ba người trước mặt, lúc này đoàn người mới nhìn rõ, đây là một con vừa ra đời không bao lâu dê con. Lục Tiểu Kê, ta mặc dù nhìn không thấy, nhưng lỗ tai ta không có xấu, vừa mới kia là dê kêu to lên. Hoa Mãn Lâu nói, mù loà, ngươi không có biết, đích thật là dê bây giờ đang ở trước mặt ngươi. Lục Tiểu Phụng nói, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Lúc này một cái áo xanh nữ hải từ trong đám người chen lấn tiến đến, miệng bên trong còn gọi nói, ai nha, Tiểu Bạch, ngươi làm sao chạy loạn? Người tới chính là A Thanh. Chỉ gặp kia con cừu nhỏ đi đến Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh, dùng đầu cọ sát đối phương chân. Uy, tiểu nha đầu, ngươi là ai, còn không mau chóng rời đi, đây chính là anh hùng đại hội, chạy thế nào cái này chơi đùa tới. Quần hùng bên trong có người mở miệng nói ra. A Thanh đem con cừu nhỏ ôm lấy, sau đó ngẩng đầu nhìn chung quanh, thẻ lưỡi nói, ta Tiểu Bạch không biết làm sao lại chạy vào. Đối cái gì là anh hùng đại hội nha? Trong đám người gặp A Thanh có chút ngốc manh đáng yêu, nhịn không được nói, tiểu nha đầu, anh hùng đại hội chính là tất cả giang hồ anh hùng đủ câu một khối triệu khai đại hội. Các ngươi tụ một khối làm gì? Không chen lấn hoàng sao? A Thanh nhìn xem nhiều người như vậy, lại hỏi. Ha ha ha, chen, đương nhiên chen, tiểu cô đường, ngươi nói đúng gốc, nhiều người như vậy, không chen sao? Ha ha ha. Lục Tiểu Phụng nghe vậy thật sự là nhịn không được phá lên cười. Liền ngay cả Tây Môn Suy Tuyết khỏe miệng cũng có một tia đường vòng cung. Hừ, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, ngươi biết cái gì? Chúng ta đây là tại thương thảo đối phó Kiều Phong cái này đại ma đầu, mau về nhà đi, đây cũng không phải là địa phương ngươi có thể tới. Du Câu có chút hơi giận nói. Tiểu đại ca. Tiểu đại ca cũng không phải cái gì đại ma đầu, hắn là người tốt. A Thanh bĩu môi nói. Tiểu đại ca. Đám người sững sờ. Ngươi biết Kiều Phong? Du Câu lại hỏi. Đúng a, Kiều Phong, Tiểu đại ca, hắn là người tốt. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Lục Tiểu Phụng lại là căng thẳng trong lòng, ám đạo không tốt. Tiểu cô đương, ngươi qua đây. Lục Tiểu Phụng một tay lấy A Thanh kéo đến bên cạnh, sau đó cùng Tây Môn Suy Tuyết cùng Hoa Mãn Lâu ba người đem A Thanh bảo vệ. Nguyên lai là Kiều Phong đồng bọn, không bằng đem tiểu cô nương này bắt lại, khảo vấn Kiều Phong hạ lạc. Có người đề nghị. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, mặc kệ ngươi cùng Kiều Phong là quan hệ như thế nào, còn xin bảo hắn biết tới tam tích. Huyền Năn nói. Đúng, mau nói, nói, chúng ta có thể tha ngươi. Tiểu nha đầu, mau nói. Đám người lập tức xôn xao, đều tại để A Thanh nói Kiều Phong hạ lạc. Hừ, các ngươi thật sự là nói sang anh hùng, nhiều người như vậy khi dễ một cái tiểu nữ hài. Lục Tiểu Phụng tức giận nói, tiểu tử, còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi lại muốn thay người ra mặt. Du Ký nói nhảm cái gì, đem bọn hắn đều cầm xuống. Trong đám người có người nói tiếp lấy liền có mấy người cầm trong tay vũ khí bật lên. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết kiếm đã ra khỏi vỏ. Ba ba, ai nha, ai nha. Chỉ gặp kia bọn tới mấy người phân biệt quanh tay kêu rên. Lúc này mọi người mới phát hiện là A Thanh, chỉ gặp nàng tay trái ôm con cừu nhỏ, tay phải cầm cây gậy trúc, vừa mới chính là nàng đánh lùi mấy người. Tốt, nguyên lai ngươi biết võ công. Có người hô. Đoàn người cùng tiến lên, bắt lấy cái này yêu nữ. Lục Tiểu Phụng ba người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hừ, các ngươi những người xấu này, nói Tiểu đại ca nói xấu, còn muốn bắt ta, Ngọc Hoàng nói gặp được người xấu, liền không thể nương tay, nhìn đánh. Nói A Thanh thân hình lóe lên, hướng phía vừa mới nói chuyện những người kia phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt, trong đám người liền nhiều hơn vài tiếng kêu rên đều không ngoại lệ đều là bị A Thanh cây gậy trúc đánh tới, mà lại tay đã gãy xương. Khá lắm tàn nhẫn cô đương, đại ca chúng ta bên trên. Du Câu thấy thế cầm trong tay tấm chắn hô. Sau đó hai huynh đệ một trái một phải, nào về phía A Thanh. Chỉ gặp A Thanh phảng phất một con linh hoạt viên hầu, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh hai người đánh tới tấm chắn, sau đó cây gậy trúc hơi một điểm, chính chính từ trước Du Câu cầm thuẫn bài tay, tiếp lấy trở tay lại là một điểm, lần nữa đem Du Ký tấm chắn đánh bay, làm cho hai người chật vật lui ra. Tất cả mọi người lập tức kinh hãi, giờ mới hiểu được tiểu cô nương này không phải phàm nhân, mà là thâm tàng bất lộ cao thủ. Tây Môn Suy Tuyết thì là nhãn tình sáng lên, hắn tự nhiên nhìn ra A Thanh vừa mới kia mấy chiêu ẩn chứa cao minh kiếm pháp. A Thanh bước lui hai người về sau, lần nữa giơ lên cây gậy trúc đối đám người, dọa đến tất cả mọi người nhao nhao lui lại, sắp hiện ra trận chống đi một mảng lửa tới. Còn muốn bắt ta không? A Thanh nói. Lúc này, ở bên cạnh trên nóc nhà, Tiểu Phong cùng Giang Ngọc Yến chính nhìn xem phía dưới trong viện náo kịch. Tiểu đại ca, không nghĩ tới A Thanh lịch ngậm như vậy. Giang Ngọc Yến che miệng cười nói. Ai, không nghĩ tới, quần hùng hội như thế đối đãi ta Tiểu Phong. Tiểu Phong có chút khổ sở nói. Hắn tự hỏi, mười mấy năm qua vì quốc gia, vì bách tính làm rất nhiều chuyện, thật không nghĩ đến bây giờ rơi vào cái kết cục như thế, trở thành người người kêu đánh đối tượng. Thứ cái gì quần hùng, cầu hùng cũng không bằng. Giang Ngọc Yến cười lạnh nói. A Di Đà Phật, nữ thí chủ như thế chấp mê bất ngộ dại như vậy nạp trở chỉ có thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Huyền Nan tuyên cái Phật hiệu nói. Huyền Nan nói xong, hai ngón tay phải mang theo uy lực to lớn công hướng A Thanh. Là Huyền Nan đại sư sở trường Thiên Trúc Phật chỉ. Có người hô. Thiên Trúc Phật chỉ uy lực to lớn, kim thạch nhưng mở, nếu bị đánh trúng nhất định tổn thương. Dựa theo. A Thanh nhưng cũng không sợ, trong tay cây gậy trúc hướng Huyền Nan ngón tay công tới. Một màn này người ở bên ngoài xem ra, A Thanh tất nhiên sẽ thua, chỉ là cây gậy trúc làm sao có thể là tông sư đối thủ. Đúng lúc này, A Thanh cây gậy trúc đống nhiên bị một cỗ chân khí bao khỏa, ở bên ngoài hình thành một đạo kiếm khí. Phốc thử. Huyền Nan lập tức bị kiếm khí đánh trúng tay phải, biến sắc, đội vàng lui lại. Chân khí ngoại phóng, ngươi là tông sư. Làm sao có thể? Lúc này một bên Huyền Tịch đội vàng đỡ lấy lui về bên trong tới Huyền Nan, sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Tông sư. Cô bé này là tông sư. Tất cả mọi người lập tức kinh hãi. Liền ngay cả Lục Tiểu Phụng ba người cũng là một mặt ngốc trệ. Thật sự là tông sư, các ngươi nhìn Huyền Nan đại sư tay. Đám người lúc này mới phát hiện, Huyền Nan tay phải đã chảy ra máu tươi, nói rõ vừa mới đạo kiếm khí kia đã làm bị thương hắn. Thôi đi, thật yếu, tuyệt không chơi vui. A Thanh tiểu hừ đến. Lúc này, hai cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Kiều Phong cùng Giang Ngọc Yến. Hì hì, Tiểu đại ca, các ngươi xuống tới nha. A Thanh cười hì hì nói. Tiểu Phong. Lục Tiểu Phụng nhãn tỉnh sáng lên. Tiểu Phong, thật là hắn. Tiểu Phong tới. Trong đám người có người hô, đám người không nghĩ tới Kiều Phong thật tới. Chơi chắn đi. Giang Ngọc Yến đối A Thanh nói. Không dễ chơi ở, bọn hắn quá yếu nha. A Thanh bĩu môi nói. Lục huynh đệ đã lâu không gặp. Tiểu Phong không nhìn thẳng quần hùng, ngược lại cùng Lục Tiểu Phụng chào hỏi. Tiểu Minh, thật là ngươi. Lục Tiểu Phụng cũng hết sức kích động. Lục huynh đệ, ngươi vừa mới bên bực lẽ phải. Tiểu Mỗ nhìn ở trong mắt, đà tạ. Tiểu Phong ôm quyền nói. Ha ha, Tiểu huynh khách khí. Lục Tiểu Phụng cũng cười nói. Tiếp lấy Tiểu Phong quay người đối quần hùng nói. Tiểu Mỗ hôm nay ngay ở chỗ này, vẫn là câu nói kia, những người kia không phải ta giết. Tiểu Mỗ làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, làm chính là làm, không có làm chính là không có làm. Nếu như chư vị không phân tốt xấu, nhất định phải đem việc này mạnh đặt tại Tiểu Mỗ trên thân, vậy tại hạ liền đó lấy. Ai muốn đối phó Tiểu Mỗ, kia Tiểu Mỗ tiếp lấy. Nói xong hai tay hóa trưởng, chính là hàng long thập bát trưởng lên thủ thế. Người có tên cây có bóng, đám người thấy thế nhao nhao lui lại. Còn có ta, thử, ta cũng tiếp lấy. A Thanh cũng đứng ở Kiều Phong bên cạnh. Thử. Giang Ngọc Yến hừ lạnh một tiếng, cũng tới trước một bước. Ha ha, hảo hảo, Tiểu huynh quả nhiên hảo khí, người người đều gọi ta Lục Tiểu Kê. Hôm nay ta coi như một lần Lục lão hổ, hôm nay chẳng tử này huynh đệ ta cùng ngươi tiếp. Lục Tiểu Phụng cười lớn đi đến Kiều Phong bên cạnh. Sau đó Tây Môn Suy Tuyết cùng Bé Đầy Lâu cũng đi theo đứng ở cùng một chỗ. Ha 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 ha, trời có mắt rồi. Ta Kiều Phong còn có nhiều bằng hữu như vậy tín nhiệm, tốt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lục Minh, quay đầu không say không về. Kiều Phong cười to nói. Mà lúc này, Thụ Hiền Trang bên ngoài, một cái người áo đen bịt mặt chính thi triển khinh công nhanh chóng hướng Trang Tử chạy đến. Phong Nhi sẽ không có chuyện gì, những người này ai dám đả thương con ta, ta nhất định để hắn chết không nơi táng thân. Người này chính là Kiều Phong cha ruột Tiêu Viễn Sơn. Ừm. Đúng lúc này, Tiêu Viễn Sơn phát hiện phía trước có một bạch y thanh niên ngăn ở mình tiến lên con đường bên trên. Ngươi là người phương nào? Tiêu Viễn Sơn dừng lại hỏi. Đường này không thông, các hạ vẫn là rời đi đi. Thanh niên áo trắng nói. Thử, bà ngươi. Tiêu Viễn Sơn nói xong, hai tay hóa trưởng lập tức xuất hiện vô số trưởng ảnh hướng người trước mắt công tới, chính là Thiếu Lâm 72 trong tuyệt kỹ thiên thủ Như Lai trưởng. Chỉ gặp người kia cũng bất động, chỉ là hai ngón kết kiếm quyết, đối Tiêu Viễn Sơn một chỉ, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí lập tức phát ra, trực tiếp trúng đích Tiêu Viễn Sơn. Phúc. Tiêu Viễn Sơn lập tức bị kiếm khí gây thương tích, tiến công thân hình cũng ngừng lại, cũng hướng về sau lui lại mấy bước. Ngươi đến cùng là ai? Tiêu Viễn Sơn che ngực một mặt chấn kinh hỏi. Hắn nghĩ không ra đối phương hời hợt một chỉ liền có thể làm bị thương mình thế, nhưng là tông sư đỉnh phong a, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể tiến vào đại tông sư. Ta là ai, ngươi không cần phải để ý đến, niệm tình ngươi là Kiều Phong phụ thân, 30 năm qua cũng nhận hết tra tấn, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngươi về sau không được xuất hiện tại Kiều Phong trước mặt. Người này chính là Tô Ngọc, hắn ở chỗ này chính là chờ đợi Tiêu Viễn Sơn cái này hố con tử hàng. Không có khả năng, làm sao ngươi biết ta? Tiêu Viễn Sơn hỏi. Rời đi đi, về ngươi đại liêu đi. Bây giờ không phải là ngươi cùng Tiểu Phong lúc gặp mặt, về phần cựu nhân của các ngươi cái kia dẫn đầu đại ca còn có người đưa tin Tiểu Phong tự sẽ giải quyết. Tô Ngọc nói. Ngươi nói thế nhưng là thật. Tiêu Viễn Sơn trầm ngâm một lát hỏi. Ngươi có thể lựa chọn tin hoặc không tin, bất quá ngươi hẳn phải biết ta giết ngươi như là sâu kiến, rời đi đi. Tô Ngọc nói xong cũng không đợi Tiêu Viễn Sơn trả lời, quay người vừa đi, thân ảnh nhất thời xuất hiện tại mấy trăm mét có hơn. Xúc địa thành thốn. Tiêu Viễn Sơn cả kinh nói, đây chính là trong truyền thuyết khinh công thân pháp, không nghĩ tới thật tồn tại. Sau đó Tiêu Viễn Sơn nhìn xem Tô Ngọc bóng lưng rời đi, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền quay người rời đi. 12 chương 13, Đế quân giáng lâm tụ hiển trang bên trong, song phương rằng co hồi lâu, Thiếu Lâm Huyền Tịch, Du Ký, Du Câu cùng đông đảo cao thủ, giờ phút này cũng là có chút điểm xuống đài không được đến, đánh đi, Tiểu Phong uy danh hiển hách, tông sư cao thủ, một tay hàng lòng thập bát trưởng ở đây không ai cả nổi, huống chi còn có tay kia cầm cây gậy trúc tiểu cô nương, cũng là một tông sư cấp cao thủ, chớ nói chi là Lục Tiểu Phụng mấy người xem xét cũng không phải kẻ yếu. "Uy, các ngươi đến cùng muốn thế nào?" A Thanh bày nửa ngày tạo hình, rốt cục kìm nén không được lên tiếng nói. Lời này vừa ra, để mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, có chút không nhịn được mặt mũi. "Hừ." Tiểu Phong thấy thế thu hồi hai tay, hừ lạnh một tiếng. "Tiểu Mỗ vẫn là câu nói kia, sự tình không phải ta làm, hôm nay ta cho chư vị cơ hội làm qua một trận, nhưng xem ra chư vị không có can đảm này, như vậy tương lai trong giang hồ gặp lại, cũng đừng trách Tiểu Mỗ bất cận nhân tình." "A Di Đà Phật, Tiểu Phong, vô luận như thế nào, ngày đó Huyền Khổ sư huynh cái chết, hoàn toàn chính xác có người tận mắt nhìn thấy, về phần chân tướng như thế nào, Thiếu Lâm nhất định tiếp tục tra ra, chỉ là hôm nay còn có một chuyện ngươi phải cho ta Thiếu Lâm một cái công đạo." Huyền Tịch nói. Tiểu Phong nhíu mày một cái hỏi. Huyền Tịch đại sư thỉnh giảng. Đối phương tốt xấu là mình sư phụ sư đệ, khi còn bé cũng từng dạy bảo qua mình, so với vừa mới xuất thủ Huyền An, Tiểu Phong trong ngôn ngữ vẫn còn có chút tôn kính. Ngày đó tại Thiếu Lâm tự, ngươi cùng Huyền Tử sư minh giao thủ ngắn ngủi về sau, có phải hay không cứu đi một dịch dung vì ta đệ tử Thiếu Lâm nữ tử? Huyền Tịch nói. Thật có việc này, người này bị Tiểu Mỗ ngộ thương, lúc ấy Tiểu Mỗ liền đưa nàng mang đi. Tiểu Phong thừa nhận nói. Rất tốt, đã như vậy, còn xin để nàng đem đánh cắp ta Thiếu Lâm dịch cân kinh còn tới, Thiếu Lâm cũng liền không truy cứu nữa nàng. Huyền Tịch nói. Hắn cũng không sợ A Chu hoặc Tiểu Phong bọn người nhìn qua kinh thư, vậy cũng là phản văn, Thiếu Lâm đều không có mấy người nhìn hiểu. Cái gì? Dịch cân kinh. Dịch cân kinh bị trộn. Quân hung chân kinh, liền ngay cả Tiểu Phong cũng là như thế. Uy, dịch cân kinh A, Tây Môn, Bù Lòa, đây chính là đỉnh cấp thần công. Lục Tiểu Phụng nói. Tiểu Phong suy tư một chút, liên tưởng đến ngày đó A Chu dịch dung sự tình, cảm thấy Huyền Tịch cũng không có nói láo, chỉ sợ kia A Chu coi là thật đánh cắp người ta dịch cân kinh. Tiểu Phong ôm quyền nói, đại sư, đánh cắp kinh thư một chuyện, Tiểu Mộ coi là thật không biết, hiện nay cô nương kia cũng còn tại dưỡng thương, chờ ta trở về hỏi thăm nàng, nếu như xác thực, Tiểu Mộ nhất định bật quy nguyên chủ. Lúc này, một bên vừa mới bị đệ tử Thiếu Lâm đưa tay băng bó kỹ Huyền Nan lại là đi ra. Không được, dịch cân kinh liên quan đến Thiếu Lâm tồn vong, có thể nào đợi thêm, Tiểu Phong nếu như ngươi thật quang minh lỗi lạc, liền mời đem nữ tử kia hạ lạc cáo chi. Huyền Nan nói. Tiểu Phong nghe vậy lại là phạm vào khó, không nói đến A Chu bây giờ còn tại ở trên đảo dưỡng thương, liền nói Ngọc Hoàng Cát, làm sao có thể cho phép người khác tùy ý tiến vào. Đúng đấy, Tiểu Phong, mau đem người kia hạ lạc nói ra. Dịch cân kinh thế nhưng là Thiếu Lâm tuyệt học, hẳn là ngươi muốn đem sách mang về Liêu Quốc sao? Khẳng định là, Khiết Đan Cẩu nếu như học được dịch cân kinh chẳng phải là như hổ thêm cánh. Trong đám người cái gì cũng nói, cuối cùng lại đem nước bẩn hướng Tiểu Phong về mặt thân phận rồi. Tiểu Phong sắc mặt dần dần xanh lại, nắm đấm nắm chặt, hắn cảm thấy như vậy người võ lâm coi là thật quá vô sỉ. Dịch cân kinh rất đáng gờm a. Đúng lúc này không trung truyền đến một thanh âm. Mọi người ở đây ngẩng đầu hướng thanh âm truyền đến không trung nhìn lại, chỉ gặp một bạch y nam tử lăng không phủ ở cao mấy chục mét không trung, quần áo theo gió đông đưa, sau lưng thì là vạn trượng ánh nắng, đem hắn sấn thắc nhìn như thần hàng lâm. Cung nên đế quân. Tiểu Phong ba người liền đội vàng hành lễ nói. Đế quân là lần này ra trước đó, mấy người nghị kỹ xưng hô, Ngọc Hoàng, các chủ tóm lại có chút cấp bậc thấp, về sau Giang Ngọc Yến chủ động đưa ra xưng hô Tô Ngọc vì đế quân. Thế, đây là người nào, hắn thế mà bay ở trên trời. Các ngươi nhìn Tiểu Phong mấy người thế mà đối với hắn cung kính như thế. Hiện trường tất cả mọi người bị cái này phong cách ra sân Tô Ngọc chấn kinh đến. Đế quân, thật là lợi hại, Lục Minh ngươi nghe nói qua sao? Hoa Mãn Lâu hỏi. Đó, ta cũng là lần thứ nhất gặp, Mù Lòa, hắn thật đang bay a, đây là cái gì thế lực? Chẳng lẽ là đại tông sư? Lục Tiểu Phụng nói. Hoa thượng, ta hỏi ngươi, dịch cân kinh thật ghê gớm sao? Vẫn là ngươi cho rằng ta Trung Nguyên võ học so ra kém kia phiên ba người sáng tạo? Tô Ngọc nói. Huyền Tịch, Huyền Nan một mặt đờ đẫn nhìn xem công chúng, hai người không thể so với những người giang hồ này, thân là Thiếu Lâm tông sư, mắt thấy tự nhiên mạnh hơn người khác. Hai người lẫn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra kinh hãi, lăng không mà đi, đây tuyệt đối là đại tông sư thế lực mới có thể làm đến. Hai người vội vàng chắp tay trước ngực, hướng phía không trung Tô Ngọc đi một cái Phật lễ. Sau đó Huyền Tịch nói, Thiếu Lâm Huyền Tịch, mang theo sư đệ Huyền Nan bái kiến đại tông sư. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lập tức một mảnh xôn xao, tiếp lấy tất cả đều đi theo hành lễ. Chúng ta bái kiến đại tông sư. Trong giang hồ lấy võ vi tôn, tông sư thường thường chính là một cái thế lực môn phái trụ cột, mà đại tông sư có thể xưng một nước chi trụ, hoàng đế gặp đều phải khách khí. Mà lại đại tông sư không thể đụng, bất kỳ người nào nếu như chậm trễ đại tông sư, như vậy thì tính bị giết cũng không ai sẽ đồng tình. Không trung Tô Ngọc gặp Huyền Tịch như thế, hơi đối tên này Thiếu Lâm cao tăng coi trọng một chút. Lên. Tô Ngọc khoát tay nói. Tiếp lấy phía dưới hành lễ mọi người nhất thời cảm thấy thân thể bị một cỗ nhu hòa lực lượng bao trùm đỡ lên. Đại tông sư cấp, đây chính là đại tông sư cái này cao thủ cấp bậc mới có thể làm đến, ở đây tất cả mọi người nghĩ như vậy nói. Lúc này, Huyền Tịch nói. Hồi đại tông sư lời nói, Trung Nguyên võ lâm truyền thừa lâu đời, trong đó thần công võ học tự nhiên nhiều vô số kể. Dịch cân kinh tới muốn so hoàn toàn chính xác chẳng có gì ghê gớm, nhưng dịch cân kinh làm ta thiền tôi bảo, ý nghĩa tượng trưng cực kỳ trọng yếu, đối Thiếu Lâm tới nói tự nhiên là so cái khác thần công bí tịch còn muốn chân quý. Huyền Tịch không tiêu ngạo không tự tin nói.
Lời này liền ngay cả Tiểu Phong mấy người nghe cũng cảm thấy, Huyền Tịch nói rất hay.
Ừ, rất tốt, Thiếu Lâm khó được còn có ngươi như vậy cao tăng, đáp án của ngươi ta rất hài lòng.
Tô Ngọc nói xong, vung tay lên, chỉ gặp một bản thật mỏng kinh thư từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào Huyền Tịch trước mặt.
A, Dịch Cân Kinh.
Huyền Nan kinh ngạc nói.
A Di Đà Phật, đa tạ đại tông sư.
Huyền Tịch lần nữa đối Tô Ngọc hành lễ nói.
Cái này Dịch Cân Kinh là trước kia A Chu tự tay giao cho Tô Ngọc, tiểu nha đầu mình nhìn lên qua, tất cả đều là xem không hiểu văn tự, nàng liền không có hứng thú, giao cho Tô Ngọc.
Tô Ngọc gật gật đầu, sau đó nhìn một chút phía dưới đám người, nói:
"Tiểu Phong một chuyện, điểm đáng ngờ rất nhiều, các ngươi không phân tốt xấu, bảo sao hay vậy, đúng là hoang đường, tại ta đây muốn nói cho các ngươi, Tiểu Phong đã là ta Ngọc Hoàng các người, sau này chuyện của hắn chính là ta Ngọc Hoàng các sự tình, ai yếu nếu không phục, ta tự tiếp lấy."
Phía dưới đám người tự nhiên tất cả đều cúi đầu xuống, không người dám đáp lời.
"Huyền Tịch, ngươi trở về nói cho Huyền Tử, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ít ngày nữa, ta sẽ đích thân đi Thiếu Lâm một chuyến."
Tô Ngọc nói xong, liền hướng ra phía ngoài bay đi.
"Đế quân, chờ ta một chút nhóm."
A Thanh thấy thế vội vàng ôm con cừu nhỏ đuổi theo, tiếp lấy Giang Ngọc Yến cũng hồng ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa.
Tiểu Phong thì cho còn một mắt khiếp sợ Lục Tiểu Phụng một ánh mắt về sau, cũng thi triển khinh công rời đi.
"Mù Lòa, Tây Môn, chúng ta cũng đi."
Lục Tiểu Phụng hiểu ý, vội vàng nói, sau đó ba người cũng rời đi tụ hiền trang.
"Ai?
Đại tông sư, giang hồ khi nào lại ra nhân vật bậc này?
Sư Minh, vừa mới bị kia lời nói là ý gì?"
Huyền Nan hỏi.
Huyền Tịch nhìn chung quanh, lắc đầu nói,
"Việc quan hệ Huyền Từ Sư Minh, ta cũng không hiểu, vẫn là trở về chi tiết bẩm báo đi."
Nói xong lời này, Huyền Tịch quay người đối Du Thị huynh đệ, Tiết Thần Ý cùng chúng người giang hồ hành lễ nói:
"A Di Đà Phật, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, Thiếu Lâm cáo tử."
Nói xong mang theo Thiếu Lâm đám người cũng rời đi tụ hiền trang.
"Chúng ta cáo tử."
"Thần Ý đi, chúng ta cũng đi."
Chỉ chốc lát sau, tụ hiền trang người đi một sóng lớn, chỉ có Du Lịch gia huynh đệ mấy người còn tại thổn thức không thôi. Lần này anh hùng đại hội bọn hắn cũng không biết có tính là thành công hay không, nói thất bại đi, Tiểu Phong thật xuất hiện, nhưng mình bọn người lại không thể bắt lấy hắn, nói thành công đâu, đó là bởi vì đại tông sư hiện thân. Hán tụ hiền trang nhất định cũng đi theo nổi danh.
Tụ hiền trang bên ngoài vài dặm, Tô Ngọc chắp tay sau lưng đứng đấy.
Cũng không lâu lắm, A Thanh, Tiểu Phong bọn người nhao nhao đổi tới.
"Đế quân."
Tiểu Phong chắp tay nói.
Tiếp lấy chính là Lục Tiểu Phụng ba người cũng tới ở đây.
"Đế quân, vị này chính là ta trước đó cùng ngươi đã nói Lục Tiểu Phụng, Lục đại hiệp."
Tiểu Phong đội bằng nói.
"Hai vị này là?"
Tiểu Phong chính vũ tiếp tục giới thiệu lại phát hiện mình không biết hai người.
"Tây Môn Suy Tuyết, Hoa Mãn Lâu."
Tô Ngọc mở miệng nói.
"A, đế quân ngươi thế mà biết lão hoa hai người bọn họ?"
Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nói.
"Bái kiến đại tông sư."
Tây Môn Suy Tuyết cùng Vẽ Đầy Lâu thì là một mặt cung kính nói.
"Ê, bái kiến đại tông sư."
Lục Tiểu Phụng sửng sốt một chút cũng đi theo hai người hành lễ, chỉ là trong lòng lại là thầm mắng hai người không tử tế.
"Ngươi có thể thành tại kiếm cực kỳ khó được, nhớ kỹ chỉ có cực tại tình mới có thể cực tại kiếm, có cơ hội có thể cùng A Thanh trao đổi một chút."
Tô Ngọc nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết nói.
"Vâng, đa tạ đại tông sư."
Tây Môn Suy Tuyết nhãn tình sáng lên, sau đó mắt nhìn ngốc manh A Thanh nói.
"Hoa Mãn Lâu, ngươi khiêm tốn, ngươi rất không tệ. Con mắt của ngươi ta có thể trị."
Tô Ngọc tiếp tục nói.
"Cái gì?
Thật sao?"
Lục Tiểu Phụng kích động nói,
nhưng lập tức bị Hoa Mãn Lâu kéo lại quần áo.
"Đa tạ đại tông sư."
Hoa Mãn Lâu không có chút rung động nào nói, mặc dù nội tâm của hắn cũng vô cùng kích động, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện này.
"Lục Tiểu Phụng, ngươi không phải một cái thuần túy người, nhưng tuyệt đối là một cái người chân thực có đôi khi so thuần túy càng hiếm thấy hơn."
Tô Ngọc đạo.
Trong lòng ba người khiếp sợ không thôi, Tô Ngọc mấy câu liền đem ba người điểm phá, không thể bảo là không lợi hại.
"Tiểu Phong, ta còn có việc xử lý, tháng sau 15, các ngươi Thiếu Lâm tự chờ ta."
Tô Ngọc nói xong, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy.
"Cùng tiễn đế quân."
Tiểu Phong cùng Giang Ngọc Yến vội vàng nói.
"Ai nha, đế quân ca ca lại chạy."
Chỉ có A Thanh bĩu môi bướt bướt trong ngực con cừu nhỏ đầu bất mãn nói.
Tiếp lấy Tiểu Phong xoay người, nhìn về phía Lục Tiểu Phụng.
"Ha ha, Lục huynh."
Nói đưa tay phải ra.
"Tiểu huynh."
Lục Tiểu Phụng cũng có chút kích động, đưa tay cầm thật chặt Tiểu Phong.
Hai người bạn cũ trùng phùng, tự nhiên sự tình kích động không thôi.
13 chương 14. Tiêu Giao Thần Kiếm Tô Ngọc rời đi đám người về sau, liền nhanh chóng bay hướng phía tây nam. Hắn mục đích của chuyến này chính là Đại Lý Quốc, vì cái gì chỉ là nghiệm chứng một cái trong lòng phỏng đoán. Lại nói, ngày đó tụ hiền trang phát sinh sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đại tống. Tô Ngọc vị này đế quân xuất hiện chấn kinh giang hồ, đại tông sư, đây là Thiếu Lâm hai vị cao tăng cùng mấy trăm tên giang hồ hiệp khách cộng đồng chứng thực. Tin tức này một khi tuân ra lập tức dẫn nổ toàn bộ giang hồ. Mọi người đều đang đàm luận vị này thần bí đại tông sư, thậm chí đều không ai lại đi trò chuyện tiêu tiểu phong sự tình. Khai Phong Thành vẫn như cũng là Thanh Phong Lâu. Lục Tiểu Phụng mấy người muốn một gian phòng, lúc này đám người ngay tại thoải mái uống.
"Ha ha, đến, Lục huynh đệ, Tây Môn huynh đệ, Hoa huynh đệ, làm."
Tiểu Phong sảng khoái nói.
Lục Tiểu Phụng ba người cũng liền bận bịu nâng chén.
"Nô, ăn ngon thật, đáng tiếc không có thịt dê."
A Thanh miệng bên trong nhét tràn đầy, vẫn còn tại nhớ thương thịt dê.
"Ngươi a, không phải đã mua cho ngươi trở về mấy chục con dê sao? Yên tâm tiểu đại thúc đáp ứng sẽ thay ngươi chiếu khán tốt."
Giang Ngọc Yến cười nói.
"Ừm ân, chờ dê trưởng thành liền có thể ăn, ngươi nói đúng hay không tiểu bạch?"
A Thanh nói xong không quên hỏi một câu trong ngực con cừu nhỏ.
"Tiêu Minh, Lục Mô có một vấn đề không nhả ra không thoải mái, trước đó bị kia đế quân đến cùng là người phương nào?
Kia cái gì Ngọc Hoàng các lại là cái gì?" Lục Tiểu Phụng sau khi uống rượu xong nói. Tiểu Phong nghe vậy, trầm ngâm một lát sau nói: "Đế quân chính là đương thời cao thủ, tu vi phi thường thần bí, ta cũng nhìn không thấu, về phần nói Ngọc Hoàng Các, như thế không có gì không thể nói, đây là đế quân sáng lập một tổ chức, ý tại giám sát thiên hạ, chỉnh đốn giang hồ, truy cầu võ đạo đỉnh phong, ta còn có hai vị cô nương đều là Ngọc Hoàng Các người." "Thì ra là thế." Lục Tiểu Phụng nghe vậy nhẹ gật đầu. "Đại tông sư, không nghĩ tới Đại Tống ra một cái đại tông sư, cái này quốc gia khác chỉ sợ muốn ngồi không yên." Hoa Mãn Lâu đong đưa cây quạt nói. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên đối một bên ăn cái gì A Thanh hỏi: "A Thanh cô nương, ngươi cũng là dùng kiếm sao?" "Nô, kiếm, ta sẽ, thế nhưng là ta không có kiếm bình thường, đều là dùng đuổi dê cây gậy trúc đương kiếm luồng địch." A Thanh nói. Tây Môn Suy Tuyết nghe vậy, sửng sốt một chút nói: "Cây gậy trúc luyện kiếm, có thể luyện ra kiếm khí?" "Đúng thế, thế nào?" "Ta cho ngươi biết à, đế quân ca ca nói, hắn muốn đi cho ta tìm một thanh tuyệt thế bảo kiếm." "Hì hì." A Thanh vui vẻ nói. "Tiêu Minh, tiếp xuống các ngươi muốn làm gì?" Lục Tiểu Phụng không muốn Tây Môn Suy Tuyết cái này kiếm si tiếp tục chủ đề, đội vàng đổi chủ đề. "Đế quân nói nửa tháng sau đi Thiếu Lâm, bây giờ còn có mấy ngày này, ta dự định đi Nhạn Môn Quan nhìn xem có thể hay không tìm tới phụ mẫu Di Hải." Tiểu Phong nói đến đây thần sắc có chút bi thống. Lúc này đám người cũng cảm động lây, trang diện cũng có chút nghiêm trọng. Tiểu Phong thân thế đoàn người đều biết, vừa trăng tròn, cha mẹ ruột liền bị người vô cớ sát hại. "Ai, Tiểu Minh, không cần bi thương, lần này chúng ta cùng ngươi đi." Lục Tiểu Phụng nói. "Không tệ, Tiểu đại ca, đừng quên, ngươi còn có Kiều đại thúc, Tiểu đại thẩm, bọn hắn cũng là cha mẹ của ngươi." Giang Ngọc Kiến nói. "Không tệ, các ngươi nói rất đúng, ta còn có phụ mẫu, còn có bằng hữu." Tiểu Phong cũng chấn tác tinh thần nói. Đại lý cảnh nội, Vô Lượng Sơn, Tô Ngọc liên tục mấy ngày đi đường rốt cục lại tới đây, y theo đối kịch bản hồi ức, rất nhanh liền tới đến một cái thâm cốc phía trên, nhìn phía dưới loang thoang có thủy quang phản xạ, Tô Ngọc liền thả người bay xuống. Thâm cốc cao mấy chục trượng, dưới đây chính là một cái đầm nước, Tô Ngọc một bên chậm chạp hạ xuống, một bên tại vách núi sườn núi bích bên trên tìm kiếm lấy cái gì, đột nhiên tại ly thủy đầm 10 cái tả hữu cao trên vách đá dựng đứng, một vệt kim quang phản xạ vừa vặn ánh vào Tô Ngọc trong mắt. "Siêu." Tô Ngọc cấp tốc bay hướng phản quang chỗ, chỉ gặp trên vách đá dựng đứng lộ ra một đoạn chuôi kiếm, phía trên khảm một chút chân quý bảo thạch, đây là một thanh kiếm, tính cả vỏ kiếm cùng một chỗ không có vào vách đá. "Ra." Tô Ngọc ta ở chuôi kiếm, nương theo lấy trên vách đá dựng đứng hòn đá chốc ra, đem kiếm này rút ra. "Quả nhiên, thật là tiêu giao thần kiếm." Tô Ngọc mặt lộ vẻ vui mừng nói. Sau đó bay xuống, vừa vặn rơi vào Vô Lượng Ngọc động phía trước, bất quá Tô Ngọc không có đi chú ý ngọc động cũng không chú ý trong ngọc động pho tượng, mà là đem bản kiếm ra. "Bang." Thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. "Hảo kiếm." Tô Ngọc nhìn xem kiếm trong tay khen. "Tiêu giao thần kiếm, tiêu giao phái chân phái bảo kiếm, một mực cắm ở trên vách đá dựng đứng, chỉ có thực lực tuyệt cường người mới có thể rút ra, năm đó Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy đều không thể đem nó lấy ra, mà Tô Ngọc cũng là nhớ mang máng kịch bản, Đoàn Dự rất xuống nơi đây sau đã từng có một đoạn văn miêu tả qua kiếm này, cũng chính là như thế, Tô Ngọc tự mình đến đây đến nghiệm chứng, quả nhiên không ra hắn sở liệu." "A Thanh Nha đầu này vũ khí có." Tô Ngọc thầm nghĩ. Tiếp lấy Tô Ngọc đem kiếm cắm về vỏ kiếm, đi vào Vô Lượng động. Trong động rất lớn, bên trong không có cái gì đồ vật, bí tịch đều bị cầm đi, cộng dựng nên lấy Lý Thương Hải pho tượng, thật là mỹ mạo vô cùng, cùng kia Vương Ngự Yên có 8 phần tương tự. "Vô Nhai Tử thật sự là phế vật, mấy vị sư tỷ bội thích ngươi, thu hết không được sao, chọn tới chọn lui, cũng không phải hiện đại." Nói xong lời này, Tô Ngọc liền phi thân rời đi. Chuyến này Tô Ngọc ngoại trừ tìm kiếm bên ngoài, còn muốn tìm một người. Đại Tống giang hồ lúc này rất nhiều người nhao nhao hướng Thiếu Thất Sơn mà đi, theo tụ hiển trang bên trong trở về người nói, vị kia đại tông sư ít ngày nữa liền muốn tiến về Thiếu Lâm, cái này liền dẫn tới rất nhiều người dự định đi chiêm ngưỡng một chút đại tông sư phong thái. "Biểu ca, ngươi cùng tiểu đại hiệp nổi danh, nếu như nhìn thấy hắn, ngươi nhất định sẽ thưởng thức người này." Trước khi đến Thiếu Lâm trên đường, một chiếc xe ngựa hành xử tại trên quan đạo, trong xe ngựa ngồi 3 người, chính là Mộ Dung Phục, A Bích, Vương Ngự Yên, mà đánh xe thì là Phong Ba Ác cùng Công Giả Cản. Nghe được biểu muội mình trên đường đi nhiều lần biểu đạt đối Tiểu Phong thưởng thức, Mộ Dung Phục sắc mặt có chút không dễ nhìn. "Tiểu Phong, biểu muội, ngươi cảm thấy ta võ công so với hắn như thế nào?" Mộ Dung Phục hỏi. "Cái này sao? Ngày đó hắn cũng không xuất thủ, bất quá hắn khí chất phi phàm, mà lại hàng Long Thập Bát Trưởng nổi tiếng thiên hạ, Ngự Yên cảm thấy." Nói cái này, Vương Ngự Yên đột nhiên bị một bên A Bích kéo một chút. Mộ Dung Phục tự nhiên nghe ra Vương Ngự Yên ý tứ, mặc dù nội tâm rất là khó chịu, nhưng ở trước mặt mọi người cũng không tiện phát tác. "Đúng rồi, biểu muội, hôm đó các ngươi đã từng thấy tận mắt cái kia đại tông sư, hắn có phải thật vậy hay không?" Mộ Dung Phục hỏi. "Vị kia đại tông sư, Ngự Yên trước đó chưa bao giờ thấy qua hắn, cũng chưa nghe nói qua người này, chỉ là hôm đó hắn cách tiến 100 mét đem kia đả cầu động lăng không nhất đi, bản lãnh này chỉ sợ cũng chỉ có đại tông sư tu vi mới có thể làm đến." Vương Ngự Yên lộ ra một tia chấn kinh nói có thể thấy được hôm đó cho ngừng rung động thật lớn, nàng chưa hề nghĩ tới có người võ công có thể tới tình trạng như thế. Mộ Dung Phục nghe vậy, liền không nói nữa, nhắm mắt lại tựa như đang tự hỏi cái gì. Thiếu Lâm tự dưới núi, lúc này tụ mãn vô số người giang hồ, khoảng cách nửa tháng kỳ hạn còn có 2 ngày, nhưng rất nhiều người không kịp chờ đợi sớm liền đến ở đây, dẫn tới Thiếu Lâm tự không thể không tạm thời phong sơn, tất cả đường lên núi miệng đều từ rất nhiều võ tăng nắm trong tay không cho phép bất luận kẻ nào lên núi. Thiếu Lâm La Hán đường, lúc này Huyền Tử, Huyền Tịch chờ đợi chữ Huyền Cao tăng cùng các đường quản sự tề tụ tại đây. "Sư Minh, còn có 2 ngày chính là người kia thời gian ước định, bây giờ ngoài sơn môn các lộ quần hùng không có 1 vạn cũng có 8 ngàn, ngươi nhanh cầm cái điều lệ ra, quá nhiều người, chúng ta không nhất định ngăn được, ta sợ xảy ra chuyện. Huyền Nan đối Phương Trượng Huyền Từ nói, trong giọng nói có chút trách cứ, dù sao ngày đó kia đế quân chỉ mặt gọi tên là muốn tới tìm Huyền Từ tính sổ sách, nhưng Huyền Từ một mực chắc chắn mình chưa bao giờ thấy qua vị kia đại tông sư, chớ nói chi là đắc tội cùng hắn. Điểm này khiến Từ Tụ Hiền Trang trở về Huyền Tịch cùng Huyền Nan rất có phê bình kín đáo. A Di Đà Phật, sư đệ, đã người kia là đại tông sư, liền nhất định có đại tông sư phong phạm, ngược lại là nếu thật là ta Huyền Từ có đắc tội với hắn địa phương, lão nạp cản trở là được. Huyền Từ nói, sư minh, ta không phải ý tứ kia. Huyền Nan vội vàng nói, tốt, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, nên cân nhắc an bài như thế nào bên ngoài những người kia. Huyền Từ nói, tiếp lấy hiện trường tất cả cao tăng nhao nhao nghị luận lên, có người đề nghị mở ra sơn môn, có người đề nghị tiếp tục phong sơn, kiên trì hai ngày. Mở ra sơn môn là tuyệt đối không thể, quá nhiều người, dạng này, các ngươi lập tức sắp xếp người xuống núi nói rõ với bọn hắn tình huống, chờ một lát hai ngày lại nói, chắc hẳn đoàn người sẽ cho ta thiếu lâm mặt mũi này. Huyền Từ nói, mọi người ở đây thương nghị thời điểm. Tàng Kinh các bên ngoài một nhìn qua mặt mũi tràn đầy râu trắng đã có tuổi lão tăng chính cầm cây chổi quét rác. Nếu như lúc này có người đi ngang qua, tất nhiên sẽ phát hiện những cái kia lá rụng tại cây chổi còn không có chạm đến thời điểm liền chủ động theo cây chổi xu thế phi thường có quy luật du tẩu. Chỉ chốc lát sau, lão tăng đem tất cả lá rụng trồng chất tại một khối. Ai, đại tông sư a, giang hồ sóng sau đẻ sóng trước, không nghĩ tới qua mấy thập niên, giang hồ lại có đại tông sư xuất hiện. Lão tăng vịn cây chổi thở dài. Loại bởi vì đến nhân, loại quả đến quả, Huyền Từ, một kiếp này ngươi là có hay không có thể vượt qua đâu? Lão hòa thượng thầm nghĩ, sau đó lắc đầu quay người đi đến một bên khác tiếp tục quét dắt đi. Tiểu đại ca, đây chính là ngươi khi còn bé sinh sống địa phương sao? Thiếu Thất Sơn dưới, mới vừa từ Nhạn Môn Quan gấp trở về Tiểu Phong mấy người lại về tới Tiểu Phong tại Thiếu Thất Sơn hạ nhà. Nhạn Môn Quan chuyến đi, Tiểu Phong thấy được phụ mẫu hai người phân mộ, kia là năm đó sau đó Vương Kiếm thông lập, chỉ bất quá bên trong cũng không có thi thể. Tiểu Phong mấy người xuống đến vách núi tìm mấy ngày cũng không có phát hiện. Tiểu Phong không biết là năm đó Tiêu Viễn Sơn không chết, về sau đem thê tử mai táng về Đại Liêu. Ừ, A Thanh, đây cũng là ta sinh sống hơn 10 năm địa phương. Tiêu Phong nói đưa tay đem trên mặt đất một đứa bé đồ chơi ngựa gỗ đỡ lên. Tiêu Minh, may mắn ngày đó Ngọc Yến tiểu thư tới kịp thời. Lục Tiểu Phụng thở dài, hắn cũng biết Tiêu Phong phụ mẫu bị Giang Ngọc Yến cứu đi sự tình. Đây là Ngọc Hoàng tính toán không bỏ sót, ta mới có thể kịp thời cứu nhị lão. Giang Ngọc Yến nói, đi thôi, lên núi, chuyện năm đó, hôm nay cũng nên làm hiểu rõ. Tiêu Phong nói, ha ha, tốt, nghe nói lúc này trên núi đã sớm có vô số giang hồ anh hùng chờ lấy, thật là nóng náo. Yêu nhất tham gia náo nhiệt đến Lục Tiểu Phụng vừa cười vừa nói. 14 chương 15, Thiếu Thất Sơn hạ mặt trời mới lên, tắm rửa dưới ánh mặt trời ngàn năm chùa cổ thần bí mà nguy nga. Mặc dù mới là sáng sớm, nhưng Thiếu Lâm tự dưới núi lại là náo nhiệt vô cùng, có giang hồ du hiệp, thế lực khắp nơi môn phái, nhân số siêu mấy bạn, những người này ở trong có đã tới này mấy ngày, vì cái gì chính là chiêm ngưỡng đại tông sư phong thái. Thiếu Lâm lúc nào mở ra sơn môn a? Nhiều người như vậy, ta đoán chừng sẽ không mở, có khả năng tại ngay tại dưới núi. Đại tông sư lúc nào đến? Loại kia thần long người, chúng ta làm sao có thể đoán được, chờ lấy đi, chờ đại tông sư còn có thể bị khuất ngươi hay sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ mà tại một người ít nơi hẻo lánh bên trong, có hai người cũng tại kia xì xào bàn tán. Hầu gia giao cho ta nhóm cần phải điều tra rõ cái này thần bí đại tông sư lai lịch, Thiên Ngai sư minh ngươi nói cái này đại tông sư là từ đâu xuất hiện? Trong đó một tuổi trẻ người hỏi. Hải Đường, thiên hạ chi lớn, cao thủ như cá giết sang sông, không chừng là ẩn cư đã lâu cao thủ, hầu gia có ý tứ là muốn cho chúng ta đại biểu đại minh lôi kéo một chút đối phương, ngươi phải biết đại tông sư ý vị như thế nào. Tên là Thiên Ngai nam nhân nói. Hai người kia bắt đầu từ Đại Minh Vương triều đổi tới Đại Tống Đoạn Thiên Nhai cùng trang phục thành thân nam nhi thượng quan Hải Đường, chuyến này chính là thụ hộ Long Sơn trang trang chủ Chu Vô Thị điều động đến đây tìm hiểu tin tức. Đúng lúc này trong đám người bỗng nhiên tao loạn, chỉ gặp Thiếu Lâm Sơn môn dưới, ngày hôm qua tòa vừa mới dựng trên đài cao, người của Thiếu Lâm tự đi tới. Là Huyền Từ đại sư, còn có Huyền Tịch mấy vị đại sư, Thiếu Lâm đợi chữ Huyền đều tới. Có người nói, trên đài cao, Huyền Từ nhìn về phía trước ô ương ương đám người, trong lòng không khỏi ám đạo, may mắn mấy ngày trước đây đứng vững áp lực không có mở sơn môn, nếu không Thiếu Lâm tự còn bất loạn thành hỗn loạn. A Di Đà Phật, Huyền Từ gặp qua chư vị. Huyền Từ nói, cảm tạ mọi người không xa ngàn dặm vạn dặm đi vào Thiếu Lâm, chỉ vì Thiếu Lâm miếu nhỏ, bất đắc dĩ không thể để cho chư vị lên núi. Ở đây Huyền Từ hướng mọi người nói xin lỗi. Huyền Từ nói, Huyền Từ đại sư, đại tông sư lúc nào đến? Có người cao giọng hỏi. A Di Đà Phật, đại tông sư ha có thể là Huyền Từ có khả năng đoán, đại tông sư cùng ta Thiếu Lâm có thể có chút hiểu lầm. Lần này Thiếu Lâm cũng sẽ chăm chú đối đại việc này, nhất định phải cho đại tông sư một cái công đạo. Huyền Từ nói, đúng lúc này phía sau nhất người bỗng nhiên hướng hai bên tách ra. Chỉ gặp một đoàn người hướng bên này đi tới. Sư Minh, là Lục Tiểu Phụng bọn hắn. Thượng quan Hải Đường thấy rõ người tới sau thấp giọng nói. Chỉ gặp Tiểu Phong, Giang Ngọc Yến, A Thanh, Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết, Hoa Mãn Lâu một nhóm 6 người tại mọi người nhìn chăm chú hướng phía Thiếu Lâm Đại Cao phương hướng đi đến. Kia là Tiểu Phong. Bên cạnh hắn đều là người nào a? Suýt, nhỏ giọng một chút, kia hai cái cô nương thế nhưng là tông sư cao thủ. Có từng thấy A Thanh cùng Giang Ngọc Yến người nói. Tiểu Phong, thật là hắn còn dám tới. Có còn nhỏ lên Tiểu Phong thân phận nói. Ngươi muốn chết à? Ngươi không biết hắn hiện tại phía sau chính là cái kia thần bí đại tông sư cao thủ. Bang chủ, bang chủ. Trong đám người có người hô. Tiểu Phong dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong một chút đệ tử cái bang cũng ở bên trong, trong đó cũng có mấy vị trưởng lão, những người này có chút kích động hô hào. Tiêu Phong thấy thế, chỉ là đối bọn hắn chắp tay, sau đó liền quay người tiếp tục đi. Bây giờ hắn đối cái bang đã mất lưu luyến, vài chục năm công lao hãn mã đã hoàn toàn trả hết nợ Vong Kiếm Thông đối với hắn ân tình. Đệ tử cái bang nhóm thấy thế, nhao nhao lộ ra bi thương thần sắc, những ngày này cái bang không ít bị người giang hồ chế nhạo, phó bang chủ bị người một nhà hại chết, mà bọn hắn lại tự tay đuổi đi một cái trụ cột bang chủ, dẫn đến hiện tại cái bang ngay cả một cái có thể giữ thể diện cao thủ đều không có. Tiêu Phong một đoàn người rất nhanh vượt qua đám người đi vào dưới đài cao phương. A Di Đà Phật, Tiêu Phong ngươi rốt cuộc đã đến. Huyền Tử nói. Gặp qua đại sư. Tiêu Phong nói. Biểu ca đó chính là Tiêu Phong. Trong đám người Vương Ngữ Yên nói với Mộ Dung Phục. Nhìn xem Tiêu Phong, Mộ Dung Phục cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, hắn tự nhiên nhìn ra Tiêu Phong không tầm thường. Lúc này một đệ tử thiếu lâm đứng ra chỉ vào Tiêu Phong nói. Tiêu Phong ngươi hại chết ta Huyền Khổ sư thúc, bây giờ ngươi còn dám tới. Linh tính, không được vô lễ. Huyền Nan vội vàng quát lớn tên kia tăng nhân. Tiêu Phong nghe vậy, trong lòng thở dài sau đó ngắm nhìn bốn phía nói. Hôm nay Tiểu Mẫu ngay ở đây mấy bạn anh hùng mặt lần nữa nhắc lại một lần, ta Tiểu Phong luôn luôn đỉnh thiên lập địa, chưa từng mảnh làm kia đạo trích sự tình, trước đó trong giang hồ đông đảo cao thủ nộ hại, cùng ta không có nửa điểm quan hệ, chớ nói chi là ta thụ nghiệp tân sư Huyền Khổ đại sư, ta Tiểu Phong làm sao có thể làm ra người tiểu này thần cộng phẫn sự tình. Dừng một chút Tiểu Phong tiếp tục nói. Về phần ta thân phận, người khiết đan, điểm này Tiểu Mẫu cũng không giấu giếm, nhưng Tiểu Mẫu thở nhỏ liền do người Hán nuôi dưỡng, nhiều năm qua chưa hề làm qua một kiện có hại người Hán, có hại đại tống sự tình, nếu như chư vị lấy cái này lấy cớ để chửi bới Tiểu Mẫu, Tiêu Tiểu Mộ không lời nào để nói, tiếp lấy là được. Tiêu Phong nói mười phần bá khí. Tiêu Phong nói có lý, coi như hắn là người khiết đan thì sao? Người ta từ nhỏ đã tại đại tống, nói khó nghe chút những năm này hắn giết liêu cầu có nhiều lắm. Có người nói, A Di Đà Phật, Huyền Khổ sư đệ cái chết trong đó tự nhiên là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thiếu Lâm nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng. Nếu như không phải ngươi gây nên, Thiếu Lâm chắc chắn trả lại ngươi trong sạch. Huyền Tử nói. Tiêu Phong gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói. 30 năm trước, nhạn môn quan một chuyện, Huyền Tử đại sư cũng là người tham dự. Hôm nay tiểu mộ đến chính là hy vọng đại sư có thể đem kia dẫn đầu đại ca cùng kia châm ngòi ly gián tiểu nhân thân phận cáo chi. Tiểu Phong nói trên thân lộ ra sát khí. Những người khác hắn có thể bận tâm đại nghĩa không cho truy cứu, nhưng hai người này hắn là tuyệt không thể buông tha, bằng không hắn như thế nào đối mặt kia chết thảm cha mẹ. Huyền Tứ nghe vậy, thân thể không dễ dàng phát giác lung lay một chút, tiếp lấy chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Huyền Tứ niệm cái Phật hiệu về sau, lại không nói nữa. Huyền Tứ đại sư vì sao không nói à? Chuyện năm đó khắp thiên hạ đều biết, rõ ràng chính là bọn hắn giết lầm vô tội. Ai, nói đến, Tiểu Phong cũng là người đáng thương a. Chẳng lẽ kia dẫn đầu đại ca thân phận rất đặc thù, không biết Tiểu Phong có thể hay không trực tiếp xuất thủ. Mọi người bắt đầu nghị luận. Tiểu Phong nghe vậy, trong lòng nộ khí sung lên, nhưng nghĩ tới Tô Ngọc, vẫn là đem lửa giận cưỡng chế tới. Tốt, đã đại sư không muốn nói, Tiểu Mỗ cũng không miễn cưỡng. Đúng lúc này hiện trường đột nhiên nổi lên một trận của phong, để đám người con mắt đều không mở ra được. Huyền Tử, ngươi có gì không thể nói? Lúc này một thanh âm truyền đến, chỉ gặp Thiếu Lâm tự đài cao bên cạnh đứng thẳng cái kia treo Thiếu Lâm tự chiêu bài cọc gỗ đỉnh xuất hiện một bóng người. Đám người nhìn lại, chỉ gặp kia là một cái thân mặc áo trắng người trẻ tuổi, trên tay còn cầm một cái nhìn không rõ lắm bộ dáng người. Bái kiến đế quân. Tiểu Phong mấy người bao quát Lục Tiểu Phụng ba người liền đội vàng hành lễ. Người tới chính là Tô Ngọc. Đó chính là đại tông sư. Đại tông sư tới. Gặp qua đại tông sư. Ở đây tất cả mọi người đối Tô Ngọc nhao nhao hành lễ. A Di Đà Phật, gặp qua đại tông sư. Tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ không thôi, bọn hắn không muốn đến đại tông sư lại là một cái trẻ tuổi như vậy người. Sư Minh. Thượng quan Hải Đường cũng là một mặt chấn kinh, sau đó đối Đoạn Thiên Ngai nói. Ừm. Đoạn Thiên Ngai nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là vạn phần chấn kinh, hắn cũng không nghĩ tới cái này đại tông sư lại là bộ dáng như thế. Huyền Tử, 30 năm trước các ngươi tin vào tiểu nhân sàm luôn đủ thành đại họa, 30 năm trôi qua, ngươi vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, ngươi trải qua niệm đến cầu trong bụng đi sao? Tô Ngọc luôn từ sắc bén quát lớn. Hiện trường tất cả mọi người cũng bị Tô Ngọc lời nói này giật nảy mình, nhao nhao nhìn về phía Huyền Tử, lại chỉ gặp hắn vẫn như cũ cúi đầu trầm mặc không nói. Rất tốt, bản tọa nguyên bản còn muốn cho ngươi Thiếu Lâm một cơ hội, bây giờ xem ra, ngươi càng quan tâm thanh danh của mình. Ngươi cho rằng chuyện năm đó sơ mấy người các ngươi liền không người nào biết sao? Tô Ngọc đạo, 30 năm trước, lúc ấy vẫn là La Hán Đường thủ và ngươi, thu được một người truyền tin, nói có Đại Liêu Hoàng cùng cao thủ nổi lên Đại Tống Thiếu Lâm, cướp đoạt Thiếu Lâm bí tịch, đồng thời cáo chi các ngươi xác thực thời gian cùng địa điểm, ngươi liền liên hệ Vong Kiếm Thông ở bên trong 18 tên lúc ấy trên giang hồ có ít cao thủ tiến về Nhạn Môn Quan tiến hành mai phục. Ngày đó Nhạn Môn Quan bên ngoài, một nhóm kiết đan võ sĩ hộ tống một chiếc xe ngựa xuất hiện, các ngươi không phân tốt xấu liền xuất thủ, không nói đến các ngươi sai cái gì vô tội, lúc ấy Tống Liêu hai nước đã ngưng chiến nhiều năm, các ngươi liền sẽ không động não sao? Nếu thật là đến cướp đoạt bí tịch, như thế ẩn nấp sự tình sẽ bị ngoại nhân biết. Như thế ẩn nấp sự tình sẽ như vậy trắng trợn lại là hộ vệ lại là xe ngựa. Thật không biết ngươi là thật xuẩn hay là giả xuẩn. Tô Ngọc nổi giận mắng. Đám kia người khiết đan, chẳng qua là một khiết đan quý tộc, chỉ vì thê tử là người Hán, cho nên về Nhạn Môn Quan tự kiểm điểm trong lòng thân. Lúc ấy Tống Liêu ngưng chiến nhiều năm, khiết đan cùng người Hán thông hôn người rất nhiều. Tên kia khiết đan quý tộc ngoại trừ thê tử là người Hán bên ngoài, sư phụ cũng là Trung Nguyên người Võ Lâm, mà lại hắn thân là Đại Liêu hậu tộc. Cho tới nay đều là xúc tiến hai nước ngưng chiến công thần, không nghĩ tới lại bị các ngươi những này mù xuẩn mai phục đánh lén. Các ngươi nhưng từng biết, đơn năm đó việc này phát sinh về sau, Liêu quốc hoàng thất tức giận, lập tức khôi phục vài chục năm không có đang tiến hành cắt cỏ cốc đến báo thù đại tống. Kể từ lúc đó, 30 năm qua, hàng năm cắt cỏ cốc Tống Liêu biên cảnh lại có bao nhiêu bách tính chết đi, nhiều ít gia đình phá thành mảnh nhỏ, các ngươi tội lôi đang chém. Tâu Ngọc nói, cái gì? Nguyên lai Liêu quốc khôi phục cắt cỏ cốc nguyên nhân lại là cái này ghê tởm, quá ghê tởm. Trời ạ, lão phu năm đó còn tưởng rằng là người Liêu không thủ tín, sẽ bỏ hai nước khế ước. Thế thì ra là thế, đúng a, ngươi cũng giết người ta người hoàng tộc cũng không phải muốn trả thù. Huyền Tứ nghe vậy, cúi đầu, trong miệng thẳng tụng vật hiệu. Cha mẹ. Tiểu Phong nghe Tâu Ngọc, phản phất thấy tận mắt năm đó trận kia chém giết, gặp được phụ thân liều mạng thủ hộ mẫu thân cùng trong tã lớp mình, nước mắt không tự giác chảy xuống. Nguyên lai Tống Liêu ở giữa cắt cỏ cốc nguyên do là như thế này tới. Đoạn Thiên ngay thở dài. Ở đây tất cả mọi người lúc này đều lòng đầy căm phẫn, hiện tại sự tình đã không phải là chính Tiểu Phong sự tình, mà là lên cao đến hai nước phương diện, nghĩ tới những cái kia chết đi hai nước bách tính, lại là bởi vì như thế một cái buồn cười lý do dẫn phát hậu quả tạo thành, tất cả mọi người nổi giận. Huyền Tử, mau nói, kia dẫn đầu đại ca cùng đưa tin tiểu nhân đến cùng là ai? Đúng, mau nói. Mọi người ồn ào, chỉ muốn đem hai người kia bắt tới chém thành muôn mảnh. Đại tông sư còn không rõ hiện a. Lúc này Tiểu Phong bên cạnh Lục Tiểu Phụ mỉm cười nói, mọi người nhất thời nhìn xem hắn. Đại tông sư vừa mới nói, thần bí nhân kia đem tin đưa cho Huyền Từ đại sư, lại là hắn liên hệ rất nhiều giang hồ hảo thủ, cái này liền có thể nói rõ kia dẫn đầu đại ca chính là Huyền Từ đại sư bản thân ngươi. Lục Tiểu Phụ chỉ vào Huyền Từ nói, lúc này tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Huyền Từ. Tiểu Phong lập tức giận không kềm được. Hắn ba phen mấy bận ăn nói khép nép, thậm chí cầu khẩn đối phương nói cho dẫn đầu đại ca thân phận, vạn bạn không nghĩ tới kia dẫn đầu đại ca lại là hắn chính Huyền Tử. Chương 16, lão tăng quét giác hiện thân Huyền Tử, ngươi cũng đã biết trong tay của ta chính là người nào. Tâu Ngọc tiếp tục nói, A Di Đà Phật, lão nạp không biết. Huyền Tử mắt nhìn, lại là thấy không rõ Tâu Ngọc trong tay dẫn theo người. Hừ, ngươi Huyền Tử chi tội làm sao dừng kia nhạn môn quan một trận chiến. Tâu Ngọc hừ lạnh nói, trong giang hồ bại hoại rất nhiều, trong đó nhất là lấy kia sinh động tại Tây Nam tứ đại ác nhân ghê tởm nhất. Mà trong tay của ta người chính là kia trong tứ đại ác nhân xếp hạng thứ hai Diệp Nhị Nương. Tâu Ngọc nói, A Di Đà Phật. Huyền Từ lập tức sắc mặt tái nhợt. Đám người lúc này cũng nhao nhao nghi hoặc, Tâu Ngọc vì sao đem Diệp Nhị Nương mang đến, dạng này người trực tiếp giết là được, vì sao tự mình đưa nàng thật xa đưa đến Tiếu Lâm. Người cùng Diệp Nhị Nương năm đó tình cảm gút mắt sự tình, ta không bình luận, ta ở chỗ này muốn nói là, những năm này Diệp Nhị Nương sợ tác sở vi người làm thật không biết sao. Người thân là võ lâm danh túc, thân kiêm Tiếu Lâm tự phương trượng, cái này trên giang hồ gió thổi cỏ lay làm sao có thể giấu giếm được ngươi, nhưng ngươi lại nhắm mắt làm ngơ, mặc cho Diệp Nhị Nương làm ác. Chư vị rất nhiều người có lẽ chỉ nghe nói cái này Diệp Nhị Nương là tứ đại ác nhân một trong, nhưng các ngươi có biết độc phụ này mỗi ngày sẽ từ những cái kia phổ thông nông ra bên trong trộm đi một tuổi nhỏ hải tử, đem nó xem như con của mình, sau đó tại ngày thứ hai mặt trời mọc trước đem nó sát hại, như thế lặp đi lặp lại đã đạt 24 năm. Tâu Ngọc nghiêm nghị nói. Hoa. Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. 24 năm, nhiều ít hải tử bị kỳ độc hại, mọi người không dám tưởng tượng. Rất nhiều người nhất thời dùng mình một cái. Phương trưởng ngươi, chẳng lẽ? Huyền Tịch một mặt khiếp sợ hỏi. A Di Đà Phật. Huyền Từ biết lại không có giải thích cần thiết, hắn chỉ có thể trầm mặc đối đãi. Trời ạ, trên đời thế mà còn có như thế ác độc người. Chính là a, vô luận như thế nào cũng không thể làm được như thế tâm ngoan thủ là ta. Ai? Tiểu Mỗ hổ thẹn, tứ đại ác nhân cùng Tây Hạ cấu kết nhiều năm, Tiểu Mỗ tự nhiên biết mấy người, chỉ là Tiểu Mỗ nhưng lại chưa chăm chú đối mấy người coi trọng, không nghĩ tới một cái ma đầu giấu ở bên trong. Tiểu Phong có chút bi thương nói. Hắn tự nhiên đối tứ đại ác nhân hết sức quen thuộc, cũng từng muốn đối phó mấy người, nhưng mấy người võ công không yếu, lại là bốn người tùy thời cùng một chỗ. Nhưng nếu như sớm biết cái này Diệp Nhị Nương sợ tác sở vi, hắn Tiểu Phong dù là liều tính mạng cũng muốn đi truy sát nàng. Lúc này Tâu Ngọc đưa tay hất lên, trong tay Diệp Nhị Nương lập tức rơi vào Huyền Từ dưới chân. Giết, giết cái này độc phụ. Diệp Nhị Nương, ngươi yên tâm, bản tọa cũng không như ngươi vậy tàn nhẫn, ta có thể nói cho ngươi, con của ngươi sống được rất tốt, đồng thời ngay tại Thiếu Lâm tự, ta cũng sẽ không lộ ra ánh sáng thân phận của hắn. Tâu Ngọc nói. Lúc này, trên đất Diệp Nhị Nương rốt cục có phản ứng, chỉ thấy mặt nàng mang thống khổ đối Tâu Ngọc dập đầu cái đầu. Đa tạ đại tông sư, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề năm đó bởi vì hài tử bị người đánh cắp đi mà tân sinh ma chướng, bây giờ cũng là ta nên tạ tội thời điểm. Diệp Nhị Nương nói xong, nhìn thoáng qua Huyền Tử, ánh mắt hết sức phức tạp, sau đó bàn tay đập thẳng chán, chết đi như thế. A Di Đà Phật. Huyền Tử thống khổ nhắm mắt lại. Huyền Tử, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có cái gì có thể nói, giết cha giết mẫu mối thủ không đội trời chung. Tiểu Phong bên này nghiêm nghị hô. Nói xong, trong tay một chiêu phi long tại thiên hướng thẳng đến Huyền Tử đánh tới. Giống. Nương theo lấy tiếng long ngâm vang lên, một đầu thần long hư ảnh từ Tiểu Phong bàn tay phát ra trực tiếp chạy về phía Huyền Tử. Phương trượng. Huyền Tử túi đầu bất vi sở động. Phanh. Hư ảnh tại tới gần Huyền Tử trước người bị cản lại, đám người xem xét, là năm tên đời chữ Huyền cao tăng hợp lực đem Tiểu Phong hàng long thập bát trưởng ngăn trở. Tiểu Phong, Huyền Tử sư minh tự có ta chùa quy xử trí, không phải do ngươi xuất thủ. Huyền Nan cả giận nói. Đây là Thiếu Lâm mặt mũi, Huyền Tử có thể xé, nhưng tuyệt đối không thể bị ngoại nhân giết. Tốt, mấy vị đại sư, đã như vậy, kêu Tiểu Phong liền tự mình gặp một lần chư vị, quyền cước vô tình, còn xin thứ tội. Tiểu đại ca chúng ta giúp ngươi. Giang Ngọc Kiến nói. Á Thanh bên này cũng đã đem cây gậy trúc giơ lên. Tiểu huynh còn có chúng ta. Lục Tiểu Phụng lúc này cũng nói. Ha ha, đa tạ, bất quá hôm nay đây là kiểu mộ biệt tư, còn xin mấy vị trí tại một bên lực trận. Tiểu Phong ha ha cười nói, không tệ, Tiểu Phong, ta không nhìn lầm ngươi. Tô Ngọc nói xong, lấy ra một cái rượu túi ném cho Tiểu Phong. Tiểu Phong sau khi nhận lấy, nhãn tình sáng lên. Ha ha, đa tạ đế quân. Đánh tiếp khui rượu túi, trực tiếp uống. Cô cô cô. Một túi rượu rất nhanh vào trong bụng. Ha 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 ha, thống khoái, tới đi. Tiểu Phong nói xong thả người bay lên đài cao. Vô Danh Thiếu Lâm cao tăng cùng với dư đệ tử Thiếu Lâm nhao nhao đem Tiểu Phong vây quanh. A, Tiểu Phong cũng không giả bọn hắn, trực tiếp hàng long thập bát trưởng lên tay. Giống. Lập tức từ trên thân phát ra mấy cái long ảnh hướng phía bốn phía bay đi. Chính là hàng long thập bát trưởng bên trong đối vây công thời điểm sử dụng chấn kinh trăm dặm. Vài tiếng tiếng vang qua đi, trên đài cao ngoại trừ 5 tên lão tăng miễn cưỡng ngăn trở, cái khác đệ tử Thiếu Lâm tất cả đều bị đánh bay. Làm cản. Mấy tên cao tăng cả giận nói. Tiếp lấy không người cùng lúc xuất thủ, Thiếu Lâm 72 tuyển học cộng đồng thi triển đi ra. Trong khoảnh khắc trên đài cao chân khí ba động, để chung quanh nhau nhau lui lại. Rất nhanh, Tiểu Phong cùng 5 người phân biệt giao thủ mấy chiêu, lấy một địch 5 không chút nào hư. Thật là lợi hại, đây chính là Bắc Tiểu Phong à. Đoạn Thiên ngay cả kinh nói. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem trên đài cao chiến đấu, nhao nhao sợ hãi thán phục, nguyên lai Tiểu Phong thực lực mạnh như vậy, buồn cười có ít người còn muốn nắm người ta. Mộ Dung Phục cũng là có chút thần sắc phức tạp nhìn xem phía trên, rốt cuộc biết mình cùng người ta chênh lệch, nghĩ tới mình cùng hắn đặt song song, không khỏi có chút nổi nóng. Long chiến vũ dã, kiến long tại điện, thần long bãi vĩ. Từng tiếng gầm thét, Tiểu Phong càng đánh càng hăng, trên thân chân khí bành trướng mãnh liệt, trái lại năm tên lão tăng lại là dần dần có chỗ chống đỡ hết nổi. Thời thừa lục long. Đông nhiên Tiểu Phong thân thể bay lên không trung, hướng phía dưới vung ra một trường, tiếp lấy mấy cái thần long hư ảnh từ trên cao đi xuống hướng phía 5 người công tới. Phúc. A. 5 người lập tức bị một chiêu này đánh bay, miệng bên trong cũng phun ra máu tươi. Ngay tại Kiều Phong chuẩn bị tiếp tục ra chiêu thời điểm, một thân ảnh đi vào Kiều Phong trước mặt. A Di Đà Phật, Kiều Phong, đủ rồi, không nên làm khó mấy vị sư đệ. Chính là Huyền Tử Phương Trượng. Kiều Phong nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất mấy người, lúc này cũng thu tay lại, sau đó nhìn Huyền Tử. T, quá lợi hại, đây chính là hàng long thập bát trưởng sao, quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Quá mạnh, tông sư Kiều Phong đối mặt 5 cái Thiếu Lâm tông sư cấp cao thủ vậy mà thắng. Tiêu đại ca quá tuyệt vời. A Thanh vui vẻ nói. Tiểu Phong nghe chung quanh tất cả mọi người đối với hắn ca ngợi ngẩng mặt làm ngơ, chỉ là nhìn chòng chọc vào Huyền Tử. Đã như vậy, Huyền Tử, xin đem kia đưa tin người cáo chi. Tiểu Phong nói, dẫn đầu đại ca đang ở trước mắt, nhưng này ghê tởm đưa tin tiểu nhân còn không biết là ai. A Di Đà Phật, Tiểu Phong, hết thảy tội nghiệp từ ta gánh chịu. Về phần kia đưa tin người năm đó có lẽ cũng là bị người lừa bịp, huống hồ hắn đã sớm chết đi nhiều năm. Huyền Tử nói, cái gì? Chết rồi? Không được, cho dù chết, ta cũng nhất định phải biết thân phận của hắn. Tiểu Phong cả giận nói, ha ha ha. Lúc này một mực xem trò vui Tô Ngọc đột nhiên bật cười. Buồn cười, quá buồn cười, Huyền Tử vọng ngươi có được hôm nay chi địa vị, bị tiểu nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tô Ngọc vừa mới nói xong, chợt hướng cách đó không xa một cây đại thụ xuất thủ. Các hạ còn muốn trốn đến lúc nào? Với anh, chỉ gặp kia nguyên bản cách Tô Ngọc vị trí mấy chục mét bên ngoài đại thụ ẩm vang nổ tung, từ bên trong nhảy ra một cái người áo đen bị mặt. A, cái gì, đây là ai? Đám người kinh hãi, mà người áo đen kia tự biết chạy không thoát, chỉ là âm tình bất định đứng tại chỗ. Mấy trăm năm trước đã từng có một thiên quốc, chính là Tiên Ti tộc lập, sau bị diệt, nhưng tử tôn hắn lại là sống tiếp được, mà cái này một chi tộc nhân ẩn tàng tại Trung Nguyên, một mực lấy khôi phục yến quốc làm mục tiêu, mấy lần khơi mào tranh chấp, tại 30 năm trước yến quốc hậu nhân biết được Tiểu Phong phụ mâu muốn về Đại Tống tham viếng sự tình, báo cáo sai tin tức, muốn mượn cơ hội muốn tìm lên hai nước chiến tranh, từ đó tìm tới Huyền Tử, chỉ tiếc sự tình không bằng ước nguyện của hắn, lại sợ phiền phức tình bại lộ, cho nên giả chết thoát thân, ta nói đúng hay không? Yến Tử ổ đợi trước gia chủ Mộ Dung Bác. Tô Ngọc nói, cái gì? Yến Tử ổ? Mộ Dung Bác? Lúc này có người đem ánh mắt rơi trên người Mộ Dung Phục, mà Mộ Dung Phục lúc này lại ngây ra như phỗng, không thể tin nhìn về phía người áo đen kia. Ha ha ha. Người áo đen kia ngửa mặt lên trời cười to đem được mặt lộ ra. Cha. Mộ Dung Phục thốt ra. Người này đúng là hắn kia chết đi nhiều năm phụ thân. Mộ Dung Bác. Huyền Tử lúc này cũng là khiếp sợ không thôi. Không hổ là đại tông sư, lão phu giấu sâu như vậy cũng bị ngươi phát hiện. Mộ Dung Bác trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một tia bất đắc dĩ nói. Lê tẩm lão tặc, vì ngươi kia cái gì hư vô mở mịt phục nước mộng, vậy mà như thế bị ổi, để mặc lại. Tiểu Phong giận dữ lấy lướt qua đám người phóng tới Mộ Dung Bác. Cha. Mộ Dung Phục cũng hô lớn một tiếng, lập tức hướng Tiểu Phong lao đi. Và anh. Hai người trên không trung chạm nhau một trường. A. Mộ Dung Phục lập tức bị Tiểu Phong một trường đánh bay. Phục Nhi. Mộ Dung Bác thấy thế bội vàng phi thân đem Mộ Dung Phục tiếp được. Lúc này Tiểu Phong cũng tới đến Mộ Dung Bác cách đó không xa. Hừ, Mộ Dung Phục, ngươi cùng Tiểu Mỗ nổi danh, lại không chịu được như thế một kích. Tiểu Phong hừ lạnh nói. Sư Minh, sư Minh. Lúc này sau lưng đài cao truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Huyền Tử đã ngồi dưới đất viên tịch. Còn lại cao tăng nhao nhao một mặt bi thống quỷ trên mặt đất. Tiểu Phong lắc đầu, trong lòng đối Huyền Tử nộ khí cũng đã biến mất hơn phân nửa. Tiếp lấy Tiểu Phong tiếp tục cất bước đi hướng Mộ Dung Bác cùng Mộ Dung Phục hai cha con. Nhận lấy cái chết. Tiểu Phong hô, tiếp lấy hàng long thập bát trưởng thi triển đi ra hướng phía hai người mà đi. A Di Đà Phật. Lúc này một đạo Phật hiệu vang lên, phản phất tại mỗi người bên hai. Một cái áo bào xám lao tăng xuất hiện tại Mộ Dung Bác hai người phía trước. Chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, đối mặt Tiểu Phong đánh tới hàng long thập bát trưởng không tránh không né. lại chỉ gặp kia hình rồng hư ảnh gần đến già tăng trước người bị hộ thể chân khí ngăn trở, lão tăng chỉ là có chút lui về sau nửa bước. A Di Đà Phật, Hàng Long thập bát trưởng quả nhiên danh bất hư truyền, trên tay tiểu thí chủ càng là hiện lộ rõ ràng thần uy. Lão tăng khen. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao khiếp sợ không thôi, liền ngay cả mấy vị kia thiếu lâm cao thủ cũng là lộ ra ánh mắt khiếp sợ, đối với đột nhiên xuất hiện lão tăng có chút không hiểu đấu, ta thiếu lâm khi nào có cao thủ như vậy? 16 chương 17, thiếu lâm chuyện đại sư, là thiếu lâm người nào? Vì sao muốn cứu cái này tiểu nhân vô sỉ? Tiểu Phong trầm giọng nói. A Di Đà Phật, xin hỏi đại sư là ta thiếu lâm vị tiền bối nào? Lúc này Huyền Tịch, Huyền An mấy người cũng từ dưới đài cao đến, vượt qua đám người, đi vào Kiều Phong cùng lão tăng cách đó không xa. A Di Đà Phật, lão nạp tại Tàng Kinh Các ở mấy chục năm, chỉ là đánh quét Tàng Kinh Các phổ thông tăng nhân mà thôi. Lão hòa thượng nói. Đám người lại có chút không tin, chỉ có Huyền Tịch mấy người liếc nhau, trong trí nhớ giống như Tàng Kinh Các hoàn toàn chính xác có như thế một vị tồn tại, nhưng bình thường mấy người chưa hề đem nó để vào mắt, lại không nghĩ đến người ta lại là đỉnh cấp cao thủ. A Di Đà Phật, đại sư, đệ tử chờ chậm trễ. Huyền Tịch nói. Lão hòa thượng lắc đầu sau đó đối còn tại trên đất Mộ Dung Bát nói. Ai, Mộ Dung thí chủ ngươi Dương Bạch, Liêm Tuyền, Phong Phủ ba khu huyệt đạo, mỗi ngày sáng sớm, giữa trưa, đêm phải trăng kịch liệt đau nhức khó nhịn. Mộ Dung Bác nghe vậy, lại là thần sắc đại biến, sau đó nói. Ngươi như thế nào biết được? Mộ Dung Bác cảm thấy kinh hãi, đây chính là mình bí ẩn sự tình, nhiều năm qua mình tụ như vậy không phải người thống khổ, nếu như không phải khôi phục đại yên tín niệm chống đỡ lấy, chỉ sợ sớm đã lựa chọn tự vận. Ai, 30 năm qua, các ngươi những người này trong Tàng Kinh Các ra ra vào vào. Mỗi lần tới tìm được một thiếu lâm tuyệt kỹ liền hoan thiên hỉ địa rời đi, ta nhớ được thí chủ ngươi lần đầu tiên tới thời điểm lấy đi chính là một bản đa la lá chỉ, mà đổi thành một vị thí chủ tại ngươi sau 2 tháng cũng tới, hắn lấy đi chính là đại từ đại bi trưởng, lại về sau, kia thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí cũng tới, mỗi lần lão nạp đều sẽ đem một chút Phật pháp kinh thư đặt ở bắt mắt vị trí mà đối đãi các. Ngươi cầm lấy, đáng tiếc các ngươi như xem không có gì. Thật tình không biết, ta thiếu lâm tuyệt học cần nương theo Phật pháp mới có thể tu hành, nếu không cũng chỉ có thể tu luyện ra sát khí ba đạo liền sẽ hư hao thân thể. Đây cũng là vì sao thiếu lâm nhiều năm qua trận có cao tăng tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, Phật pháp tu vi không đủ, gượng ép tu luyện tuyệt kỹ sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. A Di Đà Phật. Huyền Tịch mấy người miệng tụng Phật hiệu, đối lao tăng tin tưởng không nghi ngờ. Đại sư, còn xin ngươi mau cứu phụ thân ta. Mộ Dung Phục đội vàng quỳ xuống nói. Ừ, phụ thân ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được hắn. Tiểu Phong cả giận nói. A Di Đà Phật, oan oan tương báo khi nào? Tiểu thí chủ, còn xin tha thứ với hắn đi. Lao hòa thượng nói. Oan oan tương báo khi nào rồi? Đương nhiên là có thể. Người đã chết không được sao? Liền lúc này, chỉ gặp Tô Ngọc từ cái cột cờ kia đỉnh đi xuống, chính thức đi xuống, từng bước một lăng không đi xuống, vừa đi vừa nói. Mọi người chung quanh nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng nổi khinh công không khỏi sinh lòng kính sợ, tại Tô Ngọc sau khi xuống tới, tất cả mọi người có chút hành lễ sau đó hướng về sau tối lui, nhường ra một con đường. Trường giang sóng sau đè sóng trước, không nghĩ tới qua mấy thập niên, trong giang hồ lại xuất hiện thí chủ dạng này đại tông sư, thật sự là không tầm thường. Lao hòa thượng nhìn xem Tô Ngọc nói. Tô Ngọc không quan tâm đối phương xem thường mình, chỉ đem mình làm một cái đại tông sư, mà là nói: Huyền từ thời điểm chết, ngươi không xuất hiện, bây giờ Mộ Dung Bắc gặp nạn ngươi lại xuất hiện, đại sư, không, có lẽ ta hẳn là xưng hô ngươi là Mộ Dung Long Thành. Tô Ngọc một câu long trời lở đất. Lao tăng thân dừng lại, không thể tin nhìn xem Tô Ngọc. Cái gì? Mộ Dung Long Thành? Mộ Dung Long Thành? Đây không phải là hơn 100 năm trước nhân vật, làm sao có thể? Mọi người tại đây lập tức kinh hãi. Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục cũng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, trước mắt Lao Hòa Thượng lại là nhà mình tiết tổ. Đế quân, kia Mộ Dung Long Thành thế nhưng là ngũ đại thập quốc người, vị đại sư này. Lục Tiểu Phụng nhịn không được chen miệng nói. Đại tông sư nhưng phải thọ 300 năm, hắn có thể sống đến hiện tại có gì hiếm lạ. Tô Ngọc nói. Hoa. Rất nhiều người giang hồ còn là lần đầu tiên biết cái này bí ẩn, nguyên lai đại tông sư như thế trường thọ. Năm đó thời cuộc hỗn loạn, Triệu Công Giận, Đoạn Tư Bình chờ nhau nhau dựa thế kiến quốc, mà ngươi Mộ Dung Long Thành cũng muốn bắt trước bọn hắn, khởi binh gặp nước, tiếc là không làm gì được trời không toại lòng người, ngươi cuối cùng vẫn là thất bại, cho nên đi vào Thiếu Lâm muốn trộm kia kinh thư lấy bù đắp ngươi Mộ Dung gia lấy đạo của người trả lại cho người được kỹ, chỉ là không nghĩ tới chính ngươi bị Thiếu Lâm Phật pháp cảm hóa, liền lưu tại Thiếu Lâm, cái này ở một cái chính là hơn 100 năm, điểm này tại hạ bội phục. Tô Ngọc nói. A Di Đà Phật, thí chủ ngươi làm thật là làm cho lão nạp nhìn không thấu, vậy mà biết thân phận của ta. Lao hòa thượng, không, Mộ Dung Long Thành lộ ra cười khổ nói. Thế gian hết thảy như gương hoa thủy nguyệt, lúc tuổi còn trẻ ta vì phục quốc bốn phía bốn ba, đến cuối cùng rơi vào công giá tràng, hậu tâm sáng ý lạnh, chỉ có thể lưu tại Thiếu Lâm giải quyết xong cuối đời. A Di Đà Phật, bể khổ vô biên quay đầu làm ở. Huyền Tịch mấy người thì thầm. Chung quanh tất cả người giang hồ lúc này đã hưng phấn không thôi, vạn vạn không nghĩ tới, sự tình phát triển đến bây giờ, thế mà biết nhiều như vậy giang hồ bí ẩn, mà lại xuất hiện một sống 100-200 năm đại tông sư. Mộ Dung Bắc hẳn phải chết, mà cái này Mộ Dung Phục vì phục quốc cải trang cách đan mặc gia nhập Tây Hạ, giúp đúng Thái Hồ thủy phỉ giết hại bách tính, trong tay cũng lây dính rất nhiều người vô tội máu tươi, nhưng niệm tình hắn từ nhỏ bị cắm vào phục quốc tâm ma, vậy liền chỉ phế hắn võ công, từ đây không được bước ra yến tử ổ. Tô Ngọc nói. Vâng, đế quân. Tiêu Phong đội bằng đáp, tiếp lấy hai tay vừa nhấc liền muốn thi triển thần công. Mộ Dung Long Thành vươn tay ngăn lại nói: "Đại sư, mặc kệ ngươi là Mộ Dung Long Thành cũng tốt, hòa thượng cũng được, hôm nay cái này Mộ Dung Bắc hẳn phải chết, đế quân Tử Bi đã cho ngươi Mộ Dung gia lưu lại một huyết mạch, ngươi còn muốn như thế nào? Tiểu Phong cả giận nói. Mà Mộ Dung Long Thành lại là không nói lời nào, chỉ là chắp tay trước ngực ngăn tại Mộ Dung Phục hai trà con trước người. Hừ, dối trá. Tâu Ngọc nói. Tiếp lấy Tâu Ngọc đối người chung quanh nói. Tất cả mọi người lưu lại, để cho ta lãnh giáo một chút Mộ Dung đại sư hơn 100 năm đến tại Thiếu Lâm tự học được cái gì. Dầm dầm. Ở đây tất cả mọi người lập tức tứ tán rời đi, đại tông sư chiến đấu, cách tới gần chính là muốn chết. Bao quát Tiểu Phong mấy người cũng là như thế. A Di Đà Phật. Mộ Dung Long Thành, thần sắc nghiêm một chút. Tiếp lấy hồn thân chân khí bắt đầu ngưng tụ, tiếp theo tại sau người xuất hiện một cái cao tới 3 trượng Phật Đà hư ảnh, đám người bên thai mơ hồ truyền đến tiếng tụng kinh. A Di Đà Phật. Hòa thượng của Thiếu Lâm tự nhóm gặp này thần tích, tất cả đều quỳ xuống. Trời ạ, kia là Phật tổ sao? Chân khí hóa hình, đây thật là đại tông sư a. Sư Minh, ngươi nói hai vị này cùng Hầu gia so ra như thế nào? Thượng Quan Hải Đường một mặt khiếp sợ hỏi. Ta không biết, ta cũng chưa từng thấy qua Hầu gia toàn lực xuất thủ qua. Đoạn Tiên Mai nói. Mù Loa, ngươi nhìn không thấy thật là đáng tiếc, kia là Phật tổ hư ảnh, quá bá khí. Lục Tiểu Phụng hưng phấn nói. Rất tốt, xem ra ngươi đem Phật pháp lĩnh ngộ rất cao thầm, có lẽ tương lai lại là một cái đạt ma nhân vật như vậy. Đã như vậy, ta cho ngươi một cơ hội, một kiếm, ngươi chỉ cần tiếp được ta một kiếm, ta liền tha Mộ Dung Bắc tính mệnh. Tâu Ngọc nói. Ở đây tất cả mọi người nghe vậy, sửng sốt một chút, đều cảm thấy Tâu Ngọc có chút khinh thường, đồng vị đại tông sư, đây chỉ là một chiêu đối phương tiếp xuống hẳn không có vấn đề. Liền ngay cả Tiểu Phong mấy người cũng là như thế muốn. Hừ, Tiểu đại ca các ngươi đây là biểu tình gì, đế quân ca ca cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. A Thanh cong lên miệng nói. Làm Tâu Ngọc triệu hắn đi ra nhân vật A Thanh tự nhiên biết chủ nhân chân thực thực lực, đây chính là lục địa thần tiên, mà không phải người khác coi là đại tông sư. Tiểu Phong mấy người lập tức có chút xấu hổ. A Di Đà Phật. To lớn Phật hiệu tiếng vang lượn bốn phía. Tâu Ngọc tay phải vừa nhấc, kia tiêu giao thần kiếm lập tức xuất hiện trong tay, tiếp lấy tay run một cái, bảo kiếm ra khỏi vỏ, mà vỏ kiếm thì là bay về phía A Thanh bên kia, tiểu cô nương vội vàng tiếp được. Kiếm. Tây Môn Suy Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, hồn thân run rẩy lên, đại tông sư, đây là đại tông sư cấp kiếm đạo. Hai tay áo thanh xà. Tâu Ngọc nói khẽ. Tiếp lấy một đạo kiếm khí từ trong kiếm phát ra, bay về phía Mộ Dung Long Thành, kiếm khí trên không trung hóa thành hai đầu thanh xà hư ảnh rất sống động cuốn lấy nhau bay về phía Mộ Dung Long Thành. Đầu chuyển tinh di Mộ Dung Long Thành thấy thế hiểu không nhưng ánh mượn, lập tức thi triển Mộ Dung ra đầu chuyển tinh di, muốn đem bay tới hai đạo kiếm khí chuyển di. Chỉ gặp hắn hai tay mở ra, sau đó thân thể xoay tròn, hỗn thân Phật quang đại phóng, trung quanh thân thể phảng phất xuất hiện tinh tú trưng bày xoay tròn, để cho người ta hoa mắt. Và anh, hai đạo thanh xà kiếm khí đánh tới, cùng Mộ Dung Long Thành trên thân phát ra hộ thể chân khí va chạm, mà Mộ Dung Long Thành trung quanh dị tượng lập tức bị kích phá, đầu chuyển tinh di căn bản vô dụng, chỉ gặp Phật tổ hư ảnh lập tức tiêu tán, cả người bay rất ra ngoài. Hừ, không gì hơn cái này. Tâu Ngọc hừ lạnh nói. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, một chiêu, cùng là đại tông sư Mộ Dung Long Thành ngay cả Tâu Ngọc một chiêu cũng không tiếp nổi. Tiểu Phong. Tâu Ngọc nói. Vâng. Tiểu Phong đáp. Sau đó Tiểu Phong lách mình đi vào Mộ Dung Phục bên cạnh, lại phát hiện Mộ Dung Bác đã tự đoạn tâm mạch. Chỉ có Mộ Dung Phục một mặt đờ đẫn nhìn xem Tâu Ngọc, ngay cả mình tới cũng không có chút nào phản ứng. Tiểu Phong nhìn kỹ lại, chỉ gặp hắn miệng chảy nước miếng, ánh mắt tăng dã, đã âm thanh bị Tâu Ngọc một kiếm kia sợ vỡ mật, cả người đã trở nên xí ngốc. Thử tiện nghi ngươi, lão cẩu. Tiểu Phong nói xong, một chỉ điểm tại Mộ Dung Phục đan điền, phế đi hắn võ công. Thiếu Lâm từ hôm nay trở đi phong sơn 10 năm, hảo hảo niệm kinh cho các ngươi phương trưởng chủ tội. Lúc này Tâu Ngọc đối Huyền Tịch, Huyền Nan mấy người nói: "A Di Đà Phật, tuân mệnh." Huyền Tịch mấy người nói: "Hồi Thái Hồ." Tâu Ngọc đối Kiều Phong mấy người nói, tiếp lấy cầm trong tay kiếm ném cho A Thành: "Đây là đưa cho ngươi, ta đi trước một bước." Tâu Ngọc nói xong lăng không bay đi, chỉ để lại hiện trường còn không có từ trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần đám người. "Ha ha ha, chúng ta đi." Kiều Phong đại thủ đến báo lập tức tâm tình thư sướng, suy nghĩ thông suốt, tu vi cũng tới đến tông sư hậu kỳ. Hoa. Tại Tiêu Phong mấy người rời đi về sau, tất cả mọi người lập tức một mảnh xôn xao, hiện trường lập tức một mảnh ầm ĩ, hôm nay phát sinh hết thảy đủ để cho bọn hắn cả đời khó quên. "Đại sư, đại sư." Huyền Tịch, Huyền Nan mấy người thì là phi tốc đi vào Mộ Dung Long Thành bên cạnh, đem nó đỡ dậy. "Đại sư chỉ là ngất đi, đi, mau trở lại núi. Sư đệ các ngươi dẫn người lưu lại xử lý một chút phong sơn công việc." Huyền Tịch nói xong ôm lấy hôn mê Mộ Dung Long Thành nhanh chóng rời đi hiện trường. 17 chương 18, Ngọc Hoàng các thực tập không nói đến Tâu Ngọc dẫn đầu bay trở về Thái Hồ, Tiêu Phong mấy người hạ thiếu thất sơn về sau, cũng hướng kia Tô Hàng mà đi. "Lục Minh, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì không?" Trên đường, Tiểu Phong hỏi Lục Tiểu Phụ nói. "Ê, Tiểu Minh, tiểu đệ có cái yêu cầu quá đáng, tại hạ cũng nghĩ cùng các ngươi cùng đi Thái Hồ." Lục Tiểu Phụ nhỏ giọng nói. Tiểu Phong nghe vậy sững sờ, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Lục Tiểu Phụ. "Uy, ngươi là muốn gia nhập ta Ngọc Hoàng các ca?" Giang Ngọc Kiến nói. Tiểu Phong lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt lập tức lộ ra nét mừng, đang muốn đáp ứng, nhưng lại tựa như nhớ tới cái gì nhìn về phía một bên Giang Ngọc Kiến. "Ờ, ta nói ngươi làm sao từ Thiếu Thất Sơn xuống tới liền một đường đi theo chúng ta đây?" A Thanh cũng nói. "Hắc hắc, kỳ thật chúng ta mấy người từ lần trước nhìn thấy đế quân đại nhân phong thái sau liền mười phần ngưỡng mộ, cho nên vừa mới xuống núi trước đó thương lượng một chút." Lục Tiểu Phụng nói. "Tây Môn nguyện nhập Ngọc Hoàng Các." Tây Môn Suy Tuyết từ khi được chứng kiến Tâu Ngọc tiên phi phàm kiếm đạo về sau, lập tức có mục tiêu mới. "Hai người bọn họ đều gia nhập, ta tự nhiên không thể là hậu. Về sau Ngọc Hoàng Các tất cả chi tiêu ta bao hết." Hoa Mãn Lâu cũng tài đại khí thô nói. Hừ, Lục Tiểu Phụng, ngươi ngược lại là nghĩ hay thật, muốn nhập Ngọc Hoàng Các thế nhưng là có điều kiện. Giang Ngọc Yến nói liền tiếp theo đi lên phía trước. Lục Tiểu Phụng lập tức khẩn trương, vội vàng đuổi theo hỏi. Cô nãi nãi, điều kiện gì ngài mau nói, vô luận điều kiện gì chúng ta nhất định làm được. Lục Tiểu Phụng vừa chạy vừa nói. Tiểu Phong mấy người cũng liền bận bịu đuổi theo. Đám người đi suốt mấy mươi dặm, Giang Ngọc Yến bị Lục Tiểu Phụng quấy rầy đòi hỏi nửa ngày, thực sự không kiên nhẫn được nữa, liền dừng lại nói. Tông sư, đế quân đại nhân tại sáng lập Ngọc Hoàng Các hôm đó lên quyết định quy củ, muốn gia nhập Ngọc Hoàng Các thấp nhất điều kiện chính là thực lực đến tông sư, ngươi chỉ sợ ngay cả tiên tiên hậu kỳ đều không có a. Giang Ngọc Yến khinh thường nói. A, tông sư. Lục Tiểu Phụng lập tức ngây dại. Cái gì? Tiểu Phong cũng giật nảy mình, hắn cũng là lần thứ nhất biết yêu cầu này, nhưng lại nghĩ đến Tô Ngọc thực lực cùng mình cùng hai nữ thực lực, lại trong nháy mắt lý giải. Tông sư à, chậc chậc, Lục Tiểu Kê cùng ta mới tiên tiên trung kỳ, Tây Môn là hậu kỳ, muốn đến tông sư đoán chừng còn phải nhiều năm. Hoa Mãn Lâu nói. Ai, làm sao bây giờ, tại hạ mấy người là thật ngưỡng mộ đế quân cùng Ngọc Hoàng Các. Lục Tiểu Phụng cười khổ nói, nếu là yêu cầu khác, bọn hắn khả năng còn có biện pháp, nhưng cái này tông sư, không phải nói đến liền đến. Tiểu Phong ở một bên nhìn xem ba người cảm xúc xa xút, lập tức không đành lòng, hắn cũng mười phần thưởng thức Lục Tiểu Phụng ba người, đây là cực kỳ khó được anh hùng hảo hán, nếu như có thể gia nhập Ngọc Hoàng Các hắn cũng nhiều mấy cái nam tính đồng bạn, bằng không luôn luôn cùng hai cái tiểu nha đầu ở lại hắn rất không quen. Lục Minh, các ngươi đừng nóng đội, không bằng dạng này, các ngươi trước cùng chúng ta về Thái Hồ, đến lúc đó ba người chúng ta tại Ngọc Hoàng trước mặt thay các ngươi cầu tình, thế nào? Tiểu Phong nghĩ nghĩ nói. Hảo hảo, quá tốt rồi Tiểu Minh, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Vậy liền làm phiền các ngươi mấy vị nha. Lục Tiểu Phụng lập tức vui vẻ ra mặt, hưng phấn nói. Uy, ta cùng A Thanh cũng không có đồng ý a. Giang Ngọc Yến gặp Lục Tiểu Phụng cười hì hì bộ dáng, lập tức nói. Ê! Tiểu Phong nghe lộ ra cười khổ, sau đó con mắt không ngừng cho Lục Tiểu Phụng mấy mắt. Lục Tiểu Phụng những người nào, tự nhiên minh bạch Tiểu Phong ý tứ. Hắc hắc, Ngọc Yến cô nương, A Thanh cô nương, trước không đề cập tới cái này, đi một chút, phía trước có cái thị trấn, ta nghe nói nơi đó có nhà tiểu điếm đồ vật ăn thật ngon. Lục Tiểu Phụng đội vàng nói. Giang Ngọc Yến khoe miệng không dễ dàng phát giác lộ ra một tia đạt được. Sau năm ngày, Thái Hồ bến tàu, Tiểu Phong một đoàn người rốt cục trở về. Chỉ gặp Lục Tiểu Phụng ba người, bao lớn bao nhỏ mang theo một đồng lớn, tất cả đều là trên đường đi A Thanh cùng Giang Ngọc Yến hai người mua đồ vật, về phần tiền tự nhiên là Hoa Mãn Lâu giao. Ai nha, cuối cùng đã tới. Lục Tiểu Phụng đem đồ vật để dưới đất, vuốt vuốt bả vai nói, chúng ta làm sao đi vào ở trên nào? Lúc này Hoa Mãn Lâu hỏi. Sau đó đám người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi thuyền, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy một chiếc thuyền từ trong hồ vẽ ra, chính là hướng phía mấy người nơi này. Cha, tại sao là ngươi? Đợi thuyền tới gần về sau, Tiểu Phong lập tức hô. Tiểu Đại Thúc, Tiểu Đại Thúc. Giang Ngọc Yến cùng A Thanh cũng liền bận điệu hô. Ha ha ha, sáng sớm hôm nay, đế quân đại nhân liền để cho ta ra tiếp các ngươi, nói các ngươi đến. Tiểu Tam Huệ cười nói. Thuyền dừng hẳn về sau, đám người liền tranh thủ đổ vật phong tới trên thuyền. Lục Minh, vị này là cha ta. Tiểu Phong giới thiệu nói. Lục Tiểu Phụng bái kiến bá phụ. Lục Tiểu Phụng ba người lập tức phi thường tôn kính đối Tiểu Tam Huệ hành lễ. Hảo 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 hài tử các ngươi đều là phong nhi bằng hữu a. Tiểu Tam Huệ cười nói. Nhanh lên thuyền, sáng sớm hôm nay, đế quân đại nhân bảo hôm nay có 6 người muốn về ở trên đảo, để cho ta cùng Phong Nhi mẫu thân hắn làm thịt một con dê, liền đợi đến các ngươi trở về đâu. Tiểu Tam Huệ cười nói. Cái gì? Đế quân biết chúng ta muốn tới? Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nói. Thưa có cái gì ly kỳ, đế quân ca ca biết tất cả mọi chuyện. A Thanh nói. Đúng đúng. Lục Tiểu Phụng đội vàng nói. Thuyền nhỏ ở trên mặt hồ bạch lên, chung quanh sóng biết dập dờn, Tiểu Phong nhìn xem bên cạnh không ngừng nói giỡn đùa giỡn mấy người, lập tức tâm tình thật tốt, bây giờ tại mình đại thù đến báo, tâm nguyện đã xong, tiếp xuống chính là chăm chú báo đáp Tô Ngọc Cân tỉnh. Còn chưa tới sao? Làm sao một cái đảo đều không gặp? A Thanh, ngươi không phải nói nhiều nhất một cái canh giờ đã đến? Đông nhiên Lục Tiểu Phụng hỏi. Thứ, đồ nhà quê trợn to con mắt của ngươi nhìn xem. Giang Ngọc Yến thay A Thanh trả lời. Thuyền nhỏ tại tiếp tục vẽ mấy trăm mét, đông nhiên phía trước trống rỗng địa phương cảnh sắc phát sinh biến hóa, giống như cục đá kia đầu nhập trong nước nhộn nhạo lên bọn sóng, tiếp lấy một hòn đảo nhỏ hình dáng dần dần xuất hiện. Lục Tiểu Phụng há to miệng nhìn xem, đợi lấy lại tinh thần, phát hiện thuyền đã cập bờ. Cái này, đây là tiên pháp sao? Lục Tiểu Phụng nói. Phát sinh cái gì rồi? Hoa Mãn Lâu liền vội vàng hỏi. Biết Tây Môn Suy Tuyết đem vừa mới phát sinh một màn cho hắn miêu tả ra, Hoa Mãn Lâu cũng khiếp sợ không thôi. Đây là trận pháp, người bên ngoài là nhìn không thấy đảo nhỏ, cũng vào không được, chỉ có thuyền của chúng ta có thể tiến, người khác tới đến nơi đây sẽ chỉ dịch ra đảo nhỏ lái về phía địa phương khác. Giang Ngọc Kiến nói. Ha ha, ta lần thứ nhất nhìn thấy cũng là giống như các ngươi chấn kinh đâu, đi một chút. Tiểu Phong nói xong cầm lấy trên thuyền đồ vật hạ thuyền. Lục Tiểu Phụng mấy người vội vàng cũng đi theo xuống dưới. Lục Minh, đó chính là Ngọc Hoàng Cát. Tiểu Phong chỉ vào đảo nhỏ trên núi kia cao ngất Ngọc Hoàng Cát 9 tầng tháp lâu nói. Thế, thật là hùng vĩ, thật là tinh mỹ, không nghĩ tới lại có như thế kiến trúc. Lục Tiểu Phụng khen. Đợi mấy người đi theo Kiều Phong phụ tử đi vào Ngọc Hoàng Các hạ viện từ lúc, chỉ gặp Tô Ngọc chính đoan ngồi tại một cái trước bàn đá, trên bàn đã sớm bày xong gấp 6 lần trà. Đế quân, Đế quân ca ca, bái kiến đế quân. Đám người nhao nhao hành lễ hô. Tô Ngọc cười một cái nói, một đường vất vả, đến, uống trà. Nói xong, vài chén trà lăng không mà lên chậm rãi bay về phía mấy người. Cái này tiên nhân thủ pháp tự nhiên để mấy người mở rộng tầm mắt, vội vàng tiếp được. Đa tạ đế quân. Nói xong mấy người uống một hớp dưới, nhiệt độ vừa đúng, tựa như đoán chắc thời gian, mấy người lúc này đi vào. Tô Ngọc tại Lục Tiểu Phụng trong lòng ba người địa vị lập tức càng cao hơn lớn. Ngay tại mấy người uống xong trà về sau, Lục Tiểu Phụng lôi kéo một bên Hoa Mãn Lâu lại nhìn mắt Tây Môn Suy Tuyết, ba người lập tức ăn ý đồng thời quỳ xuống. "Đế quân, chúng ta ba người muốn gia nhập Ngọc Hoàng Các, còn xin đế quân đáp ứng." Nói xong liền dập đầu xuống dưới. Tô Ngọc thấy thế, tựa như đã sớm dự liệu được một màn này, bị người mắt nhìn Giang Ngọc Kiến nói: "Chắc hẳn Ngọc Kiến đã đem nhập ta Ngọc Hoàng Các điều kiện nói a." cái này, nói, Ngọc Kiến cô nương nói nhất định phải đạt tới tông sư." Lục Tiểu Phụng có chút niềm tin không đủ nói. Tô Ngọc gật gật đầu sau đó nói: "Kỳ thật Ngọc Kiến nói chỉ là trong đó một điểm." "A, trong đó một điểm?" Lục Tiểu Phụng ba người lập tức tâm lạnh một nửa, tông sư thực lực chỉ là trong đó một điểm, kia yêu cầu khác đâu? Bọn hắn ngay cả điểm thứ nhất đều không có đạt tới. Tiêu Phong thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, muốn thay ba người cầu tình, bị Tô Ngọc đưa tay ngăn lại. "Tông sư chỉ là trong đó một điểm, còn có một điểm kia là thiên tư, nhập ta Ngọc Hoàng các người nhất định phải là thiên chi tiêu tử, tập võ tư chất cùng ngộ tính nhất định phải viễn siêu người bình thường. Tiêu Phong thực lực như thế nào, các ngươi đều rõ ràng, đối mặt năm tên tông sư một trận chiến mà thắng, đối mặt đại tông sư nghĩa vô phản cố, đây là cỡ nào thiên tiêu, cho nên hắn đại tông sư mong muốn. Ngọc Kiến, năm nay 18 tuổi, đã là tông sư, điều này đại biểu cái gì, không nói các ngươi cũng rõ ràng." Cuối cùng Tô Ngọc chỉ vào A Thanh nói: "A Thanh năm nay còn chưa đầy 16 tuổi, nhưng kiếm đạo đã đạt đến cảnh, tu vi đã đạt tông sư đỉnh phong, ta dự tính nàng tùy thời có thể lấy bước vào đại tông sư chi lệ, 16 tuổi đại tông sư, từ xưa đến nay các ngươi nhưng từng nghe qua." T. Lục Tiểu Phụng ba người lập tức hít sâu một hơi, mấy ngày ở chung tất cả mọi người phi thường quen, nhưng ba người chưa hề đem hai người đường cao thủ, chỉ đem hai người xem như nghịch ngợm tiểu muội muội. 16 tuổi, đại tông sư, kiếm đạo cao thủ. Tây Môn Suy Tuyết không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm: "Như thế nào? Các ngươi là muốn gia nhập?" Tô Ngọc hỏi: "Đế quân, chúng ta vẫn là muốn gia nhập, mặc dù chúng ta so ra kém tiểu huynh mấy vị, nhưng tiểu phượng quyết sẽ không làm mất mặt Ngọc Hoàng Các." Lục Tiểu Phụng trịnh trọng nói: "Nếu như nói trước đó chỉ là bởi vì thưởng thức Tiểu Phong, sau đó ngưỡng mộ Tô Ngọc mới có gia nhập Ngọc Hoàng Các ý nghĩ, nhưng bây giờ hắn là thành tâm thành ý muốn gia nhập tổ chức này." "Đúng, đế quân, ngài cùng ta nói qua chỉ có cực tại tình mới có thể cùng một kiếm, như vậy gia nhập Ngọc Hoàng Các chính là ta bước vào kiếm đạo đỉnh phong bước đầu tiên, mong rằng đế quân thành toàn." Tây Môn Suy Tuyết nói xong, lần nữa đem đầu dập đầu xuống dưới. "Ta cũng thế." Hoa Mãn Lâu vội vàng nói: "Rất tốt, thành ý của các ngươi ta thấy được, ta có thể đồng ý các ngươi gia nhập Ngọc Hoàng Các." Tô Ngọc nói. Quỳ trên mặt đất ba người, còn có Kiều Phong ba người lập tức lộ ra tiểu dung. A Thanh cùng Giang Ngọc Yến hai người mấy ngày nay ở chung xuống tới, đã từ lâu nhận đồng Lục Tiểu Phụng ba người, tự nhiên cũng là vì mấy người vui vẻ. Bất quá, đám người vừa mới lộ ra ngoài tiểu dung lập tức lại thu về. "Các ngươi hiện tại chỉ có thể coi là Ngọc Hoàng Các thực tập, còn không thể hoàn toàn hưởng thụ cùng Kiều Phong bọn hắn đồng dạng đãi ngộ, nghiêm ngặt rằng, các ngươi địa vị bây giờ là thấp nhất, đúng, còn tại Kiều Phong phụ mẫu phía dưới. Chờ các ngươi lúc nào đến tông sư mới có thể tính chính thức Ngọc Hoàng các người, đương nhiên nếu như các ngươi có thể được đến ta tán thành, cũng có thể sớm." Tô Ngọc nói. "Thực tập? Cái gì là thực tập?" Lục Tiểu Phụng sững sờ. "Trước đừng quản cái gì thực tập, còn không nhanh tạ đế quân." Tiểu Phong ở một bên vội la lên. "A a a, cảm ơn đế quân." Ba người vội vàng nói cảm ơn. 18 chương 19, danh vọng ban thưởng Lục Tiểu Phụng mấy người cứ như vậy trở thành Ngọc Hoàng các thực tập, kỳ thật Tô Ngọc trong lòng đã sớm công nhận mấy người, nói như vậy cũng chỉ là thuần túy ác thú vị mà thôi. "Nô." Tiêu Đại Thẩm, ngươi làm thịt dê ăn ngon thật. A Thanh đem miệng đầy thịt dê nuốt xuống sau nheo mắt lại nói. Lúc này đám người chính ngồi vây quanh tại một khối ăn vừa làm tốt thịt dê. Tô Ngọc rất thích loại này có nhà không khí, cũng không vì thân phận của mình mà cùng mọi người có ngăn cách. Lục Tiểu Phụng mấy người ngay từ đầu còn có chút câu nệ, nhưng ăn một hồi liền dung nhập vào. "A Thanh cô đương, ngươi khen ngợi, đây đều là A Chu làm, lao bà tử chỉ là đánh cái ra tay." Tiêu Đại Thẩm vỗ vỗ ngồi tại bên cạnh mình A Chu, ánh mắt tựa như nhìn con dâu. "A Chu không có gì có thể giúp đỡ, chỉ có thể làm những thứ này." A Chu có chút thẹn thùng túi đầu xuống nói. Lúc này thương thế của nàng đã cơ bản khỏi hẳn. Tô Ngọc cũng không nói để nàng rời đi, Tiểu Phong càng không có thể, A Thanh cùng Giang Ngọc Yến cũng đối với nàng rất có hảo cảm. Đương nhiên A Chu cũng biết Mộ Dung Phục bên kia chuyện phát sinh, nhưng nàng chỉ là một cái thị nữ cũng không làm được cái gì, hai ngày trước còn thương tâm một chút, nhưng Tiểu Phong phụ mẫu từng ly từng tí chiếu cố, để nàng rất nhanh quên đi bị thương. "A Chu, ngươi về sau liền ở lại đây đi, thay ta quản lý tốt đảo nhỏ, làm cái chuyên môn quản hậu cần a." Tô Ngọc cũng mở miệng nói. A Chu nghe vậy, lập tức thân thể chấn động, những ngày này mặc dù một mực tại nơi này, nhưng dù sao danh bất chính, luôn bất thuận, có đôi khi khó tránh khỏi cảm thấy mình cùng A Thanh các nàng không giống. "Hoa, quá tốt rồi." A Thanh vui vẻ nói. Tiểu Phong cùng Giang Ngọc Yến cũng lộ ra tiểu dung. Thẳng đến Tiểu Phong mẫu thân lôi kéo A Chu, A Chu lúc này mới liền đội vàng đứng lên, liền muốn hành lễ. "Chính ăn cơm đâu, đừng làm những này, ngươi cùng mọi người hữu duyên, ta cũng thưởng thức ngươi, đây là ngươi nên được." Tô Ngọc ngăn lại A Chu nói. "Vâng, ta ơn đế quân đại nhân." A Chu hai mắt đỏ bừng nói. "Đinh." Lúc này quen thuộc hệ thống thanh âm vang lên. "Ừm." Tô Ngọc nghi ngờ một chút. "Chúc mừng tốc chủ đạt thành danh vọng thành tựu, danh chấn tứ phương. Thu hoạch được ban thưởng ngẫu nhiên ban thưởng một lần." "Danh chấn tứ phương sao? Xem ra Thiếu Thất Sơn sự tình đã hoàn toàn truyền ra a." Tô Ngọc thầm nghĩ. Chuyện xác thực như Tô Ngọc suy nghĩ, mấy ngày trước Thiếu Lâm tự chuyện phát sinh, trải qua mấy ngày lên men đã hoàn toàn dẫn bạo đại tống giang hồ, thậm chí truyền đến còn lại quốc gia. Thiếu Lâm đại hội, lập tức xuất hiện hai tên đại tông sư, tông sư chi chiến giống như thiên thần giáng lâm, chỉ gặp kia vô danh tăng nhân Phật Đà hư ảnh tại đế quân một kiếm phía dưới vỡ vụn, chợt trượt, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Trong tiểu lâu có người nói, cái gì vô danh lao tăng, kia là Mộ Dung gia tiên tổ, sống nhanh 200 năm Mộ Dung Long Thành. Có người nói, toàn bộ đại tống, tượng dạng này đàm luận khắp nơi đều có, thậm chí kinh động đến đại tống hoàng thất. Tô Ngọc ngoại hiệu là đế quân, cái này vốn là phạm vào hoàng gia cấm kỵ, nhưng Tống Hoàng Triệu Trinh chẳng những không có sinh khí, cũng bởi vì mình đại tống xuất hiện hai tên đại tông sư mà vui vẻ đến ngủ không yên. Về phần cái gì đế quân không đế quân, không quan trọng, không thấy những cái kia trong miếu cung phụng thần phận, cái gì đại đế, chân quân còn nhiều. Triệu Trinh lập tức phái ra hoàng thành ti cao thủ tiến về Thái Hồ, muốn cho Tô Ngọc tiến hành sắc phong cùng lôi kéo. Cùng lúc đó Đoạn Thiên Nhai cùng Thượng Quan Hải Đường cũng tới đến Thái Hồ, hai người thuê một đầu thuyền tại Thái Hồ tìm ba ngày, sửng sốt không có tìm được Ngọc Hoàng các đảo nhỏ. Sư Minh, ba ngày, trung quanh to to nhỏ nhỏ mấy chục cái đảo đều tìm khắp cả, vẫn là không tìm được. Hải Đường sầu mi khổ kiểm đường. Lúc này một mực treo thuyền người treo thuyền lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chen miệng nói: Hai vị đại nhân, tha thứ tiểu lão nhân lắm miệng à, lão hủ tại cái này Thái Hồ đánh cá mấy chục năm, trung quanh tất cả đảo đều biết, thậm chí bao gồm lấy trước kia chút thủy phỉ đóng quân đảo ta cũng biết, nhưng có một cái đảo bây giờ lại là không thấy. Lão bá, ngươi nói đảo không thấy là ý gì? Đoạn Tiên ngay hỏi. Ai, kề bên này trước kia hẳn là có một tòa đảo, chỉ là bây giờ nhìn không thấy, mà lại rất kỳ quái, mỗi lần ta hướng cái kia đảo vị trí mà tới, dòng nước luôn luôn lại đem thuyền đẩy lên nơi khác. Lão đầu lắc đầu nói. Đoạn Tiên ngay vậy lập tức đoán được cái gì. Hải Đường, đừng tìm, chúng ta đi thôi. Đoạn Thiên Ngai thở dài. A, sư minh, vì cái gì? Hải Đường hỏi. Ai, kia Ngọc Hoàng các quả nhiên vô cùng thần bí, thế mà nắm giữ lấy truyền thuyết này bên trong trận pháp chi đạo. Đoạn Thiên Ngai thở dài. Trận pháp? Hải Đường sững sờ, đây không phải đồ vật trong truyền thuyết sao? Không tệ, trận pháp, lại lấy làm kỳ cửa đột giáp, có thể công, có thể thủ, nghĩ đến cái này đảo hẳn là bị trận pháp ẩn giấu đi, không phải chủ nhân đồng ý hoặc dẫn đầu, không người có thể tiến. Đoạn Thiên Ngai nói. Thật thần kỳ. Hải Đường nói. Ngọc Hoàng các ở trên đảo, một chỗ cao điểm bên trên, Tây Môn Suy Tuyết cùng A Thanh ngay tại tỉ thí kiếm pháp, đương nhiên chỉ là chiêu thức, không cần tu vi, mà Tiểu Phong mấy người thì là đang nhìn bên ngoài trên hồ chậm rãi rời xa thuyền. Hai người này không hổ là Ngọa Long Sơn trang mật thám, tại cái này làm đi vòng vo ba ngày mới rốt cục từ bỏ. Lục Tiểu Phụng nói, đế quân tạm thời không muốn gặp người ngoài, bọn hắn tự nhiên không vào được. Tiểu Phong nói, đế quân là đại tông sư, thiên hạ này muốn kéo lũng người vô số kể, nếu như đều tiếp đai chẳng phải là không có cuộc sống an ổn. Hoa Mãn Lâu đong đưa cây quạt nói, lúc này mấy người sau lưng tỉ thí hai người cũng ngừng lại. Ta lại thua. Tây Môn Suy Tuyết nói. Hì hì, ngươi chênh lệch ta 5 chuỗi đường hồ lô ở. A Thanh cười hì hì nói. Thế nào, Tây Môn, hiện tại có đối thủ nha? Lục Tiểu Phụng cười nói. Ừ, không tệ, ta muốn chính là cái này. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng sắc mặt nổi lên hưng phấn, làm một si mê kiếm khách hắn cũng không sợ hãi thất bại, mà là sợ tìm không được kiếm đạo đừng ra. Bây giờ trước có A Thanh dạng này yêu nghiệt thiên tiêu, bên trên cẳng có Tâu Ngọc như vậy nhân vật thần tiên, hắn tự nhiên vui vẻ không thôi. Lúc này, Ngọc Hoàng các tầng cao nhất, Tô Ngọc đứng tại cửa sổ bên cạnh nhìn cách đó không xa đám người, mà trên tay hắn thì là vuốt vuốt một cái thẻ, đây là trước đó danh vọng đạt thành cho rút thưởng rút ra ban thưởng, không phải nhân vật ban thưởng, mà là một cái kỹ năng, đương nhiên, kỹ năng Tô Ngọc đã học được, mà tấm thẻ này thì là lấy ra lưu lại phó bản, theo hệ thống nói, kỹ năng thẻ hắn học tập sau sẽ hóa thành phổ thông kỹ năng thẻ, hắn có thể lựa chọn một cái đối tượng chuyển cho đối phương, đương nhiên đối phương sở học chỉ là sơ cấp, mà không phải giống hắn dạng này một học chính là mắt cấp. Lúc này trong tay kỹ năng phía trên thẻ có ba chữ to, Hạ Kỳ quan sát. Không tệ, chính là kia tam sắc bá khí bên trong Hạ Kỳ quan sát, ban sơ rút đến thời điểm Tô Ngọc rất kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ có thể rút võ hiệp nhân vật, không nghĩ tới ngay cả ạ niềm bên trong đồ vật cũng có thể rút đến, hệ thống có một lần cho hắn kinh hỉ. Lúc này Tô Ngọc cách mấy người rất xa, nhưng Hạ Kỳ quan sát dưới, Tiểu Phong mấy người lời đàm luận hắn đều có thể nghe được, mà lại ngay cả cái kia vừa mới rời đi không lâu Đoạn Thiên Nhai hai người trên thuyền đối thoại hắn cũng nghe đến, Hạ Kỳ quan sát càng lớn tăng lên Tô Ngọc thực lực, đừng quên cái kia quỷ dị khó lường đoán được tương lai. Ngọc Yến tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác thân thể có chút phát nhiệt? A Thanh cầm Tô Ngọc cho Tiêu Giao Thần kiếm đi vào Giang Ngọc Yến bên cạnh nói. Ừm. Nóng. Giang Ngọc Yến vội vàng đưa thay sờ sờ A Thanh cái đầu nhỏ. Làm sao? A Thanh, ngươi bệnh sao? Tiêu Phong cũng một mặt quan tâm nói. Những người khác cũng nhao nhao đi vào A Thanh bên cạnh, đối cái tuổi này nhỏ nhất, nhưng thực lực mạnh nhất tiểu muội muội, tất cả mọi người rất thích, không khỏi lộ ra lo lắng. Kỳ quái, không bằng A. Giang Ngọc Yến thu tay lại nói. Tiêu Phong lúc này đưa tay khoác lên A Thanh cổ tay, chân khí tiến vào đối phương thể nội. Không tốt, A Thanh chân khí trong cơ thể rất loạn. Tiểu Phong lập tức sắc mặt đại biến. Cái gì? Mọi người nhất thời kinh hãi, tình huống này bình thường chỉ có tẩu hỏa nhập ma mới có thể xuất hiện. A Thanh, tình huống này lúc nào phát sinh? Tiểu Phong liền vội vàng hỏi. Nô. Chính là cùng Tây Môn đại ca tỉ thí thời điểm, ngay từ đầu còn tốt, về sau càng ngày càng nóng nha. A Thanh nói. Ê. Tây Môn lập tức sửng sốt. Song song, Tây Môn ngươi xem một chút, ngươi không phải tìm người ta tỉ thí, tẩu hỏa nhập ma nha. Lục Tiểu Phụng gào to hô. Đi tìm đế quân. Giang Ngọc Yến vội vàng nói. Tẩu hỏa nhập ma không phải việc nhỏ. Người tập võ sợ nhất chính là cái này, vận khí tốt công lực tan hết còn có thể sống sót, vận khí không tốt trực tiếp bạo thể mà chết cũng chỗ nào cũng có. Không cần, ta đã biết. Lúc này Tô Ngọc thanh âm truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tô Ngọc lúc này đã bay đến mấy người phía trên. "Đế quân, nhanh mau cứu A Thanh." Giang Ngọc Kiến nói. "Không phải tẩu hỏa nhập ma, nha đầu này là muốn đột phá." Tô Ngọc nói. "Còn không nhanh đi Ngọc Hoàng Các tìm địa phương bế quan đột phá đi." Tô Ngọc nhìn xem cái này mơ mơ màng màng A Thanh bất đắc dĩ nói. "Thế nhưng là, A Chu tỷ tỷ hôm nay nấu ta thích ăn đồ ăn." A Thanh yếu ớt mà nói. "Nàng còn tại nhớ thương chờ một chút mỹ thực." "Ừm." Tô Ngọc chừng nàng một chút. A Thanh vội vàng thẻ lưỡi, thả người bay khỏi ra, hướng phía Ngọc Hoàng Các mà đi. "Đế quân, ngươi nói A Thanh đây là muốn đột phá?" Lục Tiểu Phụng bất khả tư nghị nói. "Ừm, không tệ." Tô Ngọc nói. Tiểu Phong mấy người lập tức hít sâu một hơi, tiếp lấy chăm miệng một lời. "Đại tông sư, ta ai ra, còn là người sao? Quá tốt rồi, A Thanh muội muội không phải tẩu hỏa nhập ma. Cái này, đây thật là, tiểu mỗ không lời có thể nói. Đây chính là đỉnh cấp thiên kiêu sao? 16 tuổi đại tông sư." Đám người lúc này đã sớm bị chấn choáng. "Hoa Mãn Lâu." Tô Ngọc đột nhiên hô. "Ách, đế quân." Hoa Mãn Lâu đông nhiên bị Tô Ngọc hô, có chút không có kịp phản ứng. Tiểu Phong mấy người cũng tò mò nhìn xem Tô Ngọc. "Ta cho ngươi hai lựa chọn." Tô Ngọc nói. "Đế quân tỉnh giảng." Hoa Mãn Lâu vội vàng nói. "Trước đó ta nói qua, ta có thể trị hết con mắt của ngươi." Tô Ngọc nói. Hoa Mãn Lâu nghe vậy kích động liền muốn quỳ xuống, nhưng bị Tô Ngọc ngăn trở. "Ngươi đừng nội nhỏ, chờ ta nói xong." "Vâng." "Thế gian này rất đẹp, cũng rất hắc ám, thấy được không nhất định là chuyện tốt, mà nhìn không thấy cũng không phải chuyện xấu, không cách nào trông thấy sáng lạn ánh nắng, liền dụng tâm cảm thụ ánh nắng ấm áp, không cách nào trông thấy hành tẩu con đường, liền dụng tâm chỉ dẫn tiến lên phương hướng, không cách nào trông thấy thế gian hết thảy, liền dụng tâm cảm thụ sinh hoạt mỹ hảo." Tô Ngọc nói. Đám người nghe xong, đều rơi vào trầm tư, nhưng lại không rõ Tô Ngọc nói lời này ý tứ. "Ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái là ta xuất thủ chữa khỏi mắt của ngươi tận, một cái khác là ngươi tiếp tục làm mù lòa, nhưng ta sẽ chuyển cho ngươi một loại thần công. Ngươi muốn thế nào tuyển?" Tô Ngọc nói. "Lão Hoa, vẫn là lựa chọn đem con mắt chữa khỏi đi." Lục Tiểu Phụng nói. "Đúng." Tây Môn Suy Tuyết cũng nói. "Đúng vậy a, Hoa huynh đệ chữa mắt đi." Tiểu Phong cũng khuyên đủ. Tất cả mọi người hy vọng Hoa Mãn Lâu khôi phục quang minh. Thần công cái gì làm sao có thể cùng khôi phục quang minh muốn so. 19 chương 20, Hoa Mãn Lâu hạ kỳ quan sát nghe được bên người các bằng hữu, Hoa Mãn Lâu lại là trầm mặt lại, kỳ thật với hắn mà nói mù nhiều năm như vậy, hắn đã từ lâu thích đứng trước mắt một mảnh hư vô, quen thuộc cái loại cảm giác này, nếu như một tháng trước, hắn có lẽ sẽ lựa chọn đem con mắt chữa khỏi. Nhưng bây giờ, hắn lại là muốn tăng lên thực lực của mình, thiên phú của hắn tự mình biết, thông sư có lẽ có một ngày có thể đến, nhưng cũng chỉ tới mà thôi, nhưng Tiểu Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết đâu? Lấy hai bọn họ thiên tư, tương lai đi sẽ càng xa, hắn không nguyện ý rơi xuống quá nhiều. Phù phù. Hoa Mãn Lâu quỳ xuống. "Tạ đế quân chiếu cố, Hoa Mẫu nguyện học kia thần công." Hoa Mãn Lâu nói. "Cái gì? Lao Hoa ngươi điên rồi." Lục Tiểu Phụng đội la lên. "Tiểu Phượng, chuyện của chính ta biết, những năm này, mỗi một lần đều là ngươi cùng Tây Môn bảo hộ ta biết, chúng ta là anh em, các ngươi vì ta thậm chí có thể đánh đổi mạng sống, nhưng ta làm sao cũng không phải như thế, lần này đế quân cho ta mạnh lên cơ hội, ta không muốn mất đi." Hoa Mãn Lâu nói. "Ngươi..." Lục Tiểu Phụng lập tức nghẹn lời. "Ai, tôn trọng ý nghĩ của hắn đi." Tiểu Phong đi đến Lục Tiểu Phụng bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn. "Đế quân, Tiểu Phượng cả gan xin ngài chữa khỏi ánh mắt của hắn, cũng đem thần công truyền cho hắn, vô luận để cho ta làm cái gì đều được." Lục Tiểu Phụng nói xong trực tiếp quỳ xuống. "Tiểu Phượng, ngươi..." Hoa Mãn Lâu lập tức cảm động không thôi. "Đứng lên đi. Các ngươi cho là ta là hẹp hòi như vậy người sao? Cũng không phải là như thế, mà là môn thần công này từ người mù tu luyện thích hợp nhất." Tô Ngọc nói. Lúc này Lục Tiểu Phụng mấy người mới bừng tỉnh đại ngộ. "Hoa Mãn Lâu, ngươi rất không tệ, người tập võ nên như thế, phải có một viên truy cầu võ đạo đỉnh phong tâm của ngươi ta thấy được." Tô Ngọc nói. Tiếp lấy chỉ gặp Tô Ngọc khoát tay, vì trên mặt đất Hoa Mãn Lâu lập tức bị dẫn bay lên không trung, Tô Ngọc chậm rãi bay đến bên cạnh, duỗi ra ngón tay điểm tại đối phương trán. "Truyền công." Giang Ngọc Yến đối một màn này tự nhiên vô cùng quen thuộc, nói khẽ. Tất cả mọi người mắt không chấp nhìn xem trên không, chỉ gặp Hoa Mãn Lâu cái trán quang hoa đại phóng. Truyền công tốc độ rất nhanh, chỉ là một hồi, Tô Ngọc liền đem hạ kỳ quan sát kỹ năng truyền cho Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu chậm rãi rơi xuống mặt đất. "Ngọc Yến, dùng bị ngạn hoa bắn hắn." Không trung Tô Ngọc nói. "Vâng." Giang Ngọc Yến đối Tô Ngọc tự nhiên là nói gì nghe nấy, trong tay lập tức thêm ra mấy đóa hoa hồng trạng phi tiêu. "Cái gì?" Tiêu Phong mấy người kinh hãi. "Siêu." Giang Ngọc Yến xuất thủ, hướng phía cách mình chừng 20 mét Hoa Mãn Lâu vào tới, nhưng phi tiêu cũng không bám vào chân khí, chỉ là bình thường một tiêu, nhưng cái này một tiêu cũng không phải tùy tiện có thể tiếp. "Lão Hoa, cẩn thận." Lục Tiểu Phụng hô lớn. Chỉ gặp phi tiêu tại sắp bắn trúng Hoa Mãn Lâu thời điểm, đưa lưng về phía Hoa Mãn Lâu thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh di động một chút, vừa lúc tránh thoát phi tiêu. "A." Giang Ngọc Yến lộ ra kinh sợ, tiếp lấy tiếp tục bắn ra phi tiêu, lần này phi tiêu tốc độ càng nhanh, Giang Ngọc Yến dùng tới chân khí. "Siêu." Hoa Mãn Lâu lần nữa tránh thoát. "Nghi tiêu, tiếp một tiêu." Hoa Mãn Lâu tất cả đều hoàn mỹ tránh khỏi, cuối cùng một tiêu thậm chí vươn tay đem nó tiếp được. "Lão Hoa, ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy?" Lục Tiểu Phụng cả kinh nói. "Đa tạ đế quân thành toàn." Hoa Mãn Lâu nói. "Cái gì? Vừa mới đó là bởi vì cái kia thần công sao?" Đám người hỏi. Hoa Mãn Lâu xoay người, sau đó cầm vừa mới Giang Ngọc Yến những cái kia phi tiêu hướng phía Giang Ngọc Yến vị trí đi đến. "Đa tạ." Hoa Mãn Lâu phi thường chính xác tìm tới Giang Ngọc Yến vị trí, đem phi tiêu phóng tới trên tay. "Ê, ngươi..." Lục Tiểu Phụng ngây ngẩn cả người. Hạ Kỳ quan sát, vừa mới ta chuyển cho hắn thần công gọi Hạ Kỳ quan sát, tu luyện môn công pháp này, coi như nhìn không thấy cũng có thể như người thường hành động, cảm giác lực tăng lên, có thể chuẩn xác tránh né hết thảy công kích, bây giờ hắn chỉ là xuất nhập cửa, lợi về sau đại thành, phương viên hơn 10 dặm, trăm dặm, gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi Hạ Kỳ quan sát, mà lại cùng người đối chiến có thể dự báo đối phương công kích kế tiếp, cũng chính là dự báo tương lai. Tô Ngọc nói. T. Mấy người lập tức hít sâu một hơi, không nghĩ tới thiên hạ còn có lợi hại như vậy công pháp, dự báo công kích, dự báo tương lai. Ừm, không tệ, vừa mới những cái kia phi tiêu ta đều có thể cảm nhận được vị trí cùng chỗ bắn phương hướng, rất thần kỳ. Hoa Mãn Lâu nói. Mà lại, phương vị của các ngươi ta cũng có thể chuẩn xác cảm ứng được, thậm chí có thể cảm ứng được hình dạng của các ngươi. Hoa Mãn Lâu có chút hưng phấn nói, lúc này hắn cảm giác mình đã cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Về sau nhiều hơn cảm ngộ, nhiều vận dụng Hạ Kỳ quan sát, cảm ngộ ảo diệu trong đó. Tô Ngọc nói. Vâng. Hoa Mãn Lâu vội vàng nói. Tiếp lấy Tô Ngọc liền bay khỏi ra. Vẽ đầy lâu thì là bị đám người vây quanh hỏi lung tung này kia. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ngày này sáng sớm, đám người cảm ứng được Ngọc Hoàng Các truyền đến chân khí ba động, liền nhao nhao đuổi tới Ngọc Hoàng Các. A Thanh đi vào ba ngày. Giang Ngọc Yến có chút bận tâm nói. Hoa Mãn Lâu dùng Hạ Kỳ quan sát cảm ứng một chút nói. A Thanh cô nương không có việc gì, nàng chân khí đã vững vàng xuống tới, ngay tại làm sau cùng đột phá. Một lát sau, Tây Môn bỗng nhiên cảm giác trong tay mình nắm chắc bảo kiếm bắt đầu chuyển động. Ừm. Người chung quanh cũng phát hiện một màn này. Bá. Bảo kiếm không bị khống chế đột nhiên ra khỏi vỏ, trực tiếp cắm ở Ngọc Hoàng Các cổng trên mặt đất. Vâng. Một cỗ lạnh thấu xương chân khí từ Ngọc Hoàng Các hướng bốn phía lan ra. Kiếm khí. Mọi người lui lại. Tiểu Phong đội vàng nói. Đám người nhao nhao lui lại ra mấy chục mét. Tiếp lấy chỉ gặp Ngọc Hoàng Các trên không xuất hiện một thanh cự kiếm hư ảnh, chính là cái kia thanh Tiêu Giao Thần kiếm. Một cỗ không hiểu ý áp xuất hiện tại mọi người trên thân. Chân khí hóa hình, A Thanh thành công. Tiểu Phong mừng lớn nói. Đại tông sư đặc điểm chính là có thể đem chân khí thực thể hóa, đương nhiên trong giang hồ có công pháp cũng có thể làm đến bước này, tỉ như hắn Hàng Long Thập Bát Trưởng. Chỉ chốc lát sau, không trung đạo kiếm khí kia hư ảnh biến mất, uy áp cũng dần dần biến mất. Kẹt. Ngọc Hoàng Các đại môn bị mở ra. A Thanh một mặt hư nhược đi ra, xem ra giống như sắp không được. A Thanh. Giang Ngọc Yến vội vàng xông lên phía trước. A Thanh cô nương A Chu cũng liền bước lên phía trước đỡ lấy. A Chu tỉ tỉ, ta đói. Kết quả mọi người lo lắng A Thanh đột nhiên toát ra một câu như vậy tới. Nàng không có việc gì, nha đầu này hại ta phí công lo lắng. Lúc này Giang Ngọc Yến cũng dùng nội lực kiểm tra một hồi đối phương, sau đó liếc nàng một cái nói. Ha ha ha, ngươi cái này A Thanh, đều lại tông sư, ra chuyện thứ nhất thế mà nhớ ăn. Nhẹ nhàng thở ra Lục Tiểu Phụng cười nói. Hảo hảo, ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi ăn. A Chu cũng kịp phản ứng, vội vàng nói. Hi hi, ta muốn ăn thịt ở. A Thanh giàn giò. Nguyên lai vừa mới kia hư nhược bộ dáng là giả vờ. Ngươi cái tiểu nha đầu. A Chu bất đắc dĩ nói. Hi hi, có hay không hù đến các ngươi. A Thanh khôi phục nghịch ngợm bản tính nói. Ngươi a, nơi đó như cái đại tông sư. Tiểu Phong nói. Ha ha ha, đại tông sư cũng là người nha. A Thanh cong lên miệng nói. Uy, A Thanh ngươi cảm giác như thế nào, đại tông sư cùng tông sư chênh lệch bao lớn. Lục Tiểu Phụng hiếu kỳ nói. Những người khác cũng tò mò nhìn xem A Thanh. Cái này sao? Ta hiện tại hẳn là có thể đánh 10 cái tiểu đại ca. A Thanh nói. Tiểu Phong nghe vậy lập tức dở khóc dở cười, mình làm sao thành tính toán đơn vị. Nhưng trong lòng lại là âm thầm chấn kinh, như thế lớn trên lại sao? T, lợi hại như vậy. Khu khu, A Thanh, ngươi cảm thấy ngươi cùng đế quân đại nhân so ra như thế nào? Lục Tiểu Phụng lại hỏi. Mọi người nhất thời dùng một loại, ta cảm giác ngươi đang làm chuyện ánh mắt cổ quái nhìn xem Lục Tiểu Phụng. Là đồ đần sao? A Thanh đống nhiên nói. Ê, đế quân đại nhân có thể đánh 100 cái hiện tại ta. A Thanh nói. Đại tông sư ở giữa chênh lệch cùng cái này lớn sao? Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nói. Ai nói đế quân ca ca chỉ là đại tông sư? A Thanh dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Lục Tiểu Phụng nói. Ta ăn cái gì đi nha? A Thanh nói xong, thân hình liền hướng hậu viện bay đi. Lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Nàng lời kia có ý tứ gì? Lục Tiểu Phụng hỏi. Tiểu Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Hoa Mãn Lâu cũng là một bức ngộng bức dáng vẻ. Thì ra là thế, ta đã biết. Giang Ngọc Yến cười cười, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi biết cái gì rồi? Đế quân chưa hề nói qua tu vi của mình, cho nên mọi người vẫn cho là hắn là đại tông sư, mà đế quân cũng không có phản bác, nhưng cũng không có thừa nhận à. Giang Ngọc Yến nói. Có ý tứ gì? Lục Tiểu Phụng nghi ngờ nói. Thần tiên, sư phụ ta cùng ta nói qua, là thần tiên, đại tông sư phía trên cảnh giới, lục địa thần tiên. Tiểu Phong ngữ khí có chút kích động nói. Lục địa thần tiên. Lục Tiểu Phụng mấy người lần đầu tiên nghe nói cảnh giới này. Không tệ, đại tông sư cũng không phải là võ đạo cuối cùng, tại trên của hắn còn có một cảnh giới chính là lục địa thần tiên, nghe nói khắp thiên hạ cũng chỉ có phái Thiếu Lâm tổ sư Đạt Ma lão tổ hư hư thực thực đạt tới qua cảnh giới này, về sau gần ngàn năm không còn lục địa thần tiên truyền thuyết. Tiểu Phong hưng phấn nói. Không khỏi hắn không hưng phấn, đây chính là lục địa thần tiên A Phát, Phát, La Hoa, chúng ta phát. Lục Tiểu Phụng lúc này cũng kích động và phấn. Sau đó mấy người ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Hoàng Các phía trên, ánh mắt lộ ra cực nóng, tựa như nơi đó tồn tại một tôn thần. Nha đầu này, cái này đem ta đi bán. Ngọc Hoàng Các tầng cao nhất, Tô Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Phía dưới phát sinh sự tình, hắn tự nhiên là biết đến. Hệ thống, ta hiện tại có mấy chương sơ cấp thẻ rồi? Tô Ngọc hỏi. 9 cái. Hệ thống nói. A, 3 tháng A. Tô Ngọc thở dài. Chờ 10 ngày đi, lại rút một lần trung cấp ban thưởng, đến lúc đó liền đi quốc gia khác nhìn xem. Tô Ngọc nói, ngao, ngao. Trên bàn cơm, Á Thanh từng ngụm ăn. Bé bé. Tại nàng dưới lòng bàn chân, cái đầu vẫn không có biến hóa tiểu bạch, thì là bất mãn kêu to, mình chủ nhân ba ngày không xuất hiện, vừa xuất hiện cũng không để ý tới mình thẳng cố lấy ăn. A Chu thấy thế, đem con cừu nhỏ bế lên. A Thanh à, ngươi cái này con cừu nhỏ làm sao cùng cái khác dê không giống a, luôn chưa trưởng thành. A Chu nghi ngờ nói, nô, tiểu bạch là linh thú. A Thanh nói, cái này con cừu nhỏ là nàng sen lẫn sủng vật, tự nhiên cùng bình thường dê không giống, mà là đường đường chính chính linh sủng, là cần hấp thu thiên địa linh khí cùng ăn thiên địa linh vật. A, linh sủng, đó là cái gì? A Chu hỏi. Ta cũng không biết, chỉ là đế quân ca ca nói tiểu bạch muốn cho ăn nó thiên tài địa bảo mới có thể lớn lên, tỉ như nói người nào tham gia a, Chu quả rồi loại này. A Thanh nói, được rồi, đây là chỉ nuốt vàng thú. A Chu lập tức im lặng.